Chương 307, Loạn Thiên Chí Tôn là Hàn Ngọc Giao tỉnh lại. Chương 307, Loạn Thiên Chí Tôn là Hàn Ngọc Giao tỉnh lại. Hỗn loạn kiếm nguyên, ẩn nút tại cô quảng tinh không chỗ sâu, mênh mông vô biên, từng đạo khí tức khác nhau hỗn loạn kiếm ý giăng khắp nơi, chủ động công kích đến gần hết thể sự vật, khuấy động ra từng đạo kéo dài mấy vạn dặm bất diệt kiếm ngân, đem hư không cắt đứt phân mảnh. Toàn này hỗn loạn kiếm nguyên bên trong ẩn nút kiếm ý nhiều vô số kể, tất cả đều bày biện ra bạo ngược, khát máu, giết hại, tử vong chờ phụ diện khí tức. Phía ngoài nhất kiếm ý đều có lấy có thể so với thần linh một kích uy năng, càng đi chỗ sâu, một ít kiếm ý thậm chí có thể uy hiếp lớn đế. Đối với kiếm tu tới nói, hỗn loạn kiếm nguyên là một chỗ ma luyện kiếm tâm thần bí chỗ. Đương nhiên, có thể đến chỗ này tồn tại, chí ít đều là kiếm thần, tầm thường kiếm tu căn bản là không có tư cách đến chỗ này. Từ xưa tới nay, có đến không hết kiếm đạo thiên kiêu ở chỗ này ma luyện kiếm tâm, trong đó không thiếu kiếm thánh, thậm chí kiếm đạo chí tôn. Những cái kia chiếu rọi vạn cổ kiếm đạo thiên kiêu, đại bộ phận đều từng tới nơi đây. Thế mà, tòa này hỗn loạn kiếm nguyên vạn phần tà tính, cho dù là kiếm đạo chí tôn, nếu là ở nơi đây đợi đến lâu, cũng sẽ mất trí điên cuồng. Từ xưa đến nay, có không ít kiếm đạo thiên kiêu đều từng ở chỗ này đột phá ràng buộc, lại có càng nhiều kiếm đạo thiên kiêu vĩnh cửu táng thân tại nơi đây, bọn họ còn sót lại kiếm ý dung nhập vào hỗn loạn kiếm nguyên bên trong, trở thành chèo chống rất nhiều bất diệt kiếm ý lực lượng cội nguồn. Nơi đây cùng huyền hoàng đại thế giới không biết cách nhau lấy bao nhiêu cái đại thiên thế giới, ngăn cách, chỉ có tại đặc biệt tràng cảnh phía dưới mới có thể tiến vào nơi đây. Đương nhiên, những thứ này đối Giang Trần tới nói lại không có ảnh hưởng chút nào, chỉ cần hắn nghĩ, trên thế giới này liền không có hắn đi địa phương mà không đến được. Giang Trần nhìn xuống phía dưới hỗn loạn kiếm nguyên, trong con ngươi ẩn ẩn có vàng nóng ánh khí vận phù văn loại qua. Trong mắt hắn, hỗn loạn kiếm nguyên bên trong từng đạo khí tức khác nhau kiếm ý cũng dần dần hư huyễn, không rõ chi tiết chiếu rọi ở bụng tim. Hỗn loạn kiếm nguyên các nơi có mấy trăm vị kiếm tu ngay tại tiểu tu, khí tức kém cỏi nhất đều là kiếm thần, thậm chí còn có hơn 10 vị kiếm thánh tồn tại. Đại bộ phận kiếm tu khí tức đều trộn lẫn lấy bạo ngược, hủy diệt chờ cảm xúc tiêu cực, cũng có số ít kiếm tu kiếm ý vẫn như cũ thuần túy, đều tại mượn nhờ hỗn loạn kiếm nguyên bên trong rất nhiều kiếm ý tại ma luyện kiếm tâm của chính mình. Chỉ là bọn hắn lúc này cả đám đều kinh nghi bất định, vừa rồi hỗn loạn kiếm nguyên bên trong chỗ có bất diệt kiếm ý tất cả đều chấn động, thậm chí có thật nhiều bất diệt kiếm ý hình chiếu đến không biết tên không biết khu vực, đây là chưa bao giờ có tình huống, bọn họ đều còn không rõ ràng lắm đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Giang Trần lần theo Loạn Thiên Chí Tôn khí tức, ánh mắt nhìn về phía hỗn loạn kiếm nguyên chỗ càng sâu, ẩn ẩn cảm ứng được kiếm nguyên dưới đáy có quần quật đến khó có thể tưởng tượng kiếm ý ẩn nút, lại đều tựa hồ ở vào một loại nào đó không phải sinh sự chết trong trạng thái. Hỗn loạn kiếm nguyên chỗ sâu nhất lộ ra khí tức phá lệ của quái, giống như là có kiếm đạo chí tôn chiếm cứ, lại như là có đoạn lạc kiếm tiên dấu dếm, lại như là ẩn nút lấy thâm trầm nhất bản nguyên nhất kiếm đạo bản nguyên. Xoát. Giang Trần công tụ hai mắt, trong con ngươi tách ra ước vạn đạo vàng nóng ánh khí vận phù văn, ngang qua hư không, phân biệt tản mát tại hỗn loạn kiếm nguyên chỗ sâu đến vạn đạo kiếm vết bên trong. Ông. Hỗn loạn kiếm nguyên chỗ sâu chấn động ra một cỗ thật lớn ong ong âm thanh, mấy vạn đạo khí tức khác nhau kiếm ngân đồng loạt sáng lên chói lọi kiếm mang, một cỗ thâm trầm thật lớn khí tức tràn ngập ra, tựa như là có một loại nào đó cổ lão tồn tại chính đang thức tỉnh, lộ ra một cỗ sắc bén bá tuyệt lạnh thấu xương khí tức. Hỗn loạn kiếm nguyên có biến, nhanh rời đi nơi này. Khí tức thật là khủng bố. Lão phu sớm đã trở thành kiếm thánh nhiều năm, lúc này lại có một loại con kiến hôi đối mặt chân long cảm giác, mau trốn. Không biết vị nào kinh khủng kiếm đạo đại năng đoàn tụ kiếm ý, nơi đây không nên ở lâu. Đi. Lão hủ bị hỗn loạn kiếm nguyên ảnh hưởng quá sâu, căn bản là không có cách rời đi, đúng dễ dàng nhìn xem, đến cùng là thần thánh phương nào muốn khôi phục. Hỗn loạn kiếm nguyên các nơi truyền đến từng đạo tiếng kinh hô, nguyên một đám kiếm tu bóng người tuần tự biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần lông mày hơi nhíu, hỗn loạn kiếm nguyên những thứ này kiếm tu tựa hồ cũng không phải là bọn họ bản thể, mà là một loại tinh thần ý chí, lấy một loại kỳ lạ trạng thái tiến vào tòa này hỗn loạn kiếm nguyên, lại có thể tùy thời thoát ra rời đi. Đương nhiên, hỗn loạn kiếm nguyên các nơi y nguyên để lại không ít kiếm tu, đây đều là cùng hỗn loạn kiếm nguyên dây dưa quá lớn kiếm tu. Tinh thần của bọn hắn ý chí đều bị hỗn loạn kiếm nguyên khí tức chỗ thẩm thấu, muốn thoát ra rời đi đều không thể làm đến. Đúng vào lúc này, Loạn Thiên Chí Tôn thanh âm theo hỗn loạn kiếm nguyên chỗ sâu truyền ra, ở trong thiên địa chấn động cung dứt, nhanh như vậy liền có thể đi vào hỗn loạn kiếm nguyên, tốc độ coi như không tệ. Mà lại, bản tọa hóa thân ức vạn dung nhập vào rất nhiều bất diệt kiếm ngân bên trong, ngươi thế mà có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được bản tọa bản thể, thật đúng là có chút bản sự. Đừng hướng trên mặt mình dắt vàng. Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu, hắn khí vận kim đồng sớm đã nhìn ra hư thực, đạm mạc mà nói, cái gì ẩn nút mấy trăm vạn năm không ra. Chẳng qua là mấy trăm vạn năm trước liền bị hỗn loạn kiếm nguyên đồng hóa thôn phệ thôi. Tuy nói ngươi tại trước đây không lâu may mắn bị tỉnh lại chính mình tinh thần ý chí, lại cũng coi như khó lường chân chính kiếm đạo chí tôn. Coi như để ngươi hoàn toàn khôi phục, nhiều lắm là chỉ có thể cùng những cái kia tự chém một đao chí tôn đại đế so sánh, thậm chí còn có chút không bằng. Cái gì? Hỗn loạn kiếm nguyên bên trong có kiếm đạo chí tôn khôi phục rồi. Bị hỗn loạn kiếm nguyên đồng hóa sau còn có thể lại quay về thư thái sao? Đây cũng là mấy năm trước lần kia kiếm nguyên bạo động. Lúc trước vạn đạo sinh kiếp vừa phát sinh mấy tháng, nghe nói có vạn cổ không ra kiếm đạo thiên kiêu xuất thế, dẫn động cả tòa hỗn loạn kiếm nguyên bất diệt kiếm ý bạo động, vị này chí tôn hẳn là khi đó bị tỉnh lại. Bên ngoài người kia đến cùng có lai lịch ra sao? Chỉ là một tôn đại thánh, thế mà chủ động đến đây hỗn loạn kiếm nguyên bức bách một vị kiếm đạo chí tôn khôi phục, thật sự là chán sống. Tự chém chí tôn, đó cũng là chí tôn. Há lại một tôn đại thánh có thể khiêu khích? Hỗn loạn kiếm nguyên không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xảy ra thánh cảnh trở lên đại chiến, lần này ngược lại là có phúc được thấy, chỉ là hy vọng không muốn lan đến gần chúng ta. Hỗn loạn kiếm nguyên bên trong không cách nào thoát thân rất nhiều kiếm tu gào gào kinh hô, bọn họ sớm đã vô pháp thoát ly hỗn loạn kiếm nguyên, cả đám đều tránh hướng các chỗ bí ẩn chỗ, chỉ hy vọng chính mình không nên bị lan đến gần. Cảm thụ được rất nhiều kiếm tu tinh thần ba động, Giang Trần không khỏi thần sắc hơi hơi động xuống. Mấy năm trước, chính mình bạn kiếp bất diệt thể thức tỉnh, dẫn động vạn đạo sinh kiếp, thiên hạ chấn động. Sau đó không lâu, đại đệ tử Hàn Ngọc Giao thức tỉnh hỗn độn kiếm thể, tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ, rất nhiều kiếm đạo cự đầu đều có cảm ứng. Mà vị này Loạn Thiên Chí Tôn cũng là tại đoạn thời gian đó quay về thư thái, có lẽ chính là Hàn Ngọc Giao thức tỉnh hỗn độn kiếm thể thời điểm, ngoài ý muốn tỉnh lại Loạn Thiên Chí Tôn. Chính vì vậy, Hàn Ngọc Giao độ thần kiếp thời điểm, Loạn Thiên Chí Tôn mới sẽ có cảm ứng, muốn mượn dùng Hàn Ngọc Giao độ kiếp sau hỗn độn kiếm thể, đạp ra bản thân đời thứ hai. Như thế suy đoán, Hàn Ngọc Giao ngược lại là trong lúc vô tình tỉnh lại cái Bạch Nhãn Lang. Chương 308, chân chính hoàng kim đại thế chương 308, chân chính hoàng kim đại thế hỗn loạn kiếm nguyên chỗ sâu, Loạn Thiên Chí Tôn hòa mình cái kia đến vạn đạo kiếm vết đồng thời tách ra vô lượng kiếm mang, tại hỗn loạn kiếm nguyên chỗ sâu ngưng tụ thành một cái mông lung mơ hồ vĩ nạn bóng người, cả người tựa như là một thanh ra khỏi vỏ tiên kiếm, tản ra sắc bén bá tuyệt quần quần đế uy. Chính là Loạn Thiên Chí Tôn. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này Loạn Thiên Chí Tôn còn chưa khôi phục, chỉ là một đạo thần niệm hóa thân mà thôi. Loạn Thiên Chí Tôn ánh mắt nhìn về phía hỗn loạn kiếm nguyên bên ngoài Giang Trần, thanh âm giống như thái cổ tiên kiếm khanh thê, vạn đạo sinh kiếp, chư thiên náo động. Bản tọa vốn đã tan biến mấy trăm vạn năm, bởi vì hỗn độn kiếm thể thức tỉnh mà khôi phục, có thể nói là ứng kiếp mà sinh. Cái kia hỗn độn kiếm thể liền nên thành vì bản tọa đang lâm vô thượng cảnh giới bản đạt. Cái này hoàng kim đại thế, nên là bản tọa hoàng kim đại thế. Diệp Hạo gãi đầu một cái, hướng về Hàn Ngọc Giao nói, sư tỷ, lão tiểu tử này vẫn là ngươi tỉnh lại tại ngấp nghé ngươi hỗn độn kiếm thể, ngươi đây là tỉnh lại cái dưỡng không quen người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa à? Cơ Vô Đạo trong mắt tràn đầy chấn kinh, cảm khái nói, sư tỷ năm đó chỉ là đã thức tỉnh cái thể chất, thì tỉnh lại một tôn kiếm đạo chí tôn, thật sự là quá khó mà tin nổi. Chỉ tiếc, cái này kiếm đạo chí tôn tâm tính cũng được, đường đi hẹp. Kiếm ca lão tổ đồng tử hơi co rụt lại, hắn y nguyên rõ ràng nhớ đến mấy năm trước một màn kia. Kiếm minh vạn giới, chỗ có kiếm tu đều bị kinh động, truyền thuyết thì liền tiên giới kiếm tu cũng có cảm ứng, tất cả mọi người hoài nghi tiên giới có một vị nào đó kiếm đạo vạn cổ thiên kiêu xuất thế, không nghĩ tới cái kia lại là Hàn Ngọc Giao thức tỉnh hỗn độn kiếm thể dẫn động. Cái này hỗn độn kiếm thể tiềm lực, so chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm to lớn. Hàn Ngọc Giao trong con ngươi quang hoa trong vắt, nhẹ giọng nói, hoàng kim đại thế, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi hoàng kim đại thế. Không biết bao nhiêu ẩn nút vô tận tuế nguyệt vạn cổ thiên kiêu hội tại một thế này thức tỉnh, bọn họ có lẽ là thần linh, có lẽ là thánh hiển, có lẽ là đại đế, thậm chí là chân tiên. Bọn họ cũng sẽ không cho chúng ta cùng cạnh tranh phong cơ hội, nếu không có sư phụ hộ đạo, tại cái này hoàng kim đại thế bên trong, chúng ta rất khó đi đến đỉnh phong. Mọi người nghe vậy, đều lộ ra vẻ cân nhắc. Tại trước kia thời điểm, Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo cũng chỉ là cùng thế hệ thiên kiêu xem như mục tiêu, cảm giác chính mình tu vi sớm đã có 102 cùng thế hệ, trong lòng nhiều ít có chút bành trướng. Nghe được Hàn Ngọc Giao lời nói này, bọn họ mới một lần nữa nhận rõ tình thế. Cùng thế hệ bên trong, bọn họ có lẽ là đứng đầu nhất một nhóm kia, nhưng nếu là đặt ở vạn cổ thuế nguyệt bên trong, vậy liền lộ ra không có ý nghĩa. Bây giờ, đại bộ phận đế thống thánh địa đạo tử đều tu hành đến bán thần cảnh giới, số rất ít tư chất cái thế người có lẽ đã thành thần, đối Diệp Hạo bọn người tới nói, tính không được cái gì. Nhưng là những thứ này đế thống trong thánh địa có lẽ còn có ẩn nút không biết bao nhiêu năm thiên tiêu, mỗi một cái cũng có thể quét ngang cùng thế hệ cái thế thiên tiêu, bọn họ tự phong ngủ say thời điểm, có lẽ tại thần cảnh, có lẽ tại thánh cảnh, đều tại cái này hoàng kim đại thế bên trong xuất thế, đối với Diệp Hạo bọn người tới nói, căn bản cũng không có công bình có thể nói. Cũng tỉ như liệt thiên ma thổ Điệp Khinh Vũ, cũng là tự phong ngủ say đến bây giờ một cái chân thực ví dụ. Điệp Khinh Vũ tại chính mình thời đại căn bản cũng không có đối thủ, cho nên lựa chọn tự phong ngủ say, chỉ vì tương lai có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nàng sau khi giác tỉnh, ép tới Trung Châu thế hệ tuổi trẻ đều không ngẩng đầu được lên, không ít đại đế đạo thống đạo tử đối mặt nàng đều không chiếm được mảy may ưu thế. Liệt Thiên Ma Thổ chỉ là một tòa chuẩn đế đạo thống, rất nhiều đại đế đạo thống nội tình càng thâm hậu hơn, có trời mới biết còn ẩn nút lấy bao nhiêu cùng loại với Điệp Khinh Vũ dạng này vạn cổ thiên kiêu. Giang Trần ngược lại là vẫn chưa cân nhắc nhiều như vậy, ánh mắt nóng nhìn cái kia đạo ngay tại càng thêm ngưng thực bóng người, cười lạnh nói, ứng tiếp mà sinh. Ngươi thật đúng là mê chi tự tin a. Tại trước mặt bản tọa, ngươi cũng xứng nói cướp. Lời còn chưa dứt, Giang Trần đưa tay đem Chu Tiên kiếm thanh toán ra ngoài. Nhất thời, cả tòa hỗn loạn kiếm nguyên đều bị quần quần sát ý vô tận quần quần chỗ tràn ngập, tựa như là ẩn nút vô tận kỳ nguyên sát ý toàn bộ bạo phát ra, đem ven đường rất nhiều bất diệt kiếm ý đều cho rõ ràng lay động không còn, hung hãn hướng về Loạn Thiên Chí Tôn đạo thân ảnh kia chém tới. Ông, hỗn loạn kiếm nguyên chỗ sâu cái kia mấy vạn đạo hữu Loạn Thiên Chí Tôn hòa mình kiếm ngân đồng thời bạo động, bên trong ẩn chứa tất cả hỗn tạp năng lượng đều toàn bộ hội tụ đến Loạn Thiên Chí Tôn đạo thân ảnh kia phía trên. Loạn Thiên Chí Tôn khí tức đột nhiên kéo lên, liền phản phất trong khoảng thời gian ngắn thì hoàn toàn sống lại, Chí Tôn quy tắc khuấy động, quần quần kiếm ý lưu động, lại đem hỗn loạn kiếm viên chỗ sâu ẩn nút vô lượng kiếm ý dẫn dắt mà đến, trên thân lộ ra khí tức làm cho hỗn loạn kiếm viên bên trong rất nhiều thánh hiển đều có một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Loạn Thiên Chí Tôn ý thức khôi phục đã có mấy năm, nhưng lại chưa tại mấy năm trước thì hoàn toàn khôi phục sống chuyển, mà là tiếp tục mượn nhờ cả tòa hỗn loạn kiếm viên tới tu hành, lúc này đã có thể vận dụng hỗn loạn kiếm viên bộ phận lực lượng. Ngang dọc mấy trăm vạn năm trước Loạn Thiên Chí Tôn sống, không biết cái nào kiếm tu hô một tiếng, hỗn loạn kiếm viên bên trong những cái kia vô cùng pháp rời đi kiếm tu đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây cũng không phải là ngắn ngủi khôi phục, mà là hoàn toàn sống lại. Lúc này Loạn Thiên Chí Tôn vẫn còn không tính là chân chính chí tôn, nhiều lắm là chỉ có thể tương đương với tự chém một đao chí tôn, lại như cũ để bọn hắn có một loại tần gần cảm giác tử vong, hoàn toàn không hứng nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Bọn họ bị Hỗn Loạn Kiếm Nguyên ảnh hưởng quá sâu, căn bản là không có cách thoát ly Hỗn Loạn Kiếm Nguyên, nếu như tại Hỗn Loạn Kiếm Nguyên bên trong phát sinh đế cấp chiến đấu, bọn họ có khả năng rất lớn sẽ bị tác động đến mà chết. Loạn Thiên Chí Tôn tay phải hư không một nắm, trôi này Loạn Thiên Đế kiếm lại xuất hiện ở trong tay của hắn, đưa tay hướng về đánh tới Chu Tiên kiếm chém tới. Ầm ầm. Hỗn Loạn Kiếm Nguyên bên trong vang lên một đạo long trời lở đất giống như tiếng oanh minh, chói lọi kiếm quang chiếu sáng cả tòa kiếm nguyên, trong hư không cắt đứt mở từng đạo kéo dài mấy chục vạn dặm đen nhánh một khe lớn, lưu lại từng đạo không cách nào ma diệt kiếm ngân, đem ven đường vô số bất diệt kiếm ý đều đánh tan ra, lại làm cho cả tòa Hỗn Loạn Kiếm Nguyên càng thêm hỗn loạn. A. Hỗn Loạn Kiếm Nguyên các nơi vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, không biết bao nhiêu kiếm tu bị tác động đến mà chết. Thì tính toán trong bọn họ có không ít đều là kiếm đạo thánh hiển, tại loại này đại đế cấp trong chiến đấu, cũng căn bản không xen tay vào được, bất luận cái gì một điểm chiến đấu dư âm đều đủ để muốn mạng của bọn hắn. Một kích này sau đó, Loạn Thiên Chí Tôn bóng người ẩn ẩn hư miên xuống, có một loại tiêu tan bất định dấu hiệu. Chương 309, Loạn Thế Hồng Lưu, Chí Tôn vẫn lạc. Chương 309, Loạn Thế Hồng Lưu, Chí Tôn vẫn lạc. Thật là bá đạo một kiếm. Loạn Thiên Chí Tôn thấp giọng hô, trong giọng nói nhiều ít có chút kinh ngạc, giống như là hoàn toàn không ngờ rằng chỉ là một cái đại thánh thế mà thật có thể cùng mình so chiêu. Chật, Loạn Thiên Chí Tôn sau lưng hiện ra một cái to lớn hỗn loạn vòng xoáy, tản mát ra kinh khủng sức cắn nuốt, chung quanh mấy chục vạn dặm bất diệt kiếm ý đều không bị khống chế bị dẫn dắt mà đến, chuyển hóa làm hắn tự thân tu vi. Thậm chí, Loạn Thiên Chí Tôn thôn vệ phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, dẫn tới hỗn loạn kiếm nguyên dưới đáy cái kia vô cùng vô tận bất diệt kiếm ý đều tại không ngừng sôi trào, tựa hồ muốn cả tòa hỗn loạn kiếm nguyên đặt vào bản thân. Loạn Thiên Chí Tôn tán phát khí tức càng ngày càng cường đại, ép tới toàn bộ hỗn loạn kiếm nguyên đều tại hoành mình không dứt, thanh âm hùng hồn giống như đại biểu cho thiên địa vạn đạo phát âm, đại thánh đỉnh phong tu vi. Thừa dịp bản tọa còn chưa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái trước đó xuất thủ, tuy có mưu lợi chi ngại, nhưng cũng coi là quyết đấu qua chí tôn. Cho dù chết tại bản tọa trong tay, cũng có thể ánh sáng bạc cổ. Loạn Thiên Chí Tôn ánh mắt hừng hực như lần này, tự có một cỗ chúa tể vạn cổ bá tuyệt uy nghiêm, trong lời nói lộ ra mãnh liệt tự phụ. Mặc dù hắn tại cùng Giang Trần trong lúc giao thủ vẫn chưa chiếm được thượng phong, hắn cho rằng chỉ là mình vừa thức tỉnh còn chưa khôi phục lại đỉnh phong nguyên nhân, chưa bao giờ nghĩ tới trước mắt tôn này đại thánh đỉnh phong tiểu tu sĩ sẽ có được chém giết chí tôn thực lực. Nghe Loạn Thiên Chí Tôn như thế tự phụ lời nói, Giang Trần sắc mặt ít nhiều có chút cổ quái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Theo tình trạng của ngươi có thể suy đoán, mấy trăm vạn năm trước, ngươi xâm nhập Hỗn Loạn Kiếm Nguyên giành đột phá chi pháp, lại khó thoát Hỗn Loạn Kiếm Nguyên xâm nhập. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem chính mình chân linh hóa thành ngàn vạn phần, hoàn toàn dung nhập vào Hỗn Loạn Kiếm Nguyên bên trong chờ đợi tương lai hư vô mở mịt thức tỉnh liền tự chém một đao chí tôn cũng không sánh nổi, có tư cách gì ở đây nói mạnh miệng?" Giang Trần rõ ràng, Hỗn Loạn Kiếm Nguyên lai lịch xa so với Loạn Thiên Chí Tôn tồn tại niên đại muốn xa xưa được nhiều, cho dù Loạn Thiên Chí Tôn tại Hỗn Loạn Kiếm Nguyên bên trong ẩn nút mấy trăm vạn năm, hắn đối Hỗn Loạn Kiếm Nguyên trưởng khống cũng bất quá là chín châu mất sợi lông, Giang Trần vẫn chưa đem để ở trong mắt, đơn thuần suy đoán lung tung. Loạn Thiên Chí Tôn đồng tử hơi co rụt lại cũng không thừa nhận, hai tay thả lỏng phía sau, đầu lâu hơi ngóc lên, ngạo nghễ nói: "Bản tọa chính là hướng tử mà sinh, chỉ bằng cảnh giới của ngươi, há có thể hiểu được. Một thế này, bản tọa ngoài ý muốn thức tỉnh, chỉ cần lại đoạt đến Hỗn Độn kiếm thể đúc lại đạo cơ, tất có thể thành tựu thiên đế, thậm chí phá cảnh thành tiên." Giang Trần không thể nín được cười đi ra, tại Hỗn Loạn Kiếm Nguyên kéo dài hơi tàn, bị người tỉnh lại ngược lại lấy oán báo ân. Bằng ngươi cũng dám nói bừa thành tiên, muốn chết? Loạn Thế Hồng Lưu. Loạn Thiên Chí Tôn trong miệng hét to, sau lưng hiện ra một đạo từ ước vạn loại hỗn loạn kiếm ý ngưng tụ mà thành quần quần dòng nước lũ, sôi trào mãnh liệt hướng về Giang Trần xung kích tới. Quần quần dòng nước lũ bên trong, nguyên một đám như thật như ảo thật lớn hình ảnh hiện hóa, cờ sĩ pháp phối, tiếng kêu giết dầm trời, ngàn vạn tướng sĩ liệt kê thành phương trận tại hoang nguyên phía trên đẫm máu chém giết, mạnh mẽ tên nỏ ngang qua thương cùng, công thành thang mây theo trên tường thành ngã lật. Ruộng tốt hoang phế, người chết đói khắp nơi trên đất, thành trì phá toái, dân chúng lầm than. Loạn Thế Hồng Lưu hành không, dường như khiến người ta xa vào đến một cái chân chính trong loạn thế, cuồn cuộn dòng nước lũ phía dưới, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại cũng sẽ bị đánh ra thành một mịn. Chí tôn quy tắc khuấy động, toàn bộ hỗn loạn kiếm nguyên đều đang chấn động long long. Khen, Chu Tiên kiếm tách ra thông thiên kiếm mang, cuồn cuộn sát khí khuấy động, cường thế ba đạo chém vào đến loạn thế hồng lưu bên trong, trung quanh có ngàn vạn đại đạo hủy diệt tràng cảnh hình ảnh hiện lên. Trừ thiên vô đạo, nhất thời loạn thế hồng lưu không bị khống chế sụp đổ, còn chưa tới gần giáng trận, liền đã vỡ nát thành hư vô. Thiên địa loạn, nhật nguyệt loạn, sơn hà loạn, chúng sinh loạn. Loạn chủ chìm nổi. Loạn Thiên Chí Tôn ánh mắt hừng hực, tóc đen phấn khởi, khắp trung quanh hóa sinh ra một mảnh gia thiên tế nhật hỗn loạn đại thế giới, thiên địa treo ngược, nhật nguyệt xoay chuyển, sơn hà pha toái, chúng sinh tiêu diệt, hỗn loạn kiếm nguyên bên trong vô lượng kiếm ý đều không bị khống chế dung nhập vào tòa này hỗn loạn trên đại thế giới, hướng về Giang Trần phủ tới. Giang Trần thu hồi Chu Tiên kiếm, thế ra vạn kiếp kiếm. Nhất thời, hỗn loạn kiếm nguyên bên trong góc nhặt tức vạn năm thai kiếp chi lực đều điên cuồng tụ hợp vào đến vạn kiếp kiếm bên trong, tán phát uy có thể khiến cho Loạn Thiên Chí Tôn đều không tự chủ được tâm thần cuồng loạn. Giang Trần con ngươi chỗ sâu lóe qua một vệt thần sắc kinh ngạc, hỗn loạn kiếm nguyên bên trong góp nhặt thái kiếp chi lực quá mức của vượt, hắn hiện tại hấp thu chỉ là trong đó một phần nhỏ nhất, phát huy ra huy năng lại đủ để tùy tiện diệt giết chí tôn. Nếu là đem chọn tòa hỗn loạn kiếm nguyên bên trong thái kiếp chi lực đều thôn phệ, vạn kiếp kiếm uy năng tự nhiên vượt qua tưởng tượng, nhưng là chờ đến lúc đó, chỉ sợ Giang Trần toàn lực xuất thủ đều khó mà khiến dao động vạn kiếp kiếm mảy may. Khen, Vạn kiếp kiếm vượt qua thời không, nghịch loạn thế hồng lưu chém tới, từng đạo hai kiếp phủ văn trong nháy mắt thì trải rộng toàn bộ loạn thế hồng lưu. Quần quần bốc lên loạn thế hồng lưu quang hoa nhanh chóng ảm đạm xuống, không bị khống chế vỡ nát ở trong thiên địa, biến mất vô ảnh vô tung. Vạn kiếp kiếm tốc độ không giảm, theo loạn thiên chí tôn trong mi tâm xuyên qua. Loạn thiên chí tôn bóng người cứng đờ, trên mặt treo đầy khó có thể tin thần sắc, thân thể ầm vang vỡ nát thành đầy trời huyết cốt khối vụn, mỗi một khối huyết cốt khối vụn bên trong đều trải rộng thai kiếp chi lực, rất nhanh liền bị vô lượng thai kiếp chi lực tan rã thành hư vô. Ô, cả tòa hỗn loạn kiếm viên bên trong ngàn vạn đại đạo đều tại nghẹn ngào gào thét, giữa thiên địa có không hiểu nhạc buồn băng lên, ẩn ẩn còn có thâm trầm phiếu miểu trung vang âm thanh theo vô tận năm tháng trước đây cổ lao thời đại vượt thời không chuyển đến, từng tòa tế đàn cổ xưa như thật như ảo, tiên dân tế tự thiên âm liên tiếp, huyết sắc nước mưa vẩy xuống tinh không. Chí tôn vẫn lạc, thiên địa cùng buồn, không chỉ có là hỗn loạn kiếm viên, chung quanh nước vạn dặm tinh không đều bao phủ lên một tầng khó tả buồn sắc. Giang Trần thật sâu hướng về hỗn loạn kiếm viên dưới đáy nhìn một cái, tòa này kiếm viên nội tình vượt quá tưởng tượng, loạn thiên chí tôn đem hết toàn lực chỉ có thể sử dụng trong đó một phần nhỏ lực lượng, có lẽ trong đó còn ẩn nút lấy kinh khủng hơn tồn tại. Kiếm ca lão tổ vô ý thức nuốt xuống nước miếng, hoảng sợ nói nhỏ, nghĩ không ra, ngươi thế mà thật diệt sát một vị chí tôn, chỉ là cái kéo dài hơi tàn chí tôn thôi, liền tự chém một đao chí tôn cũng không sánh nổi, thật không tính là cái gì. Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Giang Trần trong con ngươi có ước vạn đạo khí vận phù văn loại qua, ánh mắt bên nghệ, thanh âm đạm mạc lần theo ngàn vạn đại đạo lan truyền ra, còn có ai muốn ra tay? Bản tọa phụ bồi. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Cô quặn trong hư không rung động ra một đạo thương lão tinh thần ba động, một cỗ tràn ngập khí tức tử vong hạo đại ba động trong nháy mắt đi xa. Cùng lúc đó, lại có mấy cỗ như có như không hạo đại uy áp lóe lên một cái rồi biến mất. Táng kiếm cổ địa, tẩy kiếm hồ, loạn kiếm cốc, tội ác kiếm quật, tịch diệt kiếm ngục, bãi kiếm tế đàn, loạn kiếm hoang nguyên trở kiếm đạo cổ địa đều có kinh khủng tồn tại ở nút, bọn họ đối hỗn độn kiếm thể đều có chỗ thèm nhỏ dãi. Nhìn thấy loạn thiên chí tôn xuống chẳng, bọn họ tự nghĩ coi như xuất thủ cũng khó có thể tại Giang Trần trong tay lấy đến chỗ tốt, cả đám đều quả quyết rút đi. Chương 310, vạn vật mâu khí, càn khôn đỉnh. Chương 310, vạn vật mâu khí, càn khôn đỉnh. Giang Trần đánh giết loạn thiên chí tôn, mang theo Hàn Ngọc Giao một đoàn người một lần nữa về tới Tử Tiêu Thánh Địa Thanh Hư Phong. Giang đạo hữu, lần này hỗn loạn kiếm viên chuyến đi, lão hủ tận mắt nhìn thấy Giang đạo hữu cùng kiếm đạo chí tôn quyết đấu, lại từ hỗn loạn kiếm viên kiếm ý bạo động bên trong nhìn thấy chí lý, thánh cảnh bình cảnh có chỗ bừng lòng, cần bế quan yên tĩnh cảm ngộ hấp thu. Đem lần này thu hoạch toàn bộ hóa thành tự thân tu vi, lấy phá thánh cảnh. Kiếm ca lão tổ hướng về Giang Trần chắp tay cáo tử. Giang Trần khẽ bước cằm, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, ba cái kiếm hình ngộ đạo trà theo cây trà phía trên chốc ra, trôi hướng kiếm ca lão tổ, lại cười nói, kiếm ca lão tổ tích lũy thâm hậu, lần này tất có thể phá cảnh thành thánh. Cái này ba cái ngộ đạo trà, xem như Giang Mỗ một điểm tâm ý, nên đối lão tổ có chỗ giúp ích. Kiếm ca lão tổ mắt lộ ra kinh sợ, theo bản năng liền muốn chối từ, trong lúc vô tình nhìn đến thanh hư phong thế giới thụ, khổ trúc, ngộ đạo cổ trà thụ, sinh mệnh linh tuyển các loại bảo vật. Khẽ khẽ thở dài, không lại hư tình giả ý từ chối khéo, chắp tay nói tạ, cái kia liền đa tạ Giang đạo hữu. Kiếm ca lão tổ cáo từ rời đi, thanh hư phong lần nữa khôi phục trước kia yên tĩnh. Giang Trần trong con người có kim quang phủ văn lấp lóe, thấy do Tử Tiêu Thánh Địa khí vận tại bốc hơi không nghỉ, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, giống như liệt hỏa nấu dầu, càng ngày càng nghiêm trọng. Không được bao lâu, chúng ta Tử Tiêu Thánh Địa liền muốn lại nhiều một tôn thánh nhân. Giang Trần cười nói đi ra. Hàn Ngọc Giao rất tán thành nhẹ gật đầu, nói, kiếm ca lão tổ bây giờ thọ nguyên khôi phục được đỉnh phong trạng thái, lại tại hỗn loạn kiếm viên được lợi rất nhiều, lại thêm Tử Tiêu Thánh Địa còn có khổ trúc có thể giúp người ta ngộ đạo, hắn phá cảnh thành thánh trên cơ bản là nước chảy thành sông sự tình. Cơ Vô Đạo không khỏi nghĩ đến lúc trước thánh đạo Cơ gia, bọn họ Cơ gia vốn là một tòa thánh đạo thế lực, đơn giản là tổ tiên ra một vị thánh nhân, thì truyền thừa mấy vạn năm, đằng sau không còn có thánh nhân xuất hiện, hắn rõ ràng nhất thành thánh khó khăn. Mà bây giờ, đối với kiếm ca lão tổ sắp phá cảnh thành thánh, hắn lại không cảm thấy có chút nào không hài hòa cảm giác, chỉ có thể nói sư phụ quá cường đại. Diệp Hạo trong con ngươi quang hoa trong vắt, hắn hoang cổ thánh thể nhục thân vô song, nếu như có thể đột phá đến thánh cảnh, nói không chừng cũng có thể khiêu chiến chí tôn. Đối với tương lai, Diệp Hạo tràn đầy chờ mong. Sư phụ, đệ tử vừa độ kiếp hoàn tất, lại tại hỗn loạn kiếm viên trong cực đại mở rộng nhãn giới, cần bế quan lấy củng cố cảnh giới. Nếu như sư phụ không có phân phó gì khác, đệ tử chuẩn bị đi bế quan tiềm tu. Hàn Ngọc Giao hướng về Giang Trần chắp tay, thanh âm giống như kim ngọc thanh minh. Không đổi. Giang Trần cười ngăn cản, nhẹ nhàng mở ra bàn tay, tản ra lệnh tấu xương sát ý chu tiên kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Theo Giang Trần trong lòng bàn tay bay lên, hướng về Hàn Ngọc Giao bay đi. Chôi này Chu Tiên Kiếm, lưu cho ngươi phòng thân đi. Giang Trần khẽ nói. Hàn Ngọc Giao tiếp nhận Chu Tiên Kiếm, không khỏi lộ ra một vẻ kinh hãi. Nàng từng thấy tận mắt chôi này Chu Tiên Kiếm tại Giang Trần trong tay bí lực, lúc này cảm nhận được Chu Tiên Kiếm bên trong ẩn chứa như vực sâu biển lớn sát đạo kiếm ý, hiểu hơn kiếm này bất phàm, không người mà bái, nói, đệ tử đa tạ sư phụ ban bảo vật. Giang Trần khoát tay áo, tùy ý nói, các ngươi đi về trước tu hành đi. Lần này Thanh Hư Phong nội tình tăng cường không ít, chỉ phải thật tốt tu hành, trong thời gian ngắn, các ngươi đều sẽ có đột phá. Ba đại đệ tử cùng một chỗ cáo từ rời đi, rất nhanh liền đều tiến vào cấp độ sâu trong tu hành. Giang Trần nhẹ nhàng mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng huyền hoàng khí tức, tràn ngập hỗn độn chi sơ bản nguyên khí tức. Đây chính là Hàn Ngọc Giao đột phá đến thần cảnh về sau, Giang Trần thu hoạch vạn vật mâu khí căn nguyên. Vạn vật mâu khí căn nguyên là hỗn độn chi sơ đản sinh một cỗ khí tức căn nguyên có thể liên tục không ngừng diễn hóa vạn vật mâu khí, tập bổ vạn vật, cũng có thể dùng để luyện chế đế binh. Nếu là thả đến ngoại giới, dù là vẹn vẹn một luồng, đều đủ để gây nên sóng to gió lớn. Giang Trần liền đế binh đều không để vào mắt, ngược lại là không có cầm cái này vạn vật mâu khí đến luyện chế đế binh. Đi thôi. Giang Trần khẽ nói, vạn vật mâu khí căn nguyên bay xuống, chui vào đến thanh hư phong chỗ sâu. Nhất thời, một cỗ hỗn độn chi sơ bản nguyên khí tức tràn ngập ra, thế giới thụ, nội đạo cổ trà thụ, khổ trúc cùng các loại linh dược linh thảo đều càng thêm sinh cơ bừng bừng, thậm chí thì liền cả tòa thanh hư phong đều tràn ngập một loại huyền diệu đạo vận, giống như có sinh mệnh đồng dạng. Vạn vật mâu khí nguyên căn, tầm bổ chính là thiên địa vạn vật, không chỉ có thể tầm bổ núi đá thảo mộc, còn có thể thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên pháp bảo phẩm giai, có khác rất nhiều cái khác diệu dụng. Xoát. Ngay sau đó, một tòa tản ra tiên quang đạo tắc thiên bia thì tung bay mà lên, cuồn cuộn lấy cuồn cuộn như nước thủy triều thiên mệnh chi lực, ầm vang rơi vào thanh hư phong chân núi. Phía trên tiên quang đạo tắc xây dựng ra ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, thanh hư phong. Cái này chính là thiên mệnh tiên triều chấn triều tiên tỷ, lúc này lại bị Giang Trần lấy ra làm sơn môn giới địa. Xoát. Sáng như tuyết đao quang chiếu rọi hoàn vũ, một đạo già thiên tế nhật hoàng kim long ảnh tại đầy trời trong ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên hoang lịch long đao mang theo thâm trầm đại đế uy áp chui vào đến Tử Tiêu thánh địa phía dưới. Ngay sau đó, loạn tiên đế kiếm hành không, kiếm quang khuấy động chín vạn dặm thương cung, mang theo thật lớn đế uy biến mất dưới đất. Có cái này hai kiện đế binh gia trì, Tử Tiêu thánh địa nội tình sớm đã viễn siêu trước kia. Đến mức chuẩn đế binh, số lượng thì càng nhiều. Giang Trần tuần tự đánh giết Thái Dương tiên tộc Lang Hiên chuẩn đế, Chí Tôn điện đường vạn sát chuẩn đế, Viễn cổ ma cung U Minh chuẩn đế, Thượng cổ Minh gia Minh Diệp chuẩn đế cùng Hoàng Kim Long tộc Bá Diệt chuẩn đế cùng Càn Vận chuẩn đế, thu hoạch Cửu Dương Hoàng Kim Trung, Vạn Sát huyết nhận, U Minh ma vòng, Minh Tâm cổ kính, Bá Tuyệt Long thương cùng làm Thiên Đạo kiếm các loại bảo vật, đều là không kém gì phiền lung đỉnh chuẩn đế binh. Mặt khác, Giang Trần đầu đi toàn bộ Hoàng Kim Long tộc bảo khố, theo trong bảo khố đồng dạng thu hoạch ba kiện chuẩn đế binh. Đối Giang Trần tới nói, chuẩn đế binh tính không được cái gì bảo vật chân quý. Những thứ này tiên khí, đế binh cùng chuẩn đế binh đều có mỗi người thần chỉ tồn tại, chỉ là bọn hắn chủ nhân đều đã không sai vẫn lạc, rất nhiều thần chỉ khó thoát Giang Trần áp chế, tuy nói không cách nào giống tại bọn họ chủ nhân trong tay như thế phù hợp, nhưng cũng có thể phát huy ra tuyệt đại bộ phận uy năng. Trừ cái đó ra, tại Thiên Mệnh Tiên Tỷ bên trong còn chiếm được Tán Khuyết Thiên Mệnh Tiên Kinh, có thể cùng bất luận cái gì đạo pháp đồng tu, mặc dù thiếu thốn rất nhiều, giá trị lại không thể đo lường. Giang Trần xếp bằng ở khổ trúc giới, toàn thân tràn ngập ra huyền ảo đạo vận ba động, cả người tựa như là đại đạo hóa thân, dường như thời thời khắc khắc đều tại bảy tỏ ngàn vạn đại đạo bản nguyên, lại như là vô lượng thai kiếp mà mượn, trung quanh có nguyên một đám hạo đại thai kiếp hình ảnh như ẩn như hiện, đã xa vào đến tầng sâu nhất ngộ đạo bên trong. Giang Trần trong lúc vô tình tán phát khí tức vẫn là đại thánh đỉnh phong khí tức, nhưng lại thời thời khắc khắc đều tại ngưng luyện lấy, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Toàn bộ Tử Tiêu thánh địa đều ở một loại thực lực tăng bậc kỳ, mỗi cái trưởng lão cùng đệ tử đều đang liều mạng khổ tu, tận khả năng trong thời gian ngắn nhất đem tu vi của mình tăng lên mấy cái bậc thang, cùng ngoại giới liên hệ đều giảm bớt rất nhiều. Theo Tử Tiêu thánh địa yên lặng, huyền hoàng đại thế giới dần dần khôi phục yên lặng như cũ, chỉ là bình tĩnh dưới mặt nước lại quần quần sóng ngầm. Các đại thế lực đóng băng thiên tiêu tuần tự xuất thế, không ít cái thế thiên tiêu đều tuần tự đạp nhập thần cảnh, giống như từng viên ngôi sao treo trên cao bầu trời, chiếu rọi cổ kim. Thanh hư phong đối với cái này dường như không phát ra gì, siêu thoát ra khỏi trần thế, thanh tịnh tự nhiên. Không biết qua bao lâu, Giang Trần như có cảm giác mở hai mắt ra, trong con ngươi lóe qua một vẻ vui mừng. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm ứng được hỗn độn thanh liên đại sen biến thành càn khôn đỉnh khí tức. Chương 311, khí vận chi tử, thôn thiên ma thể. Chương 311, khí vận chi tử, thôn thiên ma thể. Soát. Giang Trần con ngươi chỗ sâu lóe qua từng đạo khí vận phù văn, xa xa nhìn về phía sâu trong hư không, mượn hỗn độn thanh liên một tia cảm ứng, ẩn ẩn thấy được một mảnh năm màu lộng lẫy màu sắc rực rỡ băng rùa, tràn ngập hỗn loạn thời không khí tức. Đây chính là thời không loạn lưu. Thời không loạn lưu xuất hiện thời gian cùng không gian đều không thể xác định, nếu như ngoại ý muốn bị cuốn vào trong đó, khả năng trong nháy mắt liền bị cuốn tới mấy vạn năm trước, cũng có thể trong nháy mắt bị cuốn đến trăm vạn năm về sau, khả năng xuất hiện tại cương phong lôi hỏa tầng bên trong, cũng có thể xuất hiện tại cô quặng trong tinh không, thậm chí khả năng xuất hiện tại sinh mệnh cấm khu. Liền xem như thánh người bất ngờ ngã vào thời không loạn lưu, cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ vẫn lạc trong đó. Trở về đi. Giang Trần khẽ nói, hướng về kia chỗ hư không nhẹ nhàng mở ra bàn tay. Nhất thời, Tử Tiêu thánh địa phía trên cả tòa hư không đều chấn động, ẩn ẩn còn có thê lương cổ lão tuế nguyệt khí tức đang chạy, tựa hồ có vô lượng thời không đang chấn động. Tử Tiêu lão tổ bọn người bị kinh động, cả đám đều từ các nơi động thiên bí cảnh bên trong bay ra, xa nhìn bầu trời, mắt lộ ra kinh sợ. Chưa tới một phút, Tử Tiêu lão tổ bọn người theo bản năng nhìn về phía thanh hư phong. Bọn họ đều ẩn ẩn cảm ứng được, cỗ này thời không ba động nguồn, hẳn là thanh hư phong. Đoán chừng là Giang đạo hữu tại tu luyện cái gì nghịch thiên đại thần thông, không sao, mọi người nên làm cái gì đi. Tử Tiêu lão tổ tùy ý nói ra. Với hắn mà nói, đã cố này động tĩnh là thanh hư phong làm ra, vậy liền không thành vấn đề. Tất cả mọi người yên lòng, lẫn nhau vừa nói vừa cười. Giang Trần cho bọn hắn mang tới chấn kinh quá nhiều, hiện tại bọn hắn đều đã có chút chết lặng. Kiếm ca lão tổ vốn là đang bế quan trùng kích thánh cảnh, lúc này cảm ứng được thời không biến hóa, cũng theo bế quan chỗ chạy đến, nếu mày nhìn qua thương cung, trầm giọng nói, cố khí tức này, tựa hồ cùng hai vạn năm trước thời không loạn lưu có chút cùng loại. Hai vạn năm trước, Phương Thanh Hàn bái nhập Tử Tiêu thánh địa, dẫn tới một tôn thánh nhân truy sát. Lúc trước rất nhiều lão tổ đều thọ nguyên không nhiều, chỉ có kiếm ca lão tổ tu vi ở vào chuẩn thánh đỉnh phong, mượn nhờ hộ sơn đại trận cùng Tử Tiêu thánh địa rất nhiều át chủ bài, liều mạng đem vị kia thánh nhân bức lui, tự thân cũng lưu lại khó có thể khỏi hẳn đạo thương. Phương Thanh Hàn bị tôn này thánh nhân cách không một trường vô đến thời không loạn lưu bên trong. Kiếm ca lão tổ đối lúc trước một màn kia ấn tượng sâu đậm, cảm nhận được lúc này thời không khí tức biến hóa, trước tiên liền nghĩ đến 2 vạn năm trước cái kia đạo thời không loạn lưu. Vấn Tiên lão tổ kinh ngạc nói, Giang đạo hữu từng nói qua, 2 vạn năm trước ngã vào đến thời không loạn lưu bên trong tiểu nữ hoa có lẽ còn sống, Giang đạo hữu còn muốn thu hắn vi đồ, chẳng lẽ cái kia tiểu nữ hoa thật có thể theo thời không loạn lưu bên trong còn sống đi ra.
Vâng.
Đang khi nói chuyện, liền gặp được cả phiến thiên địa đều tại bành mình không nghỉ, chấn động ngàn vạn đại đạo chỗ sâu là một mảnh năm màu lộng lẫy thời không loạn lưu, một tòa phong cách cổ xưa tự nhiên đại đỉnh đánh xuyên thời không loạn lưu, xuất hiện tại Tử Tiêu Thánh địa trên bầu trời. Cả tòa đại đỉnh như thật như ảo, dưới đây chính là 2 đầu âm dương ngư vây quanh thái cực đồ, thân đỉnh chia làm 8 mặt, là gấn đầy bắt quái phù văn, trên đỉnh 2 thai phân 2 dụng cụ, đỉnh phía dưới 4 chân chấn tứ tượng, tràn ngập phản bản quy nguyên đại đạo khí tức, tựa hồ có thể đem chư thiên vạn giới đều luyện hóa. Chính là hỗn độn thanh liên đài sen biến thành càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh mới vừa xuất hiện, thì hướng về thanh hư phong rơi xuống. Ông nương theo lấy một đạo như có như không long long ngầm thành, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh theo càn khôn đỉnh bên trong một nhảy ra, rơi vào thanh hư phong chỗ giữa sườn núi. Đó là cái xem ra chỉ có 12-13 tuổi thiếu nữ, thân mang một bộ trắng như tuyết quần lụa mỏng, tóc xanh như suối, băng thanh ngọc khiết, vốn nên là không buồn không lo tuổi tác, này thanh triệt trong hai con ngươi lại tràn đầy hung lệ sắc khí, toàn thân tràn ngập một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ma tính. Giang Trần Dương mắt nhìn lên, trước mắt hiện ra thiếu nữ này tin tức tương quan. Khí vận chi tử tính danh, Phương Thanh Hàn thân phận, Thiên Tâm đại thế giới thần đạo thế gia Phương gia đại tiểu thư tu vi, bán thần đỉnh phong tư chất, thôn thiên ma thể, từ phàm thể thuế biến mà đến, nhân vật kinh lịch, sinh ra ở Thiên Tâm đại thế giới thần đạo thế gia Phương gia, thể chất vì 3000 đại thế giới bên trong bình thường nhất phàm thể, tu đạo khó khăn. Ở tại 5 tuổi năm đó, Vũ Hóa Tiên triều đạo tử vì lộ sắc ra hoàn chỉnh vũ hóa thiên thể, đem chọn tòa Thiên Tâm đại thế giới ước vạn vạn sinh linh đều huyết tế, Phương Thanh Hàn tại vực ngoại một tòa cổ xưa bí cảnh bên trong tẩy tùy phế thể, may mắn tránh thoát một kiếp. Huyết hải thâm cựu làm cho Phương Thanh Hàn triệt để hăng hóa, lấy kinh diễm vạn cổ tài tình khai sáng ra thôn tiên ma công, thông qua thôn phệ các loại năng lượng mà không ngừng mạnh lên, cùng tiến tranh, cùng địa tranh, cùng chính mình tranh, san giết Vũ Hóa Tiên triều cùng với phụ thuộc thế lực rất nhiều thiên tiêu, bình sinh chí tại phá vỡ Vũ Hóa Tiên triều. Ở tại 12 tuổi năm đó, Phương Thanh Hàn lấy hoàng giả tu vi đánh chết Vũ Hóa Tiên triều một thiếu niên tôn chủ, dẫn xuất thiếu niên tôn chủ lão tổ, Hàn Húc thánh nhân, cách không thi triển huyết mạch nguyên rủa. Phương Thanh Hàn lấy toàn thân tu vi mất hết làm đại giá, hóa đi huyết mạch nguyên rủa ảnh hưởng, ngoài ý muốn bái nhập Tử Tiêu thánh địa, lại bị Hàn Húc thánh nhân cách không một trưởng vỗ vào đến thời không loạn lưu bên trong. Phương Thanh Hàn tại thời không loạn lưu bên trong ngoài ý muốn dung hợp nguyên thủy chữ cổ bên trong nuốt chữ, triệt để lô sắt thành thôn tiên ma thể, thôn vệ hỗn loạn thời không năng lượng, trọng đạp tu hành lộ, tu vi một đường tiêu thăng đến bán thần đỉnh phong. Bị Càn Khôn đỉnh dẫn dắt, Phương Thanh Hàn có thể rời đi thời không loạn lưu, tái hiện thế gian. Giang Trần xem hết Phương Thanh Hàn kinh lịch, không khỏi âm thầm cảm khái, không hổ là khí vận chi tử. Cái này nếu là không đem nàng mang về, có lẽ nàng liền trực tiếp tại thời không loạn lưu bên trong chứng đạo thành tiên. Đương nhiên, thời không loạn lưu bên trong thời gian cùng không gian đều là hỗn loạn, nói không chừng nàng cái gì thời điểm liền sẽ bị thời không loạn lưu tùy cơ ném đến cái gì hung hiểm địa phương, có thể chứng đạo thành tiên cơ hội quá xa vời. Hàn Ngọc Giao, Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo đều cảm ứng được thời không biến hóa, đều sớm đã theo chính mình bế quan chỗ chạy đến. Nhìn qua đứng ở Càn Khôn đỉnh phía trên Phương Thanh Hàn, bọn họ nhìn nhau liếc một chút, Diệp Hạo nhếch miệng cười nói, xem ra, đây chính là tiểu sư muội, sát khí cũng không nhỏ. Hàn Ngọc Giao nhẹ giọng nói, có thể thu được sư phụ ưu ái, há có thể là thường nhân. Cơ Vô Đạo hít sâu một hơi, cảm khái nói, ta có thể cảm ứng được, nàng gánh vác cừu hận, so ta còn muốn trọng, đây cũng là cái số khổ người. Đang khi nói chuyện, liền gặp được Phương Thanh Hàn ánh mắt nóng nhìn Giang Trần, trong miệng phát ra một đạo hơi có vẻ non nớt lại rõ ràng lãnh như yên thanh âm, là ngươi đem ta theo thời không loạn lưu bên trong mang ra. Không tệ. Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu. Phương Thanh Hàn con ngươi chỗ sâu lộ ra một vẻ kinh ngạc, trầm ngâm nói, ngươi ý muốn như thế nào? Bản tọa bấm ngón tay tính toán, ngươi ta có sư đồ duyên phận, ngươi như bái ta làm thầy, ngươi nhân quả, ta cùng nhau tiếp nhận. Giang Trần vân đạm phong khinh nói ra. Phương Thanh Hàn thật sâu nhìn Giang Trần liếc một chút, rất cung kính cúi đầu liền bái, đệ tử Phương Thanh Hàn, bái kiến sư tôn. Diệp Hạo hơi cảm thấy kinh ngạc, dùng bả vai đụng vào Cơ Vô Đạo, có chút ngoài ý muốn mà nói, như vậy liền thành. Cơ Vô Đạo nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, không biết có phải hay không là ảo giác, ta luôn cảm giác tiểu sư muội tựa hồ cùng sư phụ nhận biết, thật sự là cổ quái. Diệp Hạo khoát tay cười nói, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Tiểu sư muội đến từ 2 vạn năm trước, sư phụ cũng không có lớn như vậy tuổi tác, bọn họ làm sao có thể nhận biết? Đối với sư phụ tới nói, hết thảy đều là có khả năng. Hàn Ngọc Giao nhẹ nhàng nói ra. Chương 312, Nguyên Thủy Chữ Cổ, thời chương 312, Nguyên Thủy Chữ Cổ, thời ngay tại Phương Thanh Hàn bái sư thời điểm, Giang Trần trong đầu vang lên réo rắt hệ thống nhắc nhở âm thanh. Kiểm tra đến ký chủ thu đồ đệ khí vận chi tử, Phương Thanh Hàn, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thôn tiên ma công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Nguyên Thủy Chữ Cổ, thời. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Giang Trần trong đầu bỗng dưng nhiều ra lượng lớn tin tức tương quan. Thôn tiên ma công, thôn tiên ma công tiến giai bản, lấy tự thân là đèn động, thôn tiên, thôn địa, thôn âm dương, nuốt ngũ hành, nuốt vạn đạo, nuốt thời không, thôn tiên ma, tu hành đến cực hạn, vạn cổ kỷ nguyên đều có thể nuốt chi. Thời, thiên địa chưa mở trước đó thì tồn tại nguyên thủy chữ cổ một trong, tất cả cùng thời gian có liên quan thần thông đạo pháp đều là theo cái này một chữ cổ bên trong thai nghén mà ra, vũ trụ sinh diệt, kỷ nguyên thay đổi, vạn vật luân hồi chờ một chút, đều là thời gian biến hóa. Nắm giữ cái này một chữ cổ, có thể khống chế thời gian lực lượng, thời gian đình chỉ, thời gian xếp chồng, thời gian gia tốc, thời gian nhảy vọt, thời gian ngược dòng chảy chờ một chút, cũng có thể tại thời gian trường hà bên trong tùy ý xuyên thẳng qua. Giang Trần thần sắc hơi động, không gian vi vương, thời gian vi tôn, loại này có thể khống chế thời gian nguyên thủy trước cổ, thật sự là diệu dụng vô cùng. Đến mức thôn tiên ma công, tự nhiên là vì Phương Thanh Hàn chế tạo riêng không cách nào tiên pháp. Đợi đến Phương Thanh Hàn lễ bái xong, Giang Trần đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhẹ nhàng lực lượng đem Phương Thanh Hàn nâng lên, nhẹ giọng nói, vi sư chính là huyền hoàng đại thế giới Tử Tiêu Thánh Địa Thanh Hư Phong một mạch, đây là đại sư tỷ ngươi Hàn Ngọc Giao, nhị sư huynh Diệp Hạo, tam sư huynh Cơ Vô Đạo, hy vọng các ngươi có thể trùng đụng hòa hợp một số. Phương Thanh Hàn gặp qua đại sư tỷ, nhị sư huynh, tam sư huynh. Phương Thanh Hàn hướng về Hàn Ngọc Giao ba người chắp tay hành lễ. Hàn Ngọc Giao thanh lãnh trên dung nhan lộ ra vẻ tươi cười, khẽ mướt cằm nói, hoan nên tiểu sư muội thêm vào Thanh Hư Phong một mạch. Về sau có bất kỳ khó khăn, chúng ta đều sẽ theo ngươi cùng một chỗ kiêng. Phương Thanh Hàn trong lòng cảm nhận được một tia đã lâu ôn nhu, thần sắc một chút buông lòng chút, nói khẽ, địch nhân của ta cường đại khó có thể tưởng tượng, cho dù là một tòa thánh địa nội tình ra hết, ở tại trước mặt cũng bất quá là lớn một chút con kiến thôi. Ta chỉ hy vọng, không muốn bởi vì ta sự tình, liên lụy sư môn. Diệp Hạo cởi mở cười to nói, tiểu sư muội yên tâm, chúng ta Thanh Hư Phong một mạch không sợ nhất cũng là phiền phức. Đại bộ phận phiền phức, chúng ta mấy cái đều có thể bãi bình, thật nếu gặp phải chúng ta không giải quyết được phiền phức, còn có sư phụ đâu. Cơ Vô Đạo nói bổ sung, tiểu sư muội, vô luận địch người cường đại cỡ nào, ngươi đều có thể hoàn toàn tin tưởng sư phụ. Đến tại chúng ta Thanh Hư Phong nội tình, ngươi có thể chính mình cảm thụ một phen. Nghe được Cơ Vô Đạo lời ấy, Phương Thanh Hàn theo bản năng nhìn về phía trung quanh, thả ra tâm thần mình đi cảm ứng, trong con ngươi lộ ra khó có thể tin thần sắc. Xanh úng tươi tốt thế giới thụ giả thiên thế nhật, mỗi một phiến lá đều tựa hồ nối liền một cái đại thiên thế giới, hòa hợp thâm trầm mênh mông thế giới chi lực, sinh sôi ra vô cùng vô tận tinh khiết linh khí, mơ hồ còn có thể tầm độ ngàn vạn đại đạo bản nguyên. Xanh ngắt như ngọc khổ trúc căng ra mây xanh, trúc thân bích lục như ngọc, nguyên một đám trúc tiết giống như từng cái chân long quay quanh tại trên cây trúc, mỗi một mảnh lá trúc đều trong suốt sáng long lanh, tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời đại đạo chí lý, làm cho người lục căn thanh tịnh, tạp niệm không sinh, tùy thời cũng có thể lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. Giáp rối khó gỡ ngộ đạo cổ trà thụ đạo vận do trời sinh, 3000 viên phiến lá đại biểu cho giữa thiên địa rộng khắp hư chỉ 3000 đại đạo, mỗi một mảnh phiến lá hình dáng đạo vận đều hoàn toàn khác biệt, trực chỉ đại đạo bản nguyên. Ngộ đạo cổ trà thụ bên cạnh có một ông thanh tuyển, phun trào lấy tràn ngập sinh cơ suối nước, tầm bổ huyết thiếu, ôn dưỡng thần hồn. Trừ cái đó ra, Phương Thanh Hàn còn cảm ứng được Thanh Hư Phong nội bộ có vạn vật mâu khí tức tràn ngập, có tiên quang đạo tắc khí tức phun trào, có thâm trầm thật lớn đế uy ẩn nút, thậm chí còn ẩn ẩn cảm ứng được cái khác nguyên thủy chữ cổ khí tức, phảng phất giống như tiến vào tiên giới. Phương Thanh Hàn vì đối phó Vũ Hóa Tiên Triều, tràn trọc đại thiên thế giới đều nắm chắc 10 trên trăm tòa, thấy qua cổ lão đạo thống đến không hết, nhưng chưa từng thấy qua nội tình thâm hậu như thế địa phương. Cái này thật chỉ là một tòa thánh địa sao? Sư phụ lai lịch chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Phương Thanh Hàn giống là nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng mở ra bàn tay, như thật như ảo cảnh khôn đỉnh xuất hiện tại trong tay, hướng về Giang Trần nói, sư phụ lấy bảo vật này đem ta mang ra thời không loạn lưu, hiện tại mời sư phụ thu hồi bảo vật này. Giang Trần khoát tay áo, cười nhạt nói, chúng ta Thanh Hư Phong một mạch, mỗi người đều có một kiện hỗn độn bảo vật hộ thân. Tòa này càn khôn đỉnh chính là hỗn độn thanh liên đài sen biến thành, ban thưởng cho ngươi. Hàn Ngọc Giao lại cười nói, tiểu sư muội, không cần từ chối, sư phụ cho chúng ta mấy người đều ban cho bảo vật hộ thân. Mặt khác, Thanh Hư Phong tất cả bảo vật, sư phụ đối với chúng ta đều toàn bộ mở ra. Châu Ngọc phía trước, chúng ta ba cái sẽ không tiễn ngươi cái gì quà ra mắt. Dù sao, chúng ta lấy ra bảo vật, cùng sư phụ những bảo vật này có thể không có chút nào khả năng so sánh. Đa tạ sư phụ ban bảo vật. Phương Thanh Hàn hướng về Giang Trần cung kính hành lễ, chợt lại cảm khái nói, Thanh Hư Phong nghiêm chỉnh là một tòa tiên gia phúc địa, ta nơi nào còn dám hy vọng xa vời cái khác. Giang Trần cười cười, tùy ý nói, chính như đại sư tỷ ngươi nói, Thanh Hư Phong hết thảy bảo vật, các ngươi đều có thể tùy ý lấy dùng, chú ý không muốn tát ao bắt cá là đủ. Mặt khác, vi sư biết được ngươi cùng Vũ Hóa Tiên Triều ân oán, đã ngươi bái tại môn hạ của ta, ngươi nhân quả, vi sư cùng nhau tiếp nhận, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Phương Thanh Hàn nghe vậy, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không ngờ tới sư phụ ngay cả mình cùng Vũ Hóa Tiên Triều ở giữa ân oán cũng biết rõ như thế còn dám đem chính mình thu về môn hạ, chẳng lẽ sư phụ thật không sợ cái kia Vũ Hóa Tiên Triều? Vi sư trước ban cho ngươi một bộ thích hợp ngươi đạo kinh, hy vọng ngươi có thể sớm ngày chứng đạo siêu thoát. Giang Trần duỗi ra ngón tay, điểm tại Phương Thanh Hàn mi tâm. Tại thời khắc này, Phương Thanh Hàn trực giác cảm giác có từng đạo cổ lao tiếng tụng kinh dưới đáy lòng vang lên, lại như là trung cực quy khư tại thôn vệ vạn đạo phát ra đạo tắc vỡ nát âm thanh, trung quanh đẩy ra một cái thật lớn tĩnh mịch vòng xoáy năng lượng, giống như vạn đạo quy khư chỗ, dường như liền tâm thần của người ta đều có thể thôn vệ. Phương Thanh Hàn xoát một chút mở hai mắt ra, thanh tịnh trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, nghiêm mặt nói, đệ tử đa tạ sư phụ ban cho pháp. Nàng lấy phàm thể khai sáng ra kinh diễm vạn cổ thôn tiên ma công, hóa phàm thể vì thôn tiên ma thể, tự nhiên rõ ràng loại này thôn tiên ma công nghịch thiên chỗ, cái này hoàn toàn cũng là thôn tiên ma công thăng cấp bản. Như tu hành đến cực hạn, chỉ sợ đủ để quét ngang tiên giới. Chúc mừng Giang đạo hữu lại thu tốt đồ. Tử Tiêu lão tổ bọn người tuần tự hạ xuống tại Thanh Hư Phong, hướng về Giang Trần chúc mừng. Ánh mắt của bọn hắn rất nhanh đều chuyển rời đến Phương Thanh Hàn trên thân, đại bộ phận lão tổ đối hai vạn năm trước một màn kia đều có sâu đậm ấn tượng, bọn họ nhớ rõ ràng cái này tiểu nữ hài chỉ là cái phàm thể, hiện tại thể chất của nàng tựa hồ thay đổi, lại tiến vào thời không loạn lưu còn có thể sống được rời đi, càng thu được Giang Trần ưu ái, làm bọn hắn đều vạn phần hiếu kỳ. Chương 313, Thanh Hư Phong đặc thù nghi thức hoan nghênh. Chương 313, Thanh Hư Phong đặc thù nghi thức hoan nghênh. Giang Trần hướng về Phương Thanh Hàn giới thiệu sơ lược phía dưới rất nhiều lão tổ. Phương Thanh Hàn hướng chư vị lão tổ hành lễ, trong lòng đồng dạng kinh ngạc và phần. Tử Tiêu Thánh Địa những lão tổ này, đại bộ phận đều là đã sống hết mấy vạn năm nhân vật, làm sao nguyên một đám tinh khí thần đều tựa hồ tại đỉnh phong trạng thái. Phương Thanh Hàn ánh mắt sau cùng rơi vào Kiếm Ca lão tổ trên thân, cung kính nói, lúc trước may mắn được Kiếm Ca lão tổ ngăn lại tôn này đại địch, nếu không đệ tử sớm đã chết tại 2 vạn năm trước, đệ tử thủy chung ghi nhớ trong lòng. Đối với những người khác tới nói, thời gian đã qua 2 vạn năm, đối với Phương Thanh Hàn tới nói, tiến vào thời không loạn lưu tựa hồ thì đang phát sinh tại hôm qua, nhớ rõ lúc trước cũng là Kiếm Ca lão tổ đỡ được Hàn Húc thánh nhân tất sát nhất kích, làm nàng lòng sinh cảm kích. Kiếm Ca lão tổ khoát tay áo, hổ thẹn mà nói, ngươi khi đó liền đã bái nhập ta Tử Tiêu Thánh Địa, ta tự nhiên sẽ toàn lực hộ ngươi. Chỉ tiếc, tu vi của ta cùng vị kia thánh nhân chênh lệch quá nhiều, không phải vậy cũng sẽ không để ngươi ngã vào thời không loạn lưu bên trong. Phương Thanh Hàn nhẹ giọng nói, từ xưa phúc họa liền nhau. Nếu không phải lúc trước ngã vào thời không loạn lưu, ta cũng không có cơ hội bái nhập Thanh Hư Phong một mạch. Rất nhiều lão tổ đều lộ ra vẻ cân nhắc, cùng Giang Trần Hàn Huyên một phen, xin miễn Giang Trần giữ lại, mỗi người rời đi. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía 4 vị đệ tử, lại cười nói, bốn người các ngươi có thể đối chiến một phen, nhiều giao thủ mấy lần có thể đối lẫn nhau nhiều hiểu một chút, cũng có thể làm sâu sắc đồng môn cảm tình. Chưa quen thuộc không sao cả, đánh một trầu thì quen thuộc. Nếu như đánh một trầu còn chưa quen thuộc, vậy liền nhiều đánh bại cung. Phương Thanh Hàn nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể chiến ý bốc lên, nóng lòng muốn thử mà nói, ta đã sớm muốn linh giáo đại sư tỷ cùng 2 vị sư minh cao chiêu, diễn võ trường ở phương nào? Chúng ta tiến về diễn võ trường thử nghiệm đi. Diệp Hạo vung tay lên một cái, cười hì hì nói, tiểu sư muội, chúng ta cả tòa Thanh Hư Phong đều tại lưỡng nghi vi trần đại trận bao trùm dưới, đủ để ngăn lại đại đế công kích. Nói một cách khác, cả tòa Thanh Hư Phong đều có thể làm chiến trường. Thì coi như chúng ta toàn lực xuất thủ, cũng đừng hòng làm bị thương Thanh Hư Phong một ngọn cây quả cỏ. Vậy ta an tâm. Người nào tới trước? Phương Thanh Hàn trong con ngươi trong bắt tỏa ánh sáng. Hàn Ngọc Giao cười duyên dáng, trăng non giống như trên dung nhan nở rộ thần uy, có chút hăng hái mà nói, dựa theo chúng ta Thanh Hư Phong trước kia quy củ, tự nhiên là tất cả mọi người hôn chiến. Yên tâm, làm vì đại sư tỷ, ta không lấn phụ các ngươi. Ta sẽ đem tu vi áp chế ở bán thần cảnh giới, cùng các ngươi cùng cảnh giới quyết đấu. Nói xong, Hàn Ngọc Giao chân linh thần hỏa chung quanh kèn kẹt dâng lên từng đạo như rồng như vượng phù văn phong ấn, thân bên trên tán phát cái kia cố bất hủ khí tức nhanh chóng trở nên yên lặng, thời gian trong nháy mắt thì theo thiên thần cảnh giới một lần nữa ngã về bán thần cảnh giới. Phương Thanh Hàn đôi mi thanh tú cao lại, nói, đại sư tỷ không cần thiết như thế, toàn lực xuất thủ là được, không phải vậy đánh cũng không thoải mái. Diệp Hạo điếu môi nói, tiểu sư muội, ngươi là không rõ ràng đại sư tỷ đến cỡ nào hung tàn. Nàng thế nhưng là hỗn độn kiếm thể, vẫn là để nàng áp chế ở bán thần cảnh giới đi. Không phải vậy, chúng ta 3 cái cùng nhau cũng không vừa. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, Thanh Hư Phong trên không sâu trong hư không phát ra trận trận như sấm rền tiếng oanh minh, từng tầng hư không giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy đồng dạng, hướng về Hàn Ngọc Giao 3 người vị trí điên cuồng sập lún xuống dưới, đối 3 người phát động không khác biệt công kích. Cơ Vô Đạo chẳng biết lúc nào sớm đã không có bóng dáng, hắn thanh âm tại sụp đổ hành mình trong hư không vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe, không cần nhiều lời, vẫn là so tài xem hư thực đi. Lão Tam, ngươi làm đánh lén, không tử tế. Diệp Hạo hét lớn, toàn thân tách ra kim quang bằng rực, tay phải nắm tay vung ra, nhất thời có 6 cái như thật như ảo cổ lão thế giới nổi lên, hoặc quỷ khí âm trầm, hoặc tiên khí lở lở, hoặc hồng trần cuộn cuộn, không phải trường hợp cá biệt. Lục đạo thế giới luân chuyển, cuộn cuộn ra kinh khủng lực đạo, cường thế nện xuyên sụp đổ hư không, một lần nữa hiển hóa ở trong thiên địa. Cùng lúc đó, Phương Thanh Hàn nhẹ nhàng dò ra tay phải, lòng bàn tay hóa làm một cái nhanh chóng xoay tròn đen nhánh vòng xoáy, tản ra thâm trầm vô tận ma tính, đem chúng quanh sụp đổ hư không đều thôn phệ, mặc cho chúng quanh hư không sụp đổ như thế nào lợi hại, đều không thể đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hàn Ngọc Giao đứng thẳng hư không, chúng quanh đẩy ra một mảnh thái âm kiếm ngục, những cái kia sụp đổ mà đến hư không nhất phương tới gần liền bị xoắn nát thành hư vô, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Lão Tam, nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh? Diệp Hạo thể nội khí huyết oanh minh, sau lưng hiện ra một đạo vàng óng ánh vĩ ngạn bóng người, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của hắn, đưa tay đánh ra một trường, trường ấn rời tay mà ra, hướng về bên trái đằng trước một cái khu vực quanh tới. Tại thời khắc này, màu vàng kim trường ấn đột nhiên quang mang sáng rõ, tản mát ra một cỗ mênh mông uy áp, giống như thiên đế tại dò xét chư thiên vạn giới, cưỡng ép đem chúng quanh chỗ có không gian toàn bộ giam cầm. Màu vàng kim trường ấn những nơi đi qua, hư không từng mảnh vỡ vụn, vỡ nát hư không phía dưới lộ ra Cơ Vô Đạo hư ảnh, hư miễn mấy cái không thể gặp. Suy, tầng tầng hư không áp xúc thành một đạo hấp nhận, đem ven đường chỗ có khí tức đều ép vào đến tầng này hấp nhận bên trong, ngang nhiên chém tại màu vàng kim trường ấn phía trên. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, hư không chấn động, màu vàng kim trường ấn bị đạo này hư không thứ nguyên chạm đánh tan. Cơ Vô Đạo bóng người một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, tại sâu trong hư không xuyên thẳng qua, chẳng biết đi đâu phương nào. Nuốt huyết. Phương Thanh Hàn 2 tay vây quanh chỗ hóa ra một cái năng lượng màu đỏ ngòm bóng xoáy, tự có một cô thôn vệ hết thể bạc khí. Hàn Ngọc Giao, Diệp Hạo cùng ẩn tàng trong hư không Cơ Vô Đạo đều cảm giác thể nội máu tươi bạo động lên, ẩn ẩn muốn thoát ly khống chế phun ra ngoài, trong máu sinh mệnh tinh hoa đều tại điên cuồng trôi qua. Khen. Hàn Ngọc Giao thể nội hỗn độn kiếm cốt phát ra một đạo réo rắt tiếng kiếm reo, lấy kiếm tiêu chấn động vật luật đỡ được này quỷ dị một kích, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt vị tiểu sư muội này phát huy ra chiến lực, so bất luận cái gì bán thần đều không chút thua kém. Diệp Hạo lấy thiên đế chấn ngục kinh khóa lại tự thân 8.4 nước hạt nhỏ, ngăn cách Phương Thanh Hàn thôn vệ, thể nội khí huyết như tiếng sấm, giống như một đầu chân long khôi phục. Cơ Vô Đạo trong nháy mắt hòa mình đến vạn cổ trong hư không, toàn bộ quần quận hư không đều bị cỗ này sức cắn nuốt liên lụy hoành mình không nghỉ, cơ vô đạo lại không có bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ cần vạn cổ hư không không vỡ, hắn thì sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Phương Thanh Hàn đôi mắt chỗ sâu đồng dạng hiện ra một tia kinh ngạc, nàng từng săn giết qua Vũ Hóa Tiên Triều cùng với phụ thuộc thế lực rất nhiều thiên tiêu, mà trước mắt ba vị này sư tỷ sư minh tư chất còn tại Vũ Hóa Tiên Triều rất nhiều thiên tiêu phía trên, thậm chí không kém chút nào lúc trước vị kia Vũ Hóa Tiên Triều đạo tử. Ầm ầm. Thanh hư phong phía trên bỗng dưng hiện hóa ra ngàn vạn trôi đạo kiếm, mỗi một trôi đạo kiếm đều là từ vô số kiếm ý xây dựng mà thành kiếm đạo thế giới, lẫn nhau dung hợp lúc có vô lượng thế giới chi lực sinh ra, cường thế đem Diệp Hạo, Phương Thanh Hàn cùng ẩn tàng trong hư không cơ vô đạo tất cả đều bao phủ ở bên trong, kiếm quang lưu động, chiếu rọi trời cao. Tại Thanh hư phong, các ngươi muốn chết cũng khó khăn, không cần lưu thủ, đánh xong mỗi người đi tu luyện. Giang Trần để lại một câu nói, phiêu nhiên biến mất tại nguyên chỗ, căn bản không quản mấy cái này đồ đệ chết sống. Chương 314, thời gian xuyên thẳng qua, hai vạn năm trước chương 314, thời gian xuyên thẳng qua, hai vạn năm trước thừa dịp mấy cái người đệ tử hôn chiến công phu, Giang Trần lặng yên không tiếng động xuất hiện tại thế giới thụ chi đỉnh. Bây giờ thế giới thụ sớm đã tăng vọt vô số lần, tán cây đem chọn cái Thanh hư phong che lại, vẫn chưa lại tiếp tục sinh trưởng, lại giống như là đứng ở một cái không gian khác đồng dạng, không chút nào ảnh hưởng ánh sáng mặt trời bay xuống. Chỉ bất quá, thế giới thụ mỗi một chiếc lá đều xanh ngắt như ngọc, tràn ngập nạp tu di vũ giới tử hạo hãn bí lực, quần quần lấy vô cùng vô tận thế giới chi lực. Bay vọt một chiếc lá đều giống như tại vượt qua một cái đại thiên thế giới, mỗi một chiếc lá đều ẩn ẩn cùng một tòa chân chính đại thiên thế giới tương liên, càng đến gần thế giới thụ, càng có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Giang Trần vận dụng không tự quyết xuất hiện tại thế giới thụ chi đỉnh, mờ mờ ảo ảo cùng thế giới thụ hòa làm một thể, đem tâm thần thả tại lần thu hoạch này nguyên thủy chữ cổ thời chữ phía trên. Nhất thời, Giang Trần tâm thần phảng phất giống như dung nhập vào thời gian trường hà bên trong, lại dường như sừng sững tại vô tận thời gian cuối cùng. Tại thời khắc này, Giang Trần phảng phất giống như thấy được cái này đến cái khác hạo đại thời đại biến thiên, từng đạo vĩ ngạn bóng người theo thời gian trường hà bên trong nhảy ra mặt nước, tách ra chấn động cổ kim bọt nước, cực điểm lóa mắt về sau cuối cùng quy về tịch diệt, theo thời gian trường hà quần quần hướng về phía trước. Thời gian trường hà bên trong cái kia từng đạo hoặc sáng hoặc tối bóng người tất cả đều mông lung mà hư huyễn, tản ra không giống nhau khí tức ba động, khiến Giang Trần lại không cách nào thấy rõ. Mà lại, Giang Trần mơ hồ phát giác được, từ nơi sâu xa có một cỗ cực kỳ cường đại bài xích lực tác dụng trên người mình, muốn đem chính mình theo cái này đầu thời gian trường hà bên trong gạt ra khỏi tới. Nếu không phải có nguyên thủy chữ cổ thời chữ tại thần, chỉ sợ Giang Trần trong nháy mắt liền sẽ bị thời gian trường hà gạt bỏ trở về, vô cùng có khả năng trực tiếp bị đập thành hư vô. Giang Trần minh bạch, cái này là mình đối thời gian nắm giữ quá mức rõ ràng nguyên nhân. Nếu là đối thời gian chi lực nắm giữ đạt đến cực hạn, thời gian trường hà bên trong bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều có thể rõ ràng trong lòng, thậm chí có thể qua lại đến thời gian trường hà bất luận cái gì một nơi. Giang Trần vừa tiếp xúc đến thời chữ, có thể phát huy thời gian lực lượng có hạn, miễn cưỡng có thể ngăn cản thời gian trường hà gạt bỏ, lại khó có thể tại thời gian trường hà bên trong tùy ý xuyên thẳng qua. Đang lúc Giang Trần muốn lui ra loại trạng thái này thời điểm, đột nhiên cảm ứng được cách đó không xa đẩy ra một đạo thời gian gợn sóng, thời gian gợn sóng phía dưới ẩn ẩn có Phương Thanh Hàn khí tức. Giang Trần tâm thần khẽ nhúc đích, chui vào đến đạo này thời gian gợn sóng bên trong, trung quanh có vô lượng thời gian hóa thành năm màu lộng lẫy lưu quang cực nhanh. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Giang Trần trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện tại một mảnh thế giới hoàn toàn mới bên trong. Đây là một tòa cùng huyền hoàng đại thế giới hoàn toàn khác biệt đại thiên thế giới, phương viên mấy vạn dặm điểu thú ngư trùng thậm chí hoa cỏ cây rừng tất cả đều đã mất đi sinh cơ, từng tòa sơn phong đổ sụp vỡ nát, từng đạo kéo dài vô tận cái khe to lớn lan tràn hướng nơi xa, vỡ vụn trên qua, chướng mâu, cổ kính các loại bảo vật tùy ý tản mát ở trên mặt đất, tựa hồ vừa trải qua một hồi đại chiến kinh thiên. Phá toái giữa rừng núi tán loạn phân bố mấy trăm cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi hài huyết nhục tinh hoa toàn đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có vô số cỗ hài cốt, tử khí tràn ngập, đạo vận do trời sinh. Chiến trường ở trung tâm một tòa đổ sụp gần nửa trên ngọn núi, có cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài ngồi khoanh chân tĩnh tọa, sắc mặt trắng bệnh, khí tức như có như không, rõ ràng là Phương Thanh Hàn. Phương Thanh Hàn trong mi tâm có một cái màu đỏ thấm lông vũ hình dáng ấn ký ẩm vàng tán loạn ra, ẩn ẩn có âm u đầy tử khí nguyên rủa chi lực tiêu tán theo. Lúc này Phương Thanh Hàn trạng thái vô cùng kém cỏi, sinh mệnh lực tiêu hao hơn phân nửa, chân linh biến mất, mệnh cung đóng lại, luân hải yên lặng, toàn thân tu vi mất hết, đến gần vô hạn đèn cạn dầu tình trạng, ngay tại nghĩ hết biện pháp điều động thần lực đến khôi phục. Giang Trần trong lòng bừng tỉnh, chính mình bất ngờ xuyên thẳng qua đến 2 vạn năm trước. Lúc này Phương Thanh Hàn vừa đánh chết Vũ Hóa Tiên Triều Hàn Húc Thánh Nhân hậu nhân, bị Hàn Húc Thánh Nhân cách không thi triển huyết mạch nguyên rủa, liều tu vi mất hết, rốt cục đem cái kia đạo huyết mạch nguyên rủa hóa đi, tự thân sinh mệnh bản nguyên nhưng cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Tuy nói Hàn Húc Thánh Nhân cách nhau rất xa phát động huyết mạch nguyên rủa, tuy nói Phương Thanh Hàn tự thân tu vi tiêu hao hầu như không còn, sinh mệnh bản nguyên cũng hao tổn hơn phân nửa, nhưng là Phương Thanh Hàn lấy hoàng giả tu vi, thế mà có thể hóa đi thánh nhân cách không nguyên rủa, có thể nói là vạn cổ hiếm thấy. Giang Trần vừa muốn ra tay trợ giúp Phương Thanh Hàn, lại phát hiện mình chỉ là một đạo vô hình thân niệm, căn bản là không có cách điều động lực lượng quá nhiều, hơn nữa còn đang chịu đựng thời gian trường hà gạt bỏ áp bách, tùy thời có khả năng biến mất tại khoảng thời gian này. Lạnh lẽo, ta là người tương lai sư phụ, ngươi đã bị người để mắt tới, nghĩ biện pháp bái nhập huyền hoàng đại thế giới tử tiêu thánh địa, mới có một đường sinh cơ. Giang Trần cương ép ngăn cản thời gian trường hà gạt bỏ, hướng về Phương Thanh Hàn truyền âm một câu, đồng thời vận dụng không tự quyết lực lượng, trực tiếp đem Phương Thanh Hàn chuyển rời đến huyền hoàng đại thế giới tử tiêu thánh địa bên ngoài. Làm xong đây hết thảy, Giang Trần lại cũng khó có thể ngăn trở thời gian trường hà gạt bỏ. Đạo này vô hình thần niệm theo cái thời không này biến mất không thấy gì nữa. Phương Thanh Hàn mở hai mắt ra, nhìn trước mắt Tử Tiêu Thánh Địa, trong con ngươi tràn đầy chấn kinh. Tử Tiêu Thánh Địa, nơi này là Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Vừa rồi còn tại Đàm Rõ Ràng Đại Thế Giới, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm cái đại thiên thế giới, đi tới tòa này Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đây rốt cuộc là hạng gì thần thông? Ta tương lai sư phụ, trên đời thật sự có người có thể qua lại thời gian sao? Ta mặc dù không rõ ràng cái này tương lai sư phụ danh hiệu, lại nhớ kỹ thanh âm của hắn cùng khí tức, tương lai sớm muộn còn có gặp mặt thời điểm. Lúc này trọng yếu nhất chính là trước bái nhập Tử Tiêu Thánh Địa. Tu vi mất hết, Phương Thanh Hàn mang theo vô tận nghi vấn, cất bước đi hướng Tử Tiêu Thánh Địa. Ngay tại Phương Thanh Hàn rời đi Đàm Rõ Ràng Đại Thế Giới không lâu sau, một cái vóc người cao lớn vũ ý lão giả xuất hiện tại Đàm Rõ Ràng Đại Thế Giới, nhìn lấy chung quanh phế tích cùng đầy đất hải cốt, trên thân đẩy ra một câu ngập trời thanh uy, tức giận gầm thét lên: "Phương Thanh Hàn, dám giết ta huyết mạch duy nhất, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng trốn qua lòng bàn tay của ta." Cái này vũ ý lão giả, thình lình chính là đối Phương Thanh Hàn cách không nguyền rủa Hàn Húc Thánh Nhân. Hàn Húc Thánh Nhân đem phía dưới hải cốt thi thể lấy đi, xếp bằng ở trong hư không, hai con mắt khép hở, hai tay bóp ra cổ quái thủ quyết, cả người lộ ra một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức ba động. Thời gian không lâu, Hàn Húc Thánh Nhân chung quanh thì đẩy ra từng cây như thật như ảo lông vũ, mỗi một cây lông vũ đều khiến người ta có một loại vũ hóa phi thăng cảm giác, lẫn nhau dọc theo quỹ tích huyền ảo xoay quanh bay múa, tựa hồ tại diễn toàn cái gì thiên địa huyền cơ. Sau một lát, Hàn Húc Thánh Nhân mở bừng mắt ra, trong con ngươi lộ ra một vẻ kinh ngạc, làm sao cách nhau như vậy xa xôi? Chẳng lẽ phụ cận còn có giới vực truyền tống đại trận hay sao? Chỉ bất quá, Hàn Húc Thánh Nhân vẫn chưa suy nghĩ nhiều, đem chính mình thần niệm tùy ý phóng thích ra, tại tòa này Đàm Rõ Ràng trên đại thế giới tìm kiếm giới vực truyền tống đại trận khí tức ba động, muốn phải nhanh một chút chạy tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới đuổi theo giết Phương Thanh Hàn. Chương 315, khủng bố thiên kiếp, một miệng nuốt mất. Chương 315, khủng bố thiên kiếp, một miệng nuốt mất Thanh Hư Phòng, thế giới thụ chi đỉnh. Giang Trần mở hai mắt ra, trong con ngươi lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Khó trách Phương Thanh Hàn tại Thanh Hư Phong vừa nghe được chính mình thanh âm lúc lại là loại kia biểu lộ, mà lại như vậy gọn gàng mà linh hoạt thì bái sư. Nguyên lai, bọn họ sư đồ ở giữa duyên phận tại 2 vạn năm trước thì kết. Phương Thanh Hàn bái nhập Tử Tiêu Thánh Địa, căn bản cũng không phải là ngoại ý muốn, chính là Giang Trần bút tích của mình. Thanh Hư Phong tứ đại đệ tử phân biệt ở vào 4 cái phương hướng khác nhau, mỗi người đều xa vào đến cấp độ sâu nội đạo bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy có chút đại chiến dấu vết. Giang Trần trong con ngươi có màu vàng kim khí vận phù văn lấp lóe, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ý thức của hắn tiến vào thời gian trường hà về sau, đối kháng thời gian trường hà đồng hóa thời điểm, không tự chủ đi lĩnh hội thời gian chi lực. Với hắn mà nói, vẹn vẹn đi qua mấy hơi thở công phu, ngoại giới đã đi qua hơn 1 tháng. Cái này có chút cùng loại với đại năng bế quan, động một tí cũng là thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm, đối bọn hắn tới nói chỉ là sự tình trong nháy mắt, ngoại giới sớm đã thương hải tăng điển. Thời gian là lớn nhất lực lượng thần bí. Đây là Giang Trần có nguyên thủy chữ cổ thời chữ hộ thân nguyên nhân, bằng không mà nói, ý nghĩa biết lúc trở về, nói không chừng nhục thân đều hóa thành bụi đất. Đương nhiên, đây là bởi vì Giang Trần vừa tiếp xúc thời gian chi lực nguyên nhân, theo Giang Trần đối thời gian trưởng không càng ngày càng cao sâu, những vấn đề này đều sẽ không còn tồn tại. Giang Trần thần niệm giả quét cả tòa Thanh Hư Phong, Hàn Ngọc Giao ngay tại củng cố thiên thần cảnh giới, Diệp Hạo như cũ tại nuốt chửng biển uống giống như luyện hóa hấp thu các loại thiên tài địa bảo, Cơ Vô Đạo cùng Phương Thanh Hàn đều tại vì đột phá thành thần mà làm chuẩn bị, mỗi người đều xa vào đến cấp độ sâu nội đạo bên trong. Giang Trần ý thức rơi vào thời phía trên, ý thức lại xuất hiện tại thời gian trường hà bên trong, đối kháng thời gian trường hà đồng hóa, yên tĩnh lĩnh hội ẩn chứa trong đó thời gian đạo tắc. Thời gian trôi mau như nước chảy, cho dù ngươi là phàm phu tục tử vẫn là vạn cổ thiên tiêu, cũng khó khăn trốn thời gian xâm nhập, tức liền có thể tại thời gian trường hà bên trong nhấc lên ngập trời sóng lớn, cuối cùng cũng sẽ hóa thành một năm cát vàng. Có nguyên thủy chữ cổ thời chữ bảo vệ, Giang Trần có thể thời gian dài hơn dừng lại tại thời gian trường hà bên trong. Mấy tháng sau ngày nào đó, Giang Trần bỗng nhiên bừng tỉnh. Thanh Hư Phong trên không có một mảnh cẩn trọng kiếp vân che lại ánh sáng mặt trời, kiếp vân đang chậm rãi xoay tròn lấy, bên trong có từng đạo kinh khủng lôi quang điện xa lấp lóe, tản ra kinh khủng thiên uy. Kiếp vân dưới, Phương Thanh Hàn ngạo nghễ đứng ở không trung, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía thiên ngoại kiếp vân, giống như hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Phương Thanh Hàn muốn độ thần kiếp. Phương Thanh Hàn kiếp vân đem trọn tòa Tử Tiêu Thánh Địa đều bao phủ ở bên trong, làm cho Tử Tiêu Thánh Địa đại bộ phận đệ tử đều lo sợ bất an, e sợ cho bị cỗ này thiên kiếp lan đến gần. Ken, Tử Tiêu Bích Lạc trung phát ra một đạo rõ ràng hồn đạo âm, làm cho Tử Tiêu Thánh Địa toàn bộ sinh linh đều tâm thần thanh tịnh. Tử Tiêu Thánh Chủ thanh âm theo trung vang âm thanh tại toàn bộ Tử Tiêu Thánh Địa quanh quẩn không dứt, chư vị không cần lo lắng, độ kiếp người bây giờ ở vào ta Tử Tiêu Thánh Địa hộ sơn đại trận bên ngoài, thiên kiếp chỉ có thể cảm ứng được nàng một người khí tức. Chỉ muốn các ngươi không chủ động rời đi đại trận thủ hộ phạm vi, trận này thiên kiếp liền sẽ không lan đến gần các ngươi. Nhìn cho thật kỹ đi, tận mắt nhìn thấy người khác độ kiếp, đối với các ngươi nên cái kia nhiều ít có chút cảm ngộ. Đông đảo đệ tử nghe vậy, tất cả đều yên lòng, cả đám đều mặt mũi tràn đầy kính ý ngẩng đầu nhìn lên trời, để có thể có thu hoạch. Kỳ thật, mỗi một tòa thánh địa hộ sơn đại trận đều có che đậy thiên kiếp cảm ứng công hiệu. Bất luận một loại nào thiên kiếp buông xuống trước, thiên uy đều sẽ đầu tiên khóa chặt độ kiếp người. Vạn nhất có cái nào vị đệ tử bỗng nhiên muốn độ kiếp, chỉ cần sớm đem độ kiếp người chuyển rời đến đại trận bên ngoài là được, thiên kiếp không cảm ứng được trong đại trận những sinh linh khác khí tức, sẽ không khiến cho ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, tuyệt đại đa số thần kiếp đều không cách nào phá vỡ thánh cấp hộ sơn đại trận phòng ngự, đối đại thánh địa đệ tử khác tới nói, chỉ là tăng lên một loại lịch duyệt thôi. Nếu như là thánh kiếp, độ kiếp người trước tiên liền sẽ bị chuyển rời đến chuyên môn độ kiếp khu vực, sẽ không lan đến gần thánh địa căn cơ. Giang Trần ban đầu là vận dụng không tự quyết lực lượng, trực tiếp tiến vào Hoàng Kim Long tộc nội địa, lúc này mới làm cho toàn bộ Hoàng Kim Long tộc đều trở thành thiên kiếp đả kích đối tượng, mượn sức mạnh thiên kiếp diệt toàn bộ Hoàng Kim Long tộc. Thanh hư phong mặt khác ba vị đệ tử cũng đều ào ào xuất quan, ngay tại mật thiết chú ý không trùng cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Nửa ngày sau đó, không trung kiếp vân rốt cục ngừng xoay trở lại, tán phát thiên uy còn như thực chất, giống như là một tòa thái cổ thần sơn vắt ngang ở trên vòng trời, làm cho phía dưới rất nhiều sinh linh đều không tự chủ giảm thấp xuống hô hấp. Ầm ầm, thiên địa vang minh, từng đạo thần long giống như lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa hướng về phương Thanh Hàn ép xuống, giống như là một mảnh lôi hải nện xuống bầu trời, ẩn chứa kinh khủng diệt thế thiên uy. Phương Thanh Hàn khẽ ngẩng đầu, trong con ngươi lộ ra một cỗ cực kỳ điên cuồng ma tính quang mang, hướng về phía ép xuống ngàn vạn lôi đỉnh há hốc miệng ra. Hô, đầy trời lôi đỉnh tất cả đều không bị khống chế hướng về Phương Thanh Hàn trong miệng rơi đi, biến mất vô ảnh vô tung, mà Phương Thanh Hàn khí tức lại tại cực tốc tăng vọt. Tử Tiêu Thánh Địa các đệ tử đều sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này cái gì thao tác? Đầy trời lôi đỉnh đều bị một miệng nuốt lấy. Ngay sau đó, trên bầu trời cái kia nặng nề như núi kiếp vân đều không bị khống chế điên cuồng xoay tròn, toàn bộ kiếp vân đều hóa thành một cái nói cho xoay tròn vòng xoáy, càng chuyển càng tỉ mỉ, càng chuyển càng nhanh, cũng bắt đầu hướng phía dưới kéo dài tới, giống như vòi rồng, bên trong lại tràn ngập hủy diệt tính lôi kiếp, ẩn chứa khủng bố thiên uy. Thiên kiếp vòi rồng hạ lạc tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp rơi vào đến Phương Thanh Hàn trong miệng. Thời gian trong nháy mắt, ẩn chứa vô lượng thiên uy thiên kiếp vòi rồng thì toàn bộ biến mất tại Phương Thanh Hàn trong miệng, thiên địa quay về thư thái, bầu trời trong trẻo, xanh thẳm trong suốt, hoàn toàn không nhìn thấy nửa chút thiên kiếp ảnh hưởng. Tạch tạch tạch. Đương nhiên, Phương Thanh Hàn mỗi một tấc huyết cốt bên trong đều đống dưng đản sinh ra từng tầng đại đạo công xiềng, phong tỏa thân lực, giam cầm thần hồn. Muốn thành thần, nhất định phải chém tới đại đạo công xiềng. Phương Thanh Hàn ngậm miệng lại, hai con mắt tách ra hai đạo hào quang óng ánh. Toàn thân mỗi một viên nhỏ bé hạt nhỏ đều hóa thành một cái thôn vệ vạn vật vòng xoáy năng lượng. Bao phủ tại Phương Thanh Hàn toàn thân đại đạo gông xiềng không bị khống chế đứt đoạn phá thoái, hóa thành lớn nhất năng lượng tinh thuần, dung nhập vào Phương Thanh Hàn thể nội. Phương Thanh Hàn chân linh bên trong sinh ra một luồng bất hủ hỏa diễm, chính đang nhanh chóng lớn mạnh lấy, quanh người tiêu tán ra từng tia từng sợi đại đạo ba động, mỗi một tia đại đạo ba động đều giống như một đạo có thể thôn vệ vạn vật tiên nguyên, cuồn cuộn lấy bất hủ bất diệt thần đạo khí tức, đã bước vào thiên thần cảnh giới. Lần này, thì liền Tử Tiêu Thánh Địa rất nhiều lão tổ đều sợ ngây người. Bọn họ gặp qua rất nhiều khủng bố cùng cực thiên tiêu, nhưng là giống Phương Thanh Hàn dạng này một miệng đem thiên kiếp nuốt mất, quả thực chưa từng nghe thấy. Đúng vào lúc này, một đạo cực kỳ cổ lao ánh mắt vượt qua thời không mà đến, làm cho Tử Tiêu Thánh Địa tất cả mọi người đều có một loại toàn thân bị nhìn tấu cảm giác, như rơi vào hầm băng, thần hồn run rẩy, thì liền Tử Tiêu lão tổ đều không ngoại lệ. Chương 316, Thái Thủy Thần Văn, Hóa Đạo Tiên Vũ. Chương 316, Thái Thủy Thần Văn, Hóa Đạo Tiên Vũ. Ông giữa thiên địa ngàn vạn đại đạo tất cả đều rung động, mỗi một loại đại đạo bản nguyên chi lực đều bị bỗng dưng quất ra, lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, ở trong thiên địa ngưng tụ thành một cái hiện ra bảy màu tiên quang hơi mở lông vũ, tràn ngập tối nghĩa khí tức huyền ảo ba động. Căn này bảy màu tiên vũ vừa mới thành hình, liền làm đến Tử Tiêu Thánh Địa tất cả mọi người đều có một loại sắp bị hiến tế tử vong cảm giác nguy cơ, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn thành đầy trời quang vũ. Xoát, bảy màu tiên vũ khẽ đung đưa, tách ra từng kia từng sợi tiên quang đạo tắc, như chậm mà nhanh hướng về Phương Thanh Hàn tung bay mà đi. Tử Tiêu Thánh Địa tất cả mọi người không bị khống chế cứng tại nguyên chỗ, ánh mắt theo cái kia bảy màu tiên vũ mà động, hoàn toàn không cách nào làm ra hắn phản ứng của hắn. Ngay tại tất cả mọi người coi là Phương Thanh Hàn chắc chắn khó thoát kiếp này thời điểm, một mặt tản ra tiên quang đạo tắc cổ lao thiên bia vượt qua hư không mà tới, ngăn tại Phương Thanh Hàn trước mặt, phun trào lấy quần quần như mênh mông biển lớn giống như thiên mệnh chi lực, vững vàng đem Phương Thanh Hàn thủ hộ ở phía sau. Chính là Thiên Mệnh Tiên Triều Tiên Tỷ, Thiên Mệnh Đạo Địa. Vâng, thiên địa vang minh, hư không chấn động, ngũ quang thập sắc tiên quang đạo tắc xuyên thủng hoàn vũ, mảng lớn hư không đổ sụp, thương khung nứt ra từng đạo kéo dài vô tận đen nhánh một khe lớn, giống như ngày tận thế buông xuống. Ông Tử Tiêu Thánh Địa trên không trong nháy mắt hiện ra tầng biển mây bên trong dần hiện ra thiên địa vạn tượng, tràn ngập mênh mông thánh đạo quy tắc chi lực, che lại Tử Tiêu Thánh Địa mỗi một tấc khu vực. Vân Hải Vạn Tượng Đại Trận. Thế mà, Vân Hải Vạn Tượng Đại Trận vừa bộc phát ra toàn bộ uy năng thì ầm vang vỡ vụn, giống như ảo ảnh trong mơ giống như tiêu tán, thì liền một cái hô hấp đều không thể kiên trì nổi. Ngay tại Vân Hải Vạn Tượng Đại Trận sụp đổ trong nháy mắt, lại có một tòa mới đại trận thành hình, trong hư không lóe qua từng đạo thật lớn hình ảnh, cổ nhạc trong trời, sông lớn lao nhanh, phong vân lôi điện ẩn hiện, long vượng hư ảnh lấp lóe, thiên địa tạo hóa tận ở trong đó. Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Thiên Mệnh Đạo Bia cùng bảy màu tiên vũ va chạm ra hủy diệt tiên quang rơi vào Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận phía trên, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, rất nhanh liền tiêu trừ từ trong vô hình. Một kích sau đó, bảy màu tiên vũ biến đến phá lệ hư miễn, hóa thực vi hư, vô thanh vô tức theo Thiên Mệnh Đạo Bia bên trong xuyên thẳng qua mà qua, trong nháy mắt đến Phương Thanh Hàn trước người. Ông Phương Thanh Hàn quanh người đột ngột hiện hóa ra một tòa như thật như ảo phong cách cổ xưa đại đỉnh, thân đỉnh phân tám mặt, là gấn đầy bát quái phù văn, hai thai bốn chân, đại biểu Lưỡng Nghi tứ tượng, tràn ngập phản bản quy nguyên đạo vận. Chính là Càn Khôn Đỉnh. Bảy màu tiên vũ bay xuống tại Càn Khôn đỉnh phía trên, Càn Khôn đỉnh đột ngột bộc phát ra một cỗ cường đại sức cắn nuốt, bảy màu tiên vũ trong nháy mắt vỡ nát thành đầy trời quan vũ, vô thanh vô tức tiêu tán. Ngay sau đó, một cỗ tối nghĩa cổ lão tinh thần ba động ở trong thiên địa quanh quẩn không dứt, nàng này tương lai sẽ cho ta Vũ Hóa Tiên Triều mang đến vô lượng hải kiếp, ta Vũ Hóa Tiên Triều cũng không chết không thôi. Các ngươi dám can đảm nhúng tay, tất sẽ phải gánh chịu ta Vũ Hóa Tiên Triều vĩnh viễn trả thù. Dám đối với bản tọa đệ tử xuất thủ, còn dám mở miệng uy hiếp, cho ngươi mặt mũi rồi. Giang Trần lông mày hơi nhíu, chập ngón tay như kiếm, xa xa chém ra. một thanh có hình không chất che trời đạo kiếm đông dương hiển hóa, đạo kiếm phía trên quanh quẩn lấy cổ lão huyền ảo đạo văn, xoát một chút chui vào đến sâu trong hư không, mang theo một cỗ năng lượng ba độ khủng bố, lần theo cổ lão ánh mắt phóng tới phương hướng nhanh chóng đi xa. Tâm kiếm vô ngân, mà lại đây là dung nhập Thái Thủy Thần Văn tâm kiếm vô ngân. Đạo này Thái Thủy Thần Văn chính là Phương Thanh Hàn đột phá đến thiên thần cảnh giới thời điểm Giang Trần thu hoạch. Thái Thủy Thần Văn cùng Thái Cực Thần Văn một dạng, đều là tiên thiên ngũ thái thần văn một trong, có hình không chất, tiên thiên bất bại. Giang Trần thử nghiệm đem Thái Thủy Thần Văn dung nhập vào đồng dạng có hình không chất tâm kiếm vô ngân bên trong, tán phát uy năng vượt quá tưởng tượng. Vũ Hóa Thiên Vực, đây là một mảnh siêu thoát tại 3000 đại thế giới phía trên cổ lao thiên vực rộng lớn vô biên, sơn hà trắng lệ, trung quanh bao phủ thần bí quang huy, từng đạo chân long tiên hoàng hư ảnh như ẩn như hiện, tiên quang đạo tắc không ngừng sôi trào, cổ lao đạo vận tự nhiên mà thành. Nơi này chính là Vũ Hóa Tiên Triều tổ địa, thống ngự lấy hơn 10 tòa đại thiên thế giới, sừng sững vô tận tuế nguyệt mà không ngã, nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Xoát, một thanh giả thiên tế nhật đạo kiếm đông dương hiện hóa tại thiên ngoại, chỉ có thể nhìn thấy này hình, không cách nào cảm ứng được hắn nửa chút chất lượng, vô thanh vô tức xuyên qua rất nhiều tiền quang đạo tác, cường thế hướng về Vũ Hóa Thiên vực chỗ sâu chém tới, tán phát khí tức làm cho Vũ Hóa Tiên Triều rất nhiều thánh hiển đều có một loại như rơi vào hầm băng sợ hãi cảm giác. Ông, Vũ Hóa Thiên vực phía trên đột ngột ngưng tụ ra một cái bảy màu tiên vũ, tản ra như mộng như ảo tiên linh khí hơi thở, dường như tùy thời cũng có thể làm cho người phi thăng lên trời đồng dạng. Căn này bảy màu tiên vũ chính là Vũ Hóa Tiên Triều trấn triều tiên khí, Hóa Đạo Tiên Vũ. Ầm ầm, che trời đạo kiếm chém tại Hóa Đạo Tiên Vũ phía trên, tiên quang đạo tắc bắn tung tóe, kiếm quang nát ảnh lơ lửng, hư không mảng lớn đổ sụp, từng đạo đen nhánh một khe lớn lan tràn hướng nơi xa, giữa thiên địa đông dương hiện hóa ra từng cây như thật như ảo thất thải quang vũ, nhưng lại trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Ngay sau đó, Giang Trần cái kia đạm mạc vô tình thanh âm ở trong thiên địa chấn động, hậu bối tranh phong, sinh tử tử mệnh, như còn dám lấy lớn hiếp nhỏ, bản tọa tự mình đến Vũ Hóa Tiên Triều lĩnh giáo. Xoát xoát xoát, Vũ Hóa Tiên Triều các nơi bay ra từng đạo khí tức cường đại bóng người, đại bộ phận trên thân đều tràn ngập quần quần thánh uy, thậm chí cũng có mấy vị lão giả râu tóc bạc trắng trên thân quanh quần lấy như có như không chuẩn đế uy áp. Nhìn về phía không trung dần dần tán đi che trời đạo kiếm, cả đám đều vừa kinh vừa sợ. Người nào gan dám công kích ta Vũ Hóa Tiên Triều? Một kiếm này, chọn vẹn chém dụng ta Vũ Hóa Tiên Triều gần 10 vạn năm khí vận. Đến cùng là người phương nào phát ra? Trong kiếm không có đế uy, uy năng lại khủng bố như thế. Ta Vũ Hóa Tiên Triều khi nào trêu chọc phải như thế đại địch? Hóa Đạo Tiên Vũ khẽ đung đưa xuống, gột rửa ra từng tia từng sợi hỗn độn tiên quang, một cỗ tối nghĩa khó tả khí thế tràn ngập ở trong thiên địa, rất nhiều tiên quang đạo tắc một lần nữa đem trọn tòa Vũ Hóa Thiên vực bao phủ ở bên trong, ngăn cách ngoại giới hết thảy khí tức. Ngay sau đó, một đạo thương lão cùng cực thanh âm ở trong thiên địa vang lên, Hóa Đạo Tiên Vũ cảnh báo, tương lai có đại địch đem về cho ta tiên triều mang đến vô lượng hải kiếp. Bản tổ mượn nhờ Hóa Đạo Tiên Vũ thấy rõ tương lai đại địch hình dạng, muốn cách không diệt địch lại bị thiên mệnh đạo địa ngăn lại. Một kiếm này, cũng là hắn hộ đạo giả phản kích, cũng tương đương với một cái cảnh cáo. Thiên mệnh đạo địa, đó không phải là thiên mệnh tiên triều trấn triều tiên tỷ sao? Thiên mệnh tiên triều sớm đã tan mất vô tận tuế nguyệt, chẳng lẽ tương lai đại địch cũng là thiên mệnh tiên triều dư nghiệt hay sao? Có cái gầy như cây trúc đại thánh nhíu mày hỏi ý kiến hỏi lên. Cái kia đạo thương lão thanh âm vang lên lần nữa, không phải thiên mệnh tiên triều dư nghiệt, mà chính là hai vạn năm trước lọt lưới cái kia nữ ma ba, Phương Thanh Hàn. Bây giờ nàng đã đột phá thần cảnh, sống nhờ tại Huyền Hoàng đại thế giới Tử Tiêu thánh địa. Thánh địa? Chỉ là một tòa thánh địa cũng dám trêu chọc ta Vũ Hóa Tiên Triều? Có thánh hiền phẫn nộ mà không hiểu. Vũ Hóa Tiên Triều thống ngự lấy hơn 10 tòa đại thiên thế giới, dưới trướng thánh địa đến không hết, căn bản là không có cách tưởng tượng cái này cái gọi là Tử Tiêu thánh địa dựa vào cái gì dám can đảm trêu chọc Vũ Hóa Tiên Triều. Thương lão thanh âm chậm rãi nói, Tử Tiêu thánh địa tuyệt không phải phổ thông thánh địa, vừa rồi một kiếm kia tuy không đế uy, lại đủ để sánh ngang đại đế một kích. Muốn đánh giết người này, trừ phi bản tổ hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, loại kia gia quả lớn, được trả bằng mất. Người kia truyền lời, hậu bối tranh phong, sinh tử tự mệnh, nói cũng là có lý. Hoàng Kim đại thế, xét đến cùng vẫn là thuộc về rất nhiều thiên chi tiêu tử Hoàng Kim đại thế, tranh khí vận, đoạt cơ duyên, chứng đại đạo. Tiên triều đóng băng nhiều năm những cái kia vạn cổ thiên tiêu, cái kia ra ngoài đi đi. Người nào nếu có thể chém dụng cái kia Phương Thanh Hàn, người đó là đời kế tiếp Vũ Hóa Tiên chủ. Chương 317, sư đồ lời nói, Phương Thanh Hàn phải xuống núi. Chương 317, sư đồ lời nói, Phương Thanh Hàn phải xuống núi Huyền Hoàng đại thế giới, Tử Tiêu thánh địa. Đại bộ phận đệ tử trong mắt vẫn như cũ tràn đầy vẻ chấn động. Hóa Đạo Tiên Vũ cách không công kích để mỗi người đều cảm nhận được rõ ràng một loại tần gần cảm giác tử vong, coi như thiên mệnh đạo địa chặn Hóa Đạo Tiên Vũ công kích, nhưng là đại chiến dư âm đều xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể đầy đủ chịu được nổi. Thì liên Tử Tiêu Thánh Địa Vân Hải vạn tượng đại trận tại đại chiến dư âm trước mặt đều giống như cái bọt biển đồng dạng, nếu không phải tầng thứ hai hộ sơn đại trận chặn hủy diệt ba động, chỉ sợ trên đời thì không còn có Tử Tiêu Thánh Địa. Vũ Hóa Tiên Triều, đây chính là một tòa từng đi ra chân tiên tiên triều a. Tuy nói Tử Tiêu Thánh Địa tại Huyền Hoàng đại thế giới bên trong tên tuổi vang dội, nhưng nếu là cùng một tòa tiên triều so sánh, nội tình vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Vũ Hóa Tiên Triều nói nghiêm túc muốn không chết không thôi, về sau có thể hay không chuyên môn đến tấn công Tử Tiêu Thánh Địa. Khen. Tử Tiêu Thánh Địa vang lên một đạo réo rắt tiếng kiếm reo, trực tiếp vang ở đáy lòng của mỗi người. Tử Tiêu Thánh Địa tất cả mọi người đều tâm thần nhất hành, nguyên một đám trong con ngươi đều lộ ra thư thái chi sắc. Ngay sau đó, Giang Trần thanh âm vang vọng đất trời, không cần kinh hoàng. Bản tọa hướng Vũ Hóa Tiên Triều chém ra một kiếm, chém dụng bọn họ gần 10 vạn năm khí vận, bọn họ trong thời gian ngắn không còn dám lung tung xuất thủ. Tử Tiêu Thánh Địa rất nhiều đệ tử tất cả đều tâm thần đại chấn, giờ mới hiểu được, Tử Tiêu Thánh Địa lại có chống lại tiên triều nội tình, cả đám đều phân chấn tâm thần. Tử Tiêu lão tổ cảm xúc bành trướng, vốn là lấy vì lần này hai kiếp khó thoát, không nghĩ tới lại là Tử Tiêu Thánh Địa một lần kinh ngộ. Tử Tiêu Thánh Địa mỗi người đệ tử đạo tâm đều cực điểm thăng hoa, nhan giới phát triển càng rộng lớn hơn. Trải qua trận này, dù là lại có đại đế đích thân đến, Tử Tiêu Thánh Địa rất nhiều đệ tử cũng sẽ không lại thất kinh. Nhìn thấy Giang Trần không có tiếp tục ý lên tiếng, Tử Tiêu lão tổ ho nhẹ một tiếng, thật lớn thanh âm tại toàn bộ Tử Tiêu Thánh Địa quanh quẩn. Sau này chúng ta cường địch sẽ còn càng nhiều, trong đó không thiếu đế thống tiên môn. Các ngươi hưởng thụ tài nguyên, tuyệt sẽ không so với bọn hắn bất luận cái gì đế thống tiên môn kém, chỉ muốn các ngươi có thể mau chóng trưởng thành, bất luận cái gì đế thống tiên môn đều chỉ có thể trở thành các ngươi bàn đạp. Tất cả giải tán đi. Tử Tiêu lão tổ cũng là tại xé ra hổ kéo đại kỳ, mượn Giang Trần mới vừa xuất thủ dư uy, kiên định Tử Tiêu Thánh Địa rất nhiều đệ tử đạo tâm. Tử Tiêu Thánh Địa các đệ tử đều mắt lộ ra vẻ kiên nghị, mỗi người trở về chính mình sơn phong tu luyện đi. Tử Tiêu lão tổ hướng về Giang Trần xa xa truyền âm, đa tạ Giang đạo hữu xuất thủ. Nếu không, ta Tử Tiêu Thánh Địa sớm đã biến thành cho bụi. Hắn tự nhiên biết, Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận là Giang Trần thủ bút, không phải vậy coi như Thiên Mệnh Đạo Địa có thể ngăn cản Hóa Đạo Tiên Vũ cách không nhất kích, cũng khó có thể bảo toàn Tử Tiêu Thánh Địa. Giang Trần không để ý nói, Vũ Hóa Tiên Triều cách không công kích chính là đệ tử ta dẫn tới, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chư vị lão tổ cũng đều ai đi đường đấy, Thanh Hư Phong tứ đại đệ tử theo Giang Trần rơi vào ngộ đạo cổ trà thụ trước, trên đất trống vô thanh vô tức hiện ra bốn bộ bản bạch ngọc ghế dựa, để tứ đại đệ tử rơi vào. Giang Trần ánh mắt theo tứ đại đệ tử trên thân đảo qua, mỉm cười nói, bình thường tất cả mọi người đang bế quan, hiếm thấy tiểu tụ, uống chút nhi trà, tùy tiện tâm sự. Tiếng nói vừa ra, sinh mệnh linh truyền bên trong bay ra một đạo mát lạnh tam truyền, rơi vào luyện yêu hồ bên trong. Luyện yêu hồ phía dưới tự động dâng lên màu đỏ thắm hỏa diễm, không tiêu một lát, nước đã sôi trào. Ngộ đạo cổ trà thụ phía trên tự có mấy cái ngộ đạo trà tự động bay xuống tại luyện yêu hồ bên trong, lộn mấy vòng thì biến mất không thấy gì nữa. Vô lượng đại đạo dấu vết cùng trí lý cảm ngộ dung nhập vào ấm nước bên trong. Hàn Ngọc Giao chủ động đứng dậy, nhấc lên luyện yêu hồ. Phương Thanh Hàn vội vàng đứng lên, giòn tiếng nói, đại sư tỷ, ta tới đi. Hàn Ngọc Giao ánh mắt lưu chuyển, khe khẽ lắc đầu, cười yếu ớt nói, không cần. Cho sư phụ châm trà, đây chính là phúc phần của ta, ta cũng sẽ không để cho các ngươi. Giang Trần khoát tay áo, lại cười nói, không cần tranh giành, liền từ Ngọc Giao tới đi. Vậy liền vất vả đại sư tỷ. Phương Thanh Hàn gật đầu, một lần nữa ngồi xuống lại, vẫn chưa cưỡng cầu. Thanh Hư Phong một mạch ở giữa tình nghĩa, cũng sẽ không bởi vì những thứ này tục lễ mà kém nửa phần. Hàn Ngọc Giao cho Giang Trần châm một ly trà, lại cho sư đệ sư muội nhóm rót, sau cùng lại rót cho mình một ly. Sư đồ năm người hiếm thấy tiểu tụ, thưởng thức ngộ đạo trà, đàm luận lên riêng phần mình tu luyện tâm đắc cảm ngộ, thỉnh thoảng lại có thiên địa dị tượng theo lấy bọn hắn đàm luận mà hiển hóa, nghiêm chỉnh một bộ tiên gia khí tượng. Thật lâu, lần này uống trà luận đạo đã tới kết thúc rồi. Phương Thanh Hàn đặt chén trà xuống, đứng dậy, hướng về Giang Trần xin chỉ thị, sư phụ, đệ tử chuẩn bị xuống núi, mời sư phụ ân chuẩn. Giang Trần nên tiếp Phương Thanh Hàn ánh mắt, nhẹ giọng nói, ngươi đây là muốn đi tìm Vũ Hóa Tiên Triều báo thù. Phương Thanh Hàn gật đầu, non nớt thanh tú trên dung nhan bày ra một tầng băng sương, trầm giọng nói, hồi bẩm sư phụ, ta cùng Vũ Hóa Tiên Triều thù sâu như biển, chỉ cần Vũ Hóa Tiên Triều vẫn tồn tại một ngày, ta thì không cách nào toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện bên trong. Ta bây giờ đã đạp nhập thần cảnh, là thời điểm nên đi tìm Vũ Hóa Tiên Triều tính toán tính sổ. Hàn Ngọc Giao lông mày hơi nhíu, nhắc nhở, tiểu sư muội, Vũ Hóa Tiên Triều chính là một tòa quái vật khổng lồ, có hoàn chỉnh tiên binh cùng tiên khí trấn áp nội tình. Muốn bận ngã Vũ Hóa Tiên Triều, ít nhất phải chứng đế mới có cơ hội. Diệp Hạo cũng khuyên đủ, đúng vậy à, tiểu sư muội, Lao Tam cùng Táng Thiên Nguyên một vị nào đó chí tôn có thủ không đợi trời chung, trong thời gian ngắn cũng không có báo thù dự định, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động. Tam sư minh cùng Táng Thiên Nguyên có nợ máu. Phương Thanh Hàn đôi mi thanh tú cao lại, kinh ngạc hỏi lên. Đây là nàng lần đầu nghe nói Cơ Vô Đạo gánh vác nợ máu, mặc dù không bằng kẻ thù của nàng mạnh hơn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể báo thù. Cơ Vô Đạo gật đầu nói, không tệ, vạn đạo sinh kiếp không lâu sau. Táng Thiên Nguyên một vị nào đó chí tôn phát động hắc ám náo động, gần trăm cái tiểu thế giới thần cảnh trở lên sinh linh đều thu hoạch, trong đó có ta Cơ Gia chỗ hiên viên tinh giới, ta cùng không đội trời chung. Chỉ là Táng Thiên Nguyên theo không nhập thế, mỗi lần nhập thế đều là tại phát động hắc ám náo động, ta nếu muốn giết nhập Táng Thiên Nguyên báo thù, ít nhất phải đạt đến đại thánh đỉnh phong thậm chí chuẩn đế cảnh giới. Hắc ám náo động, dù là chỉ có một vị chí tôn phát động, đó cũng là sinh linh đồ thán. Phương Thanh Hàn lắc đầu thở dài, chợt lại nghi ngờ hỏi, đúng rồi, vạn đạo sinh tiếp lại là cái gì? Phương Thanh Hàn theo thời không loạn lưu bên trong đi ra không bao lâu, không phải tại tiệm tu cũng là đang cùng Hàn Ngọc Giao ba người luận bàn quyết đấu, ngược lại là còn chưa nghe nói qua vạn đạo sinh kiếp. Hàn Ngọc Giao ba người đơn giản hướng Phương Thanh Hàn nói ra vạn đạo sinh kiếp tình huống, Giang Trần mỉm cười thưởng thức trà thơm không nói. Vạn đạo sinh kiếp, đối chỗ có thiên kiêu thậm chí vạn cổ cự đầu tới nói, đều là một loại nguồn gốc từ tại đáy lòng áp lực, để bọn hắn không thể không nghĩ hết biện pháp đến mau chóng tăng cao thực lực. Có áp lực mới có động lực, Giang Trần cũng không tính đem vạn đạo sinh kiếp tình huống thật cáo chi mấy vị này đệ tử. Phương Thanh Hàn rất nhanh liền hiểu rõ đến vạn đạo sinh kiếp đưa tới một hệ liệt biến hóa, cảm khái nói, đây quả thực là vạn cổ không ra hoàng kim đại thế à, thật khiến cho người ta cảm xúc bành trướng. Chương 318, hai đệ tử xuống núi, trở lại hai vạn năm trước. Chương 318, hai đệ tử xuống núi, trở lại hai vạn năm trước hoàng kim đại thế, khắp nơi trên đất cơ duyên, chúng ta rất nhanh liền có thể trưởng thành, không cần thiết hiện tại liền đi Vũ Hóa Tiên Triều mạo hiểm. Diệp Hạo tận tình an ủi. Phương Thanh Hàn cười cười, thanh tịnh trong con ngươi lóe ra sáng rực thần uy, giòn tiếng nói, Vũ Hóa Tiên Triều cùng sinh mệnh cấm khu khác biệt, sinh mệnh cấm khu chỉ có tại phát động hắc ám náo động thời điểm mới có thể hiển hóa trên thế gian. Vũ Hóa Tiên Triều lại thống ngự lấy hơn 10 tòa đại thiên thế giới, mỗi một tòa đại thiên thế giới đều có ước vạn dặm cương vực, có thể nói là đuôi to khó gãy. Mục tiêu của ta cũng là những cái kia đại thiên thế giới. Hàn Ngọc Giao bọn người khẽ gật đầu, Vũ Hóa Tiên Triều dưới trướng cương vực quá mức bao la, nếu như không tiến vào Vũ Hóa Tiên Triều nội địa, chỉ ở những thứ này đại thiên thế giới bên trong gây sự tình, chắc hẳn cũng sẽ không có quá lớn mạo hiểm. Trọng yếu nhất chính là, ta tu luyện công pháp không thích hợp bế quan tiềm tu, chỉ có tại máu tươi giết hại bên trong mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Vũ Hóa Tiên Triều chính là ta bản đạp. Phương Thanh Hàn ngữ khí túc sát, trong con ngươi lóe ra hai đạo khiếp người mà quang. Phương Thanh Hàn ba người đều vì thế mà choáng váng, dám cầm một tòa tiên triều đến làm bản đạp, vị tiểu sư muội này thật có khí phách thật lớn. Hàn Ngọc Giao đứng dậy, trung quanh có kiếm khí vô hình khuấy động, trong con ngươi sóng ánh sáng lưu chuyển, cười yếu ớt nói, tiểu sư muội, ta đúng lúc cần phải xuống núi mài kiếm, không bằng liền theo ngươi cùng một chỗ tiến về Vũ Hóa Tiên Triều thử kiếm, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo cũng đều mở miệng nói, tiểu sư muội, chúng ta cùng đi với ngươi a. Phương Thanh Hàn trong mắt tuôn ra một tia cảm động, nhưng rất nhanh liền khe khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng khom lưng cúi đầu, hãy nay nói, đại sư tỷ cùng hai vị sư minh hảo ý, lạnh lẽo tấm lĩnh. Chỉ là, sự kiện này, ta muốn tự mình giải quyết. Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo ánh mắt đều rơi vào Hàn Ngọc Giao trên thân, Hàn Ngọc Giao một chút trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì không miễn cưỡng. Chính ngươi cẩn thận, nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Phương Thanh Hàn gật đầu nói, yên tâm, ta đã đạp nhập thần cảnh, lại có sư phụ ban thưởng tiên kinh cùng chí bảo tại thân, Vũ Hóa Tiên Triều dưới trướng những thứ này đại thiên thế giới muốn lưu lại ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu quả như thật gặp phải khó có thể chống lại tồn tại, ta sẽ sớm rút lui. Giang Trần gặp Phương Thanh Hàn đã quyết tâm, ngược lại là vẫn chưa ngăn cản, nhẹ nhàng nuốt cằm nói, ngươi nghĩ tới núi, vi sư không ngăn cản ngươi. Sinh mệnh linh truyền cùng ngộ đạo trà đều mang chút, thanh hư phong trong bảo khố những cái kia bảo vật, coi trọng cái gì lấy cái gì, không cần phải khách khí. Từ khi Giang Trần lần trước diệt đi Hoàng Kim Long tộc xào huyệt, cất giữ bảo vật vạn tinh tháp cũng có chút không đáng chú ý. Hoàng Kim Long tộc lúc trước bảo khố cũng là một kiện chuẩn đế binh cấp bậc trời cao long ngâm tháp, bị Giang Trần luyện chế lại một lần một phen, đánh lên chính mình là cấn, xem như thanh hư phong bảo khố, đại bộ phận bảo vật đều tồn ở trong đó. Đệ tử đa tạ sư phụ. Phương Thanh Hàn hướng về Giang Trần nói lời cảm tạ, phiêu nhiên đi vào ngộ đạo cổ trà thụ trước, nhẹ nhàng dò ra tay phải. Tại Phương Thanh Hàn trong lòng bàn tay phải vô thanh vô tức nổi lên một cái đen nhánh năng lượng vòng xoáy, do chậm mà nhanh xoay tròn, bộc phát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Xoát xoát xoát. Từng mảnh nhan sắc hình dáng khác nhau ngộ đạo trà từ trên cây bay xuống, vạn lưu quy tông giống như biến mất tại Phương Thanh Hàn trong tay phải. Thời gian trong nháy mắt, thì có hơn 30 mảnh ngộ đạo trà bị Phương Thanh Hàn lấy đi. Phương Thanh Hàn tán đi tay phải thôn vệ vòng xoáy, lại dùng không gian loại thần khí trang chút sinh mệnh linh tuyển, hướng về Giang Trần thi lễ một cái, tiến về Thanh Hư Phong trong bảo khố đi tìm kiếm chút bảo vật. Phương Thanh Hàn rất nhanh liền bay về nơi đây, trịnh trọng hướng về Giang Trần chào từ biệt, sư phụ, đại sư tỷ, hai vị sư đệ, lạnh lẽo cái này liền xuống núi. Hàn Ngọc Giao cất bước mà ra, đứng tại Phương Thanh Hàn bên người. Trên người có một cỗ sắc bén kiếm ý xông lên trời không, cười yếu ớt nói, đi thôi, ta cũng xuống núi. Đại sư tỷ. Phương Thanh Hàn mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hàn Ngọc Giao thản nhiên nói, Thanh Hư Phong các loại tu hành tài nguyên không kém chút nào 3000 đại thế giới bất kỳ thế lực nào. Bất quá, một mực đợi tại Thanh Hư Phong tiềm tu, khuyết thiếu chân chính sinh tử ma luyện, há có thể chân chính trưởng thành. Yên tâm, mục tiêu của ta không phải Vũ Hóa Tiên Triều. Phương Thanh Hàn tò mò hỏi, sư tỷ chuẩn bị đi nơi nào? Hàn Ngọc Giao thuận miệng nói, Đoạn Kiếm Cốc, Tẩy Kiếm Hồ, Tội Ác Kiếm Quật, Tịch Diệt Kiếm Ngục, Bái Kiếm Tế Đàn, Loạn Kiếm Hoang Nguyên trở kiếm đạo kỳ địa chuyển thừa vô tận với nguyệt, tự có chỗ đặc biệt, hỗn loạn kiếm viên bên trong đồng dạng ẩn nút lấy vô lượng cơ duyên, ta muốn lần lượt đi dò xét một phen, lấy xác minh tự thân kiếm đạo. Trừ cái đó ra, các đại cổ lao trong thế lực đều có vô số kiếm đạo thiên tiêu hành không xuất thế, ta đồng dạng muốn kiến thức một phen. Giang Trần Duốt cảm nói, thôi được, cái kia các ngươi hai cái thì cùng một chỗ xuống núi A Ngọc Giao, nếu có điều cần, Thanh Hư Phong tất cả bảo vật chi bằng lấy dùng. Đa tạ sư phụ. Bất quá, có kiếm nơi tay là đủ. Hàn Ngọc Giao nói lời cảm tạ, nhưng lại chưa lại đi thu lấy bất luận cái gì bảo vật. Giang Trần ngược lại là vẫn chưa miễn cưỡng, Hàn Ngọc Giao chính là hỗn độn kiếm thể, tại phương diện phòng thủ có tiên thiên ngũ hành kỳ, công kích phương diện có chu tiên kiếm, dù là thánh nhân đích thân đến đều chưa hẳn có thể lưu nàng lại, hắn an toàn tính ngược lại là không cần lo lắng quá mức. Vô luận là Hàn Ngọc Giao vẫn là Phương Thanh Hàn, nếu quả như thật nguy hiểm đến tính mạng, Giang Trần tùy thời đều nhưng xuất hiện ở tại bên người. Sư phụ, Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo cũng đều ào ào mở miệng, ánh mắt lộ ra vẻ ước ao. Giang Trần khoát tay nói, các ngươi hai cái thì không cần suy nghĩ, phải xuống núi có thể, trước đạp nhập thần cảnh lại nói. A, cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào? Diệp Hạo nhất thời thiết khí, hắn hoang cổ thánh thể cũng là cái động không đáy, bước vào bán thần cảnh thời gian gần một năm, tại trước đây không lâu vừa tu luyện tới bán thần đỉnh phong, chỉ là vẫn xa xa không có đạt tới có thể triệu lai thiên kiếp trình độ. Cơ Vô Đạo chậm rãi mà nói, ta đã sớm có thể triệu lai thiên kiếp, chỉ là ta cảm giác đạo cơ của chính mình còn có thể rèn luyện càng thêm kiên cố, tạm thời còn không có độ kiếp dự định. Hàn Ngọc Giao cùng Phương Thanh Hàn cùng nhau xuống núi, Diệp Hạo bay về thế giới thụ phía trên tu hành, Cơ Vô Đạo thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, không biết tiến vào tầng nào trong hư không tu luyện đi. Thanh Hư Phong một lần nữa yên tĩnh trở lại. Giang Trần xuất hiện tại thế giới thụ đỉnh, ngồi khoanh chân tính toán, ý niệm lại xuất hiện tại đầu kia ầm ầm sóng dậy thời gian trường hà bên trong. Chỉ là, lần này Giang Trần trên thân nhiều chút không gian khí tức ba động, hắn tại đồng thời cảm ngộ lúc tự quyết cùng không tự quyết. Sau đó không lâu, Giang Trần đấy lòng hiện ra Hàn Húc thánh nhân khí tức, ý niệm khẽ nhúc nhích, thời gian trường hà bên trong tạo nên một tia gợn sóng, vô lượng thời gian vận bẹo thành năm màu lộng lẫy quang hoa cực nhanh. Chưa tới một phút, Giang Trần thì xuất hiện tại một mảnh thế giới hoàn toàn mới bên trong. Phía trước cách đó không xa, một tòa phong cách cổ xưa tự nhiên nguy nga trùng lớn treo cao thương khung, tràn ngập thật lớn thánh uy cuồn cuộn như nước thủy triều, lại có tầng tầng biển mây che lại thiên địa. Chính là Tử Tiêu Thánh Địa. Chỉ bất quá, lúc này Tử Tiêu Thánh Địa tình huống tựa hồ không thể lạc quan. Tử Tiêu Bích Lạc Trung làm ra phòng thủ tư thái, Vân Hải Vạn Tượng đại trận toàn bộ kích phát, hư không từng mảnh vỡ nát, bên ngoài khắp nơi đều là đổ sụp đại sơn cùng tĩnh mịch khe nứt. Kiếm Ca lão tổ đứng ở Tử Tiêu Bích Lạc Trung phía trên, sau lưng có năm đạo khí tức khác nhau trùng thiên kiếm ý cuồn cuộn, khóe miệng nhuốm máu, sinh mệnh tinh nguyên đã hao tổn hơn phân nửa, nghiêm chỉnh đã đang liều mạng. Chỉ là một tòa thánh địa, cũng dám cản trở bản thánh. Hàn Húc thánh nhân đứng ở Tử Tiêu Thánh Địa vòng ngoài trên bầu trời, thế ra một thanh tản ra thánh uy chiến mâu màu đỏ ngọn, tách ra từng đạo huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao, khởi xướng điên cuồng công kích. Hai vạn năm trước, Hàn Húc thánh nhân tấn công Tử Tiêu Thánh Địa trận chiến kia. Keng! Tử Tiêu Bích Lạc Trung phát ra chấn tiên trung vang, mảng lớn thương khung rung sụp, chủ động nên kích chiến mâu màu đỏ ngọn. Giang Trần cảm ứng cẩn thận, đây cũng không phải là Kiếm Ca lão tổ đang thúc dục động, mà chính là Tử Tiêu lão tổ mượn nhờ Tử Tiêu Bích Lạc Trung đang xuất thủ. Chỉ là, lúc này Tử Tiêu lão tổ thọ nguyên không nhiều, chỉ dựa vào lấy một kiện thánh binh, căn bản là không có cách ngăn chặn Hàn Húc thánh nhân. Đừng muốn cản rỡ. Kiếm Ca lão tổ gầm thét, thể nội còn lại sinh mệnh tinh nguyên trong nháy mắt tiêu đốt mất hơn phân nửa, sau lưng năm đạo trùng thiên kiếm ý hóa thành một mảnh hạo đại thế giới, ngũ hành chi lực lẫn nhau diễn hóa, điên cuồng hướng lấy Tử Tiêu thánh địa bên ngoài một cái vóc người cao lớn vũ ý lão giả công sát mà đi. Hàn Húc thánh nhân trước người hiện ra tầng tầng quang vũ thủ hộ, hoàn toàn không có đem Kiếm Ca lão tổ để ở trong mắt, ngạo nghễ nói, ta Vũ Hóa tiên triều muốn giết người, còn không người có thể bảo vệ được. Nói xong, Hàn Húc thánh nhân đưa tay hướng về Tử Tiêu thánh địa đánh ra một trường. Xoát. Một đạo hoàn toàn do quang vũ biến thành bàn tay trống rỗng xuất hiện tại Tử Tiêu thánh địa bên trong, thánh uy của quận, vững vàng khóa chặt trong thánh địa một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, Vân Hải Vạn Tượng đại trận chỉ có thể suy yếu này bộ phận uy lực, căn bản là không có cách đem một trường này hoàn toàn ngăn cách ra. Cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, rõ ràng là Phương Thanh Hàn. Đáng giận. Kiếm Ca lão tổ nộ hống, muốn cứu viện đã không kịp. Giang Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, một tia yếu ớt thời không chi lực tác dụng tại Phương Thanh Hàn trên thân. Ầm. Hàn Húc thánh nhân một trường kia rơi vào Phương Thanh Hàn trên thân, hơn phân nửa lực đạo đều bị cái kia một tia yếu ớt thời không chi lực ngăn lại, còn lại lực đạo trực tiếp đem Phương Thanh Hàn mang theo, ngã vào đến băng vỡ hư không bên trong. Một đạo từ xưa đến nay hiếm thấy thời không loạn lưu ngoại ý muốn xuất hiện, đem hắn bọc lại ở, biến mất vô ảnh vô tung. Có thời tự quyết cùng không tự quyết một luồng khí tức hộ thể, lạnh lẽo tại thời không loạn lưu bên trong làm hữu kinh vô hiểm. Giang Trần trong lòng nói nhỏ, đồng thời, đối thời tự quyết, không tự quyết cùng thời không loạn lưu có cái càng thêm rõ ràng để biết. Ầm ầm. Từng trận tiếng oanh minh vang lên, Kiếm Ca lão tổ ngũ hành thần kiếm đánh nát Hàn Húc thánh nhân vòng ngoài quang vũ thủ hộ, ở tại trên thân lưu hạ mấy đạo vết máu. Hàn Húc thánh nhân nổi giận nói, chỉ là một tòa thánh địa, cũng dám quản ta Vũ Hóa tiên triều nhàn sự. Xem ra tòa này phá thánh địa không có tồn tại cần thiết. Ngay tại Hàn Húc thánh nhân chuẩn bị triệu hoán Vũ Hóa tiên triều những cường giả khác thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng, dám đối với bản tọa đệ tử xuất thủ, thật to gan. Hàn Húc thánh nhân trực giác cảm giác một cô ý lạnh theo đáy lòng bay lên, nhất thời dọa đến vong hồn nữa ra, không còn dám mở miệng uy hiếp, cả người hóa thành đầy trời quan vũ, trong nháy mắt trốn xa đến ngoài ngàn vạn dặm. Thế mà, Hàn Húc thánh nhân vừa ở trên không trung hiện hóa ra bóng người, liền gặp được một đạo thời không loạn lưu xuất hiện tại trước mắt. Lại là thời không loạn lưu. Cái này sao có thể? Hàn Húc thánh nhân kinh hô một tiếng, không kịp làm ra cái khác phản ứng liền bị thời không loạn lưu nuốt vào, trong nháy mắt liền bị xé nát thành hư vô. Giang Trần cảm thụ được thời không trường hà bài xích lực càng ngày càng mạnh, điều động ngàn vạn đại kiếp chi lực xóa đi rơi Hàn Húc thánh nhân theo đàm rõ ràng đại thế giới đến huyền hoàng đại thế giới hết thảy dấu vết, biến mất ở thời điểm này bên trong. Chương 319, côn bằng bảo thuật, thánh thể độ kiếp. Chương 319, côn bằng bảo thuật, thánh thể độ kiếp. Nửa tháng sau, Cơ Vô Đạo theo bế quan bên trong tỉnh lại, xa xa hướng về Giang Trần thế giới đang ở cây chi đỉnh hành lễ, sư phụ, đệ tử đạo cơ đã rèn luyện đến cực hạn, độ kiếp ngay tại hôm nay. Đi thôi. Giang Trần hướng về Cơ Vô Đạo xa xa truyền âm, quanh thân có năm màu lộng lẫy thời không chi lực đang lưu chuyển, phản phất giống như đưa thân vào một thời không khác bên trong. Cơ Vô Đạo đạo cơ nện vững chắc không thể phá vỡ, thần kiếp với hắn mà nói chỉ là chất dinh dưỡng thôi, căn bản không cần quá mức để ý. Đương nhiên, nếu như Cơ Vô Đạo khi độ kiếp gặp phải cái gì ngoài ý muốn, Giang Trần sẽ trước tiên đã tìm đến. Cơ Vô Đạo hướng về Giang Trần lần nữa hành lễ, bóng người theo thanh hư phong biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh liền xuất hiện tại Đông Hoang một mảnh hoang vu người ở Hoang Nguyên, phóng xuất ra tự thân toàn bộ khí tức. Cẩn trọng tiếp vân bao phủ vạn dặm đầm lầy, cuồn cuộn lôi kiếp giống như thượng thương diệt thế, dẫn tới vô số cường giả chú ý hoàng kim đại thế mở ra, các cái thế lực bên trong thiên tiêu tuần tự nhập thế, cơ hồ mỗi ngày đều có khủng bố thiên kiếp hàng thế, nhưng giống khủng bố như vậy thiên kiếp, y nguyên vẫn là số rất ít, tất cả mọi người hào hào suy đoán đây có lẽ là cái nào chuẩn đế đạo thống hoặc là đại đế đạo thống truyền nhân tại độ kiếp. Ngay tại Cơ Vô Đạo độ kiếp thành công thời điểm, Giang Trần trong đầu vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Kiểm tra đến ký chủ đệ tử Cơ Vô Đạo đột phá đến tiên thần cảnh, khí vận trả lại, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngàn năm tu vi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được côn bằng bảo thuật. Côn bằng bảo thuật, thái cổ thập hung chi côn bằng hoàn chỉnh truyền thừa bảo thuật, có thể diễn hóa côn, bằng nhị hình, trường âm dương biến hóa chi tinh diệu, bên trong bao hàm đại hải vô lượng cùng thái âm thái dương chi lực, lại có thể phát huy ra côn bằng cực tốc, có vô số tuyệt kỹ. Không hổ là thái cổ thập hung bảo thuật một trong, liền xem như hoàn chỉnh thiên mệnh tiên kinh, cũng chưa chắc có thể cùng cùng so sánh. Giang Trần thầm khen, tiện tay đem Côn Bằng bảo thuật chuyển thừa sao chép một phần, cùng Cô Chi bảo thuật cùng một chỗ, đặt ở Thanh Hư Phong trong bảo khố, tiếp tục thăm ngộ thời không lực lượng. Cơ Vô Đạo tâm thần khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Hư Phong phía trên. Độ kiếp thành thần về sau, Cơ Vô Đạo hư không thần thể nâng cao một bước, có thể nói là tới vô ảnh, đi vô tung, cho dù là cách nhau trên ước giảm, một cái ý niệm trong đầu cũng có thể phút chốc đến. Nếu như Cơ Vô Đạo hòa mình đến sâu trong hư không, cho dù là một tôn chuẩn thánh toàn lực dò xét, cũng chưa chắc có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Cơ Vô Đạo tại Thanh Hư Phong trong bảo khố ngoài ý muốn phát hiện Côn Bằng bảo thuật cùng Cô Chi bảo thuật, minh bạch đây là sư phụ lưu tại Thanh Hư Phong bảo khố, hướng về Giang Trần xa xa hành lễ, tại khổ trúc phía dưới tĩnh tâm bắt đầu tìm hiểu tới. Tại Cơ Vô Đạo trung quanh, thỉnh thoảng hiện ra to lớn Côn Bằng pháp tướng, thỉnh thoảng hiện ra đảo loạn thời không thần cô hư ảnh, khí tức cả người hư vô mờ mịt, xa vào đến cấp độ sâu nộ đạo bên trong. Nửa năm sau, Diệp Hạo toàn thân tách ra chói lọi kim quang, lưng sau khi ngưng tụ ra giả thiên tế nhật thiên đế hư ảnh, tản mát ra mênh mông vô tận uy áp, vô cùng vô tận thiên địa linh khí đều bị dẫn dắt mà đến, ở tại quanh người ngưng tụ thành mênh mông vô tận năng lượng vòng xoáy. Đi qua trong khoảng thời gian này tích lũy, Diệp Hạo tại bán thần cảnh giới tích lũy đã đạt đến cực hạn, trên người mỗi một cái nhỏ bé hạt nhỏ bên trong năng lượng ẩn chứa đều ẩn nút lấy khiến thiên thần sợ hãi lực lượng. Hô! Cùng phong gào thét thiên địa, trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa nặng nề như núi thật lớn kết vân, đem hơn phân nửa Tử Tiêu Thánh Địa đều bao phủ ở bên trong, hơn nữa còn đang nhanh chóng lớn mạnh bên trong. Diệp Hạo thiên kiếp đến, Tử Tiêu Thánh Địa toàn bộ sinh linh đều bị tình cảnh này sợ kinh động, từng đạo thần hồng theo Tử Tiêu Thánh Địa các nơi đằng không mà lên, tại tầng trời thấp hiện hóa ra bóng người, nhìn lên trên bầu trời năng lượng kết vân, tuyệt đại đa số sinh linh đều mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thật là khủng khiếp thiên kiếp. Thiên kiếp trung tâm tại Thanh Hư Phong, không biết là Thanh Hư Phong đệ tử nào muốn độ kiếp. Tử Tiêu lão tổ mắt lộ ra kinh ngạc. Giống trước mắt loại thiên kiếp này, cho dù hắn lúc này đã là thánh vương, cả đời này cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Nhị sư minh, sư phụ tại ngộ đạo, độ kiếp vẫn là lựa chọn địa phương khác đi. Cơ Vô Đạo mở hai mắt ra, hướng về Diệp Hạo xa xa truyền âm, Thanh Hư Phong phía trên đẩy ra một tầng huyền diệu khó lường hư không vận sóng. Chưa tới một phút, Diệp Hạo bóng người liền từ thế giới thụ phía trên biến mất không thấy gì nữa. Theo Diệp Hạo rời đi, trên bầu trời thiên kiếp hư không tiêu thất, tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đông Hoang, Cơ Vô Đạo độ kiếp cái kia mảnh trong hoang nguyên, Diệp Hạo bóng người đột ngột xuất hiện. Ở tại trên không, cẩn trọng kiếp vân treo cao, càng ngày càng nghiêm trọng, tản ra khó mà diễn tả bằng lời thật lớn tiên uy, vô hình vô tướng, nhưng lại chỗ nào cũng có. Bên ngoài mấy vạn dặm tu sĩ đều ào ào bị kinh động, núp ở phía xa ngóng nhìn nơi đây kiếp vân, cả đám đều kinh hãi không thôi. Cái này thật chỉ là thần kiếp sao? Khủng bố như thế bị áp, cho dù là chân chính thiên thần đến, cũng phải vẫn lạc tại dưới thiên kiếp à? Dưới thiên kiếp đạo thân ảnh kia toàn thân đều lóe ra kim quang, toàn lực vận dụng nhãn thuật đều thấy không rõ hắn chân thực hình dạng, không biết là cái nào cái thế thiên kiêu tại độ kiếp. Cái này còn dùng nhìn sao? Người kia sau lưng có Thiên Đế tuần tra vĩ ngạn pháp tướng, bực này đạo pháp chỉ có Thanh Hư Phong một mạnh hoang cổ thánh thể nắm giữ, tất nhiên là hiện nay thời đại cái kia hoang cổ thánh thể, Diệp Hạo. Nguyên lai là hắn. Truyền thuyết hoang cổ thánh thể bị thiên địa nguyên rủa, Diệp Hạo là tại Hoàng Kim đại thế mở ra sau mới tu luyện, thế mà nhanh như vậy liền muốn đạp nhập thần cảnh sao? Hoang cổ thánh thể thần kiếp là một đạo cảm, cho dù hắn có nghịch thiên chi tư, cũng chưa chắc có thể thành công độ kiếp. Nửa năm trước thì có người ở chỗ này độ kiếp, cái kia lượt thiên kiếp thì phá lệ khủng bố, đem vạn dặm hoang nguyên hóa thành một vùng không gian rối loạn đất khô cằn. Hoang cổ thánh thể thiên kiếp còn chưa thành hình thì khủng bố như thế, đoán chừng không kém chút nào lần kia. Nửa năm trước vị kia yêu nghiệt rất nhẹ nhàng thì độ kiếp thành công. Nếu như hoang cổ thánh thể có thể độ kiếp thành công, mảnh này hoang nguyên liền thành độ kiếp bảo địa, đoán chừng về sau sẽ có càng nhiều ngày hơn kiêu trước tới nơi đây độ kiếp. Ầm ầm. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, cuồn cuộn như nước thủy triều lôi kiếp từ trên không trung chiếu nghiêng xuống, đem Diệp Hạo bao trùm ở bên trong. Lôi kiếp như hải, thiên uy như ngục. Diệp Hạo toàn thân thỉnh thoảng lại nổ tung từng đạo miệng máu, lại từng lần một nhanh chóng gây dựng lại huyết cốt, mỗi một lần huyết cốt gây dựng lại đều có thể khiến Diệp Hạo hoang cổ thánh thể trở nên càng thêm cường đại. Quần quần lôi kiếp trọn vẹn tứ ngược ba ngày, Diệp Hạo thân thể sớm đã phá toái vừa trọng tổ hàng ngàn, hàng vạn lần, hoang cổ thánh thể đã cường đại đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Ông Diệp Hạo thể nội truyền ra một đạo trầm thấp ong ong âm thanh, ngay sau đó, hắn huyết hiếu, huyết nục, cốt cách, chân linh bên trong đồng loạt đản sinh ra từng đạo huyền ảo khó lường màu đen phù văn, nương tụ thành phong cấm vạn đạo thiên địa công xiềng, tản ra làm người sợ hãi khí tức ba động, tựa hồ liền người linh hồn đều có thể phong ấn. Đi qua 3 ngày lôi kiếp tẩy lễ, Diệp Hạo đã vô hạn gần như thần cảnh, ẩn nút tại hắn thể nội thiên địa gông xiềng rốt cục lần nữa hiện hóa. Diệp Hạo sau lưng thiên đế hư ảnh trong nháy mắt dung nhập thể nội, toàn thân khí tức tăng vọt, trong miệng hét to, "Phá!" Chương 320, Đại Vương Bá Thuật, Đế Tinh Tiểm Diệu chương 320, Đại Vương Bá Thuật, Đế Tinh Tiểm Diệu răng rắc bao phủ Diệp Hạo toàn thân thiên địa gông xiềng đứt đoạn thành từng tấc, hóa thành rồi rào lực lượng dung nhập vào Diệp Hạo mỗi một tấc huyết cốt thần hồn bên trong, trong chớp mắt thì tiêu tán hầu như không còn. Diệp Hạo mỗi cái hạt nhỏ bên trong đều hòa hợp bất hủ kim quang, toàn thân tràn ngập đạo tắc, giống như một đầu hình người chân long, tán phát uy áp thậm chí vượt qua thành danh nhiều năm thần vương. Thần cảnh, hoang cổ thánh thể rốt cục bước vào đến thần cảnh, bực này thể chất càng đến hậu kỳ càng hung tàn, lúc này Diệp Hạo chỉ bằng vào nhục thân đều đủ để đánh nát bất luận cái gì thần khí, thậm chí có thể cùng chuẩn thánh binh đối cứng. Nếu như sinh tử chi chiến, tại không sử dụng thí thần thương điều kiện tiên quyết, đủ để miểu sát tuyệt đại đa số thần vương. Kiểm chắc đến ký chủ đệ tử Diệp Hạo đột phá đến thiên thần cảnh, khí vận trả lại, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngàn năm tu vi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại vương bá thuật. Đại vương ba thuật, 3000 đại đạo một trong, có thể đồng thời khống chế vương đạo cùng bá đạo hai loại cực đoan lực lượng, lúc công kích hóa thân trở thành một tôn to lớn năm đấm, năm ngón tay siết chặt, ngón cái giữ lại tại quyền trên mắt, can thiết có lực, một quyền ở giữa, long trời lở đất, nguyên khí sụp đổ. Giang Trần tiện tay đem đại vương bá thuật để vào thanh hư phong trong bảo khố, tiến tính lĩnh hội thời không chi lực. Diệp Hạo quay về thanh hư phong, bắt đầu lĩnh hội Giang Trần lưu tại thanh hư phong trong bảo khố rất nhiều đạo kinh bảo thuật, cách mỗi mấy ngày đều cùng Cơ Vô Đạo quyết đấu một lần, lẫn nhau xác minh, tu hành tiến triển cực nhanh. Một năm sau, Diệp Hạo cùng Cơ Vô Đạo đối thanh hư phong trong bảo khố rất nhiều đạo kinh bảo thuật trưởng khống đều đạt đến một loại phi thường cao sâu cấp độ. Diệp Hạo đối đại vương bá thuật, thiên hoàng đế kinh trở đạo pháp cảm ngộ càng sâu sắc chút, Cơ Vô Đạo thì là đối côn bằng bảo thuật cùng cô chi bảo thuật lý giải càng sâu. Chỉ bất quá, bởi vì khuyết thiếu chân chính sinh tử ma luyện, hai người đạo pháp cảm ngộ thủy chung có khiếm khuyết, tu hành tốc độ đều chậm lại, tuần tự xuống núi lịch lãm. Diệp Hạo vì khai quật ra hoang cổ thánh thể tiềm lực, tiến về 3000 đại thế giới bên trong tìm kiếm trước kia những cái kia hoang cổ thánh thể di tích. Cơ Vô Đạo thì là đuổi theo giết huyền không đại thế giới phiền ra cùng bắt đại thánh địa cá lọt lưới, thuận tiện lấy nghe ngóng sinh mệnh cấm khu Táng Thiên Nguyên một số tin tức tương quan, vì tương lai tiến về Táng Thiên Nguyên báo thủ làm chuẩn bị. Thời gian 3 năm, thoáng qua tức thì. Đi qua những năm này phát triển, toàn bộ Tử Tiêu thánh địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tử Tiêu thánh địa rất nhiều thần linh lão tổ đều là mỗi cái thời đại cái thế thiên tiêu, mỗi cái thần linh lão tổ đều có phi phàm thể chất, chỉ là bị thọ nguyên, đạo kinh cùng tu hành tài nguyên hạn chế, mới một mực dừng lại tại thần cảnh khó có thể đột phá. Giang Trần vì các vị thần linh lão tổ bổ túc thọ nguyên về sau, bọn hắn tinh khí thần đều lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Thanh hư phong thế giới thụ, khổ trúc, nội đạo cổ trà thụ, vạn vật mâu khí nguyên căn những bảo vật này tất cả đều trên đời hiếm thấy. Tập bổ Tử Tiêu thánh địa mỗi một tấc khu vực, làm cho Tử Tiêu thánh địa thiên địa linh khí mức độ đậm đặc cùng đạo tắc tiên vận đều đã không sai không kém gì rất nhiều đại đế đạo thống. Rất nhiều thần linh lão tổ mỗi ngày đều có cảm ngộ mới. Giang Trần diệt đi Hoàng Kim Long tộc về sau, toàn bộ Tử Tiêu thánh địa càng là nội tình tăng vọt. Tàn Khuyết Thiên Mệnh Tiên Kinh, Thiên Hoàng Đế Kinh, mấy bộ chuẩn đế đạo kinh cùng mấy chục trên trăm bộ thánh giai đạo kinh đều là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại có thể để rất nhiều thần linh lão tổ tùy ý tham khảo, cùng mình tu hành ấn chứng với nhau, mỗi người đều tiến triển thần tốc. Kiếm Ca lão tổ cùng Vấn Tiên lão tổ đều tuần tự vượt qua thánh kiếp, bước vào đến thánh cảnh, làm cho Tử Tiêu thánh địa nội tình càng thêm thâm hậu. Trừ cái đó ra, Giật Tiên lão tổ chờ 9 vị lão tổ đều đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Lăng Thiên lão tổ mấy người cũng đều tại thần cảnh đột phá đến 2-3 cái tiểu cảnh giới, như thế tu hành tốc độ là bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngoại trừ những lão tổ này bên ngoài, lão Lục thánh tử, Tiểu Kiếm tôn chủ, Tử Tiêu thánh chủ, Vấn Kiếm phong chủ Tề Bất Tiêu, Ảm Diệt Long tôn bọn người tuần tự bước vào đến thần cảnh, Mục Khinh Nhan, Hạ Vũ Vi trở lâu năm chân truyền đệ tử đều tuần tự bước vào đến bán thần cảnh giới. Nhất là Ảm Diệt Long tôn, lấy được chỗ tốt lớn nhất. Ảm Diệt Long tôn vốn là thuộc về Long tộc, Hoàng Kim Long tộc đại bộ phận đạo pháp thần thông hắn tiến hành tu hành đều làm ít công to, lại nuốt chửng đại lượng thịt rồng. Thể nội long huyết chết xuất nhiều lần, trong vòng mấy năm thì độ kiếp thành công, hóa thành một đầu thần long, đạt đến trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Mặt khác, Tử Tiêu thánh địa mấy năm gần đây mới chiêu thu không ít tư chất tuyệt hảo hạt giống tốt, hiện ra một nhóm lớn thiếu niên hoàng giả thậm chí là thiếu niên tôn chủ, tại phụ cận đạo vực bên trong thanh danh vang dội, Tử Tiêu thánh địa nội tình cùng hy vọng càng lúc càng được. Hoàng kim đại thế đến, các đại thế lực đều không tiếc vận dụng nhiều năm tích lũy nội tình đến phát triển, mỗi cái thế lực mỗi cái sinh linh bèo trên người khí vận đều đang nhanh chóng tăng vọt. Các phương khí vận xen lẫn va chạm, vô số to to nhỏ nhỏ di tích truyền thừa bị khí vận dẫn dắt mà ra, đến không hết yêu nghiệt thiên tiêu nhân cơ hội mà lên. Rất nhiều yêu nghiệt thiên tiêu lại hội tụ càng nhiều khí vận, dẫn dắt ra càng nhiều di tích truyền thừa, làm đến hoàng kim đại thế càng ngày càng nghiêm trọng, nguyên một đám sáng chói đế tinh quật khởi, tách ra lớn nhất hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Thượng cổ man tộc tổ địa bên trong có người thiếu niên phá phong mà ra, một chiêu đánh bại đã độ kiếp thành thần man kiền, thành vị thượng cổ man tộc mới đạo tử. Truyền thuyết, người này là man tổ đời thứ 6 tôn, lúc sinh ra đời có chân long, tiên hoàng Kỳ Lân trở thủy thú thiên địa dị tượng hiển hóa, thể nội man tộc huyết mạch đuổi sát lúc trước man tổ. Người này sinh ra ở mấy trăm vạn năm trước, từng đánh cùng một thời đại cái thế thiên kiêu tận cuối đầu, vì siêu việt man tổ, tự phong đến hoàng kim đại thế mà ra, kỳ danh Man Thiên. Thương Sơn đế tộc đế lăng tiên độ kiếp thành thần, tiến về tinh không cổ lộ lịch luyện, lại bị một vị thiếu niên thần bí đánh giết, huyết vẩy tinh không. Nghe nói, vị kia thiếu niên thần bí xuất từ thái cổ bằng tộc, có chí tôn chí tư. Viễn cổ ma cung tổ địa bên trong có người thiếu niên ma tộc đi ra, vừa xuất thế thì đánh chết một vị thần vương, lại tại ma tộc trong chiến trường bị cái nào đó thần bí ma nữ thu làm tôi tớ. Ba sa tịch thổ, Long Sơn đế triều, Cửu Âm ma quật, Đại Thiên tự, Viễn cổ chiến tộc, Đại Chu thánh triều, Sơn Hà thánh địa cùng rất nhiều thánh đạo thế gia tuyết rơi vừa giấu tuyệt thế thiên kiêu nào bắt đầu hành tẩu thế gian, kết giao đạo hữu đồng minh, tranh đoạt cơ duyên khí vận. Huyền hoàng đại thế giới hiện lên đông đảo cái thế thiên kiêu chỉ là 3000 đại thế giới một cái nhỏ bé ảnh thu nhỏ, cái khác đại thế giới bên trong hiện ra cái thế thiên kiêu càng nhiều. Truyền thuyết có không ít đế tử cấp thiên kiêu đều lựa chọn tại một thế này xuất thế tranh phong, đem hoàng kim đại thế đẩy hướng phồn thịnh chi đỉnh. Không chỉ có như thế, chiến thiên phủ, phượng minh sơn, lang tiêu kiếm cát, vĩnh hằng thiên đỉnh trở thiên đế đạo thống không ít đệ tử kiệt xuất cũng bắt đầu hành tẩu thế gian. Thái dương tiên tộc, thái âm tiên tộc, thanh đẳng tiên tộc, linh khư tiên môn, tu di sơn trở tiên môn đạo thống cũng đều có đệ tử nhập thế lực kiếp. Đây là một cái vạn cổ không gặp huy hoàng đại thế, cực điểm huy hoàng cường thịnh, thái dương thể, phi tiên thể, vạn tượng thể trở đã từng dẫn dắt một thời đại đại đạo thể chất đều ảo xuất hiện, cả thế gian đều chú ý, chấn kinh vạn giới. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là một vị hoành không xuất thế thôn thiên ma thể, Phương Thanh Hàn. Chương 321, thôn thiên ma thể, nguyên rủa mưa máu chương 321, thôn tiên ma thể, nguyên rủa mưa máu vân hoang đại thế giới. Phương Thanh Hàn xếp bằng ở trong hư không, váy trắng theo gió phất phới, tựa như muốn theo gió quay về, biến ảo khôn lường ngẫu nhiên, khí chất xuất trần. Lúc này khoảng cách Phương Thanh Hàn rời đi Thanh Hư Phong đã qua thời gian 4-5 năm, nguyên bản tiểu nữ hài đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, như tiên tuyệt thế, như mộng như ảo. Ở tại sau lưng, một cái thâm thúy vô tận đen nhánh vòng xoáy nhẹ nhàng xoay tròn, rồi giao như hải sinh mệnh tinh khí bị cướp đoạt mà đến, chuyển hóa làm tinh thuần nhất tu vi, dung nhập vào kỳ huyết cốt thần hồn bên trong. Phía dưới sơn hà tất cả đều đổ sụp vỡ nát, rách nát sơn hà ở giữa nổ ngang lộn xộn bò lổm lổm vô số cỗ tàn khuyết không đầy đủ hải cốt thi thể, mỗi một bộ hải cốt lên đều tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, biểu dương ra bọn họ lúc còn sống cường đại. Chỉ là lúc này thì bọn hắn thi hải bên trong tinh hoa nhất năng lượng đều đã không sai không thấy, tất cả đều chuyển hóa thành Phương Thanh Hàn tu vi. Toàn này vân hoang đại thế giới là Vũ Hóa Tiên Triều thống ngự hạ một tòa đại thiên thế giới, đều là Vũ Hóa Tiên Triều bao năm qua đến những cái kia công thần tướng tài hậu nhân, thuộc về Vũ Hóa Tiên Triều kiên cố nhất người ủng hộ một trong. Từ khi Phương Thanh Hàn rời đi Thanh Hư Phong, vẫn tại Vũ Hóa Tiên Triều thống ngự hạ hơn 10 cái đại thiên thế giới bên trong du tẩu, săn giết tại những thứ này đại thiên thế giới bên trong ngồi ở vị trí cao thiên thần, ngẫu nhiên cũng sẽ săn giết thần vương. Lúc trước Giang Trần cách không hướng về Vũ Hóa Tiên Triều chém tới một kiếm, chém dụng Vũ Hóa Tiên Triều 10 vạn năm khí vận, cũng lưu lại cảnh cáo, chấn nhiếp Vũ Hóa Tiên Triều những cái kia thế hệ trước thánh hiền cũng không dám chủ động đối Phương Thanh Hàn xuất thủ, e sợ cho dẫn xuất Giang Trần. 5 năm qua, Phương Thanh Hàn săn giết hơn 10 cái thần vương, săn giết thiên thần gần ngàn, trong đó có gần trăm vị đều là tuổi tác không hơn trăm tuổi trẻ thiên thần, giết ra hiển hách hung danh, giống như đế tinh bậc khởi, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Vũ Hóa Tiên Triều thống ngự phía dưới thế lực khắp nơi đóng băng thiên kiêu hào hào xuất thế, tại cái này hơn 10 tòa đại thiên thế giới bên trong chặn giết Phương Thanh Hàn, lại đều thành Phương Thanh Hàn thủ hạ vong hồn. Trước đây không lâu, Vân Hoang đại thế giới một vị thần vương mang theo hơn 10 vị thiên thần, bố trí xuống phong tỏa vây giết đại trận, muốn đem Phương Thanh Hàn chém ở nơi này, lại bị Phương Thanh Hàn đều phản sát. Độ kiếp thành thần về sau, mỗi cái cảnh giới nhỏ đột phá đều khó hơn lên trời, không chỉ cần phải lượng lớn thiên địa linh khí trèo trống, hơn nữa còn cần cẳng ngộ đại đạo bản nguyên lực lượng, ngưng luyện ra chuyên thuộc về mình thần đạo pháp tắc. Càng cương đại nói, đột phá độ khó khăn càng cao. Phương Thanh Hàn thôn thiên ma thể muốn đột phá, cần ngưng luyện mênh mông vô tận thần đạo pháp tắc, mỗi một sợi thần đạo pháp tắc đều xa so với cái khác thiên thần muốn phức tạp nhiều lần, nếu như bình thường tu luyện, chí ít cần trăm năm trở lên tiềm tu mới có thể đạt tới thiên thần cảnh giới cực hạn. Chỉ là Phương Thanh Hàn thôn tiên ma kinh không chỉ có thể thôn vệ người khác sinh mệnh bản nguyên, hơn nữa còn có thể đem thần trong linh thể lưu lại thần đạo pháp tắc cưỡng ép luyện hóa thành không thuộc tính thần đạo pháp tắc bái phiến, chuyển hóa thành nàng chính mình tu vi. Tuy nói dạng này luyện hóa sẽ lãng phí hết hơn 9 thành thần đạo pháp tắc, nhưng không có mảy may nỗi lo về sau. Đi qua cái này 4-5 năm giết hại cùng thôn vệ, Phương Thanh Hàn đã đạt đến thiên thần cảnh giới cực hạn, tùy thời có khả năng bước vào đến thần vương cảnh giới. Xoát. Đồng nhiên, Phương Thanh Hàn trên không vô thanh vô tức hiện ra một cái dài hơn thước màu đen lông vũ rễ cây có sền sệt dòng máu màu đen nhỏ xuống, tản ra làm người sợ hãi khủng bố khí thế. Ngay sau đó, cả cái lông chim khẽ đung đưa lên, tản mát ra tối nghĩa, mục nát, suy bại, thối giữa, tử vong, hủy diệt trở khí tức ba động, mỗi một cây màu đen lông vũ lên đều bay ra sền sệt đen nhánh tơ máu, phô thiên cái địa hướng về Phương Thanh Hàn phủ tới. Thời gian trong nháy mắt, đen nhánh tơ máu liền đem Phương Thanh Hàn bao bao thành một người gần trượng lớn nhỏ màu đen kén máu, lại đang nhanh chóng bành trướng bên trong. Đen nhánh tơ máu bên trong tràn ngập thâm trầm tà ác nguyên rủa chi lực, vô cùng bất nhập hướng về nàng huyết cốt thần hồn bên trong chui vào, Phương Thanh Hàn khí tức biến đến hư huyễn mờ mịt. Xoát. Trong hư không đột ngột xuất hiện một cái tài hoa xuất chúng thanh niên áo trắng, dáng người cao to, mày kiếm mắt sáng, trên thân hòa hợp huyền diệu khó lường thần đạo quy tắc, tự có một cỗ khinh thị vạn vật siêu nhiên cảm giác. Nhìn lấy trước mắt màu đen kén máu, thanh niên áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng phát họa ra một tia khinh thường độ cong, cười nhạo nói, căn này nguyên rủa mưa máu từng rủa chết qua không chỉ một vị thần vương, dùng ở trên thân thể ngươi, thật sự là đại tài tiểu dụng. Thôn thiên ma thể, tại ta Vũ Hóa Tiên Triều hung hăng ngang ngược lâu như vậy, cuối cùng vẫn rơi vào ta Vũ Thiên Tinh trong tay. Lời còn chưa dứt, liền gặp được Phương Thanh Hàn trung quanh màu đen kén máu chính đang nhanh chóng trở thành nhạt, kén máu chỗ sâu ẩn ẩn lộ ra một cái màu đen vòng xoáy, chính tại điên cuồng thôn phệ lấy màu đen kén máu bên trong ẩn chứa nguyên rủa chi lực. Liên nguyên rủa mưa máu lực lượng đều có thể thôn phệ. Vũ Thiên Tinh đồng tử đống nhiên co bảo, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong mi tâm xông ra một tòa cổ kính thanh đồng trung lớn, trung thân lạc cấn đầy hỏa diễm hoa văn, tản ra quần quần thần uy. Xoát. Chưa tới một phút, thanh đồng cổ trung thì xuất hiện tại Phương Thanh Hàn đỉnh đầu, rủ xuống ngọn lửa màu xanh đen màn sáng, thừa dịp nguyên rủa mưa máu lực lượng hao hết trước đó, đem Phương Thanh Hàn gắn vào trung xuống. Thanh đồng cổ trung dưới, màu đen kén máu hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phương Thanh Hàn mở hai mắt ra, con ngươi chỗ sâu lóe ra thâm thẳm ma quang, đưa tay theo trong hư không năm cái kia biến đến hư huyễn nguyên rủa mưa máu, nhẹ nhàng dùng lực, nguyên rủa mưa máu vô thanh vô tức vỡ vụn trong hư không. Như thế không quan trọng thủ đoạn, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Phương Thanh Hàn nóng nhìn Vũ Thiên Tinh, ngữ khí rõ ràng lãnh như yên. Đừng muốn cản rỡ, nhận lấy cái chết. Vũ Thiên Tinh trong miệng hét to, thần lực trong cơ thể phun trào, điên cuồng rót vào đến thanh đồng cổ trung bên trong. Thanh đồng cổ trung quang mang sáng rõ, phương biên mấy vạn dặm thiên địa linh khí đều bị dẫn dắt mà đến, chấn động ra từng tầng tiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh đen tiếng trung, thần đạo quy tắc không ngừng sôi trào, hướng về phía dưới Phương Thanh Hàn chấn áp tới. Tiếng trung những nơi đi qua, thì liền hư không đều bị chấn nát thành hư vô. Phương Thanh Hàn hai con mắt hóa thành hai cái sâu không thấy đáy đen nhánh vòng xoáy, trong miệng hét vang, "Thôn linh!" Ông thanh đồng cổ trung phát ra một đạo tiếng ai mình, ẩn chứa trong đó thần chỉ cứ thế mà bị rút ra mà ra, không bị khống chế rơi vào đến Phương Thanh Hàn trong hai con ngươi. Chưa tới một phút, thanh đồng cổ trung quang hoa mất hết, lửa cháy ngập trời tiếng trung tự động tiêu trừ từ trong vô hình. Kiện thần khí này bên trong thần chỉ đã diệt vong, chỉ còn lại có trong tài liệu thần tính vẫn còn tồn tại, uy năng 10 không còn một, không bị khống chế té bay ra ngoài. Vũ Thiên Tinh bị liên lụy, trong miệng phát ra một đạo tiếng rên rỉ, khóe miệng tràn ra đầy vết máu, la thất thanh nói, làm sao có thể? Phương Thanh Hàn dương mắt nhìn hướng Vũ Thiên Tinh, hai tay ở trước ngực hư ôm, một cái năng lượng màu đỏ ngòm vòng xoáy ngưng tụ mà ra, ẩn ẩn có nồng đậm mùi máu tươi lưu động, giống như có thể thôn phệ chư thiên vạn giới. Nhất thời, Vũ Thiên Tinh trực giác cảm giác thể nội máu tươi tất cả đều bạo động, không bị khống chế theo toàn thân trong lỗ chân lông phun ra ngoài, sinh mệnh tinh hoa đều theo máu tươi dâng trào mà nhanh chóng tan biến. Vũ Thiên Tinh quá sợ hãi, trong mi tâm hiện ra lóe lên một cái lấy ánh sáng năm màu lông vũ đồ án, vận dụng thủ đoạn cuối cùng, muốn ngăn cản huyết dịch trôi qua, lại không có chút nào hiệu quả. Thả ta mạng! Vũ Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy sợ hãi cầu xin tha thứ. Phương Thanh Hàn không hề bị lay động, trước ngực huyết sắc vòng xoáy xoay tròn càng thêm cấp tốc, đem Vũ Thiên Tinh trong máu thần tính năng lượng đều tức đoạn, chuyển hóa thành năng lực lượng của mình. Thời gian trong nháy mắt, Vũ Thiên Tinh thể nội thần huyết mất hết, da bọc xương, triệt để hóa thành một cỗ thây khô, từ trên cao rơi xuống đất. Phương Thanh Hàn thu hồi huyết sắc vòng xoáy, ánh mắt ngóng nhìn chân trời, đạm mạc mà nói, nhìn lâu như vậy, lan ra đến đi. Chương 322, Thiên địa kỳ bản, Vạn Anh huyết hồn kiếm. Chương 322, Thiên địa kỳ bản, Vạn Anh huyết hồn kiếm. Thôn Thiên Ma thể, danh bất hư truyền. Nương theo lấy một đạo thanh linh âm thanh vang lên, xa xa trên bầu trời hiện ra một đạo linh lung nguyện chuyển điệu bóng người, khuôn mặt như vẽ, cơ thể trong suốt, đứng ở một đóa màu trắng tường vân phía trên, váy tím tung bay, phát họa ra đường cong chập trùng ngạo người ngọc thể. Đó là cái xem ra chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ, trong mi tâm có một đạo huyền ảo tiên vũ ấn ký chiếu sáng rạng rỡ, trung quanh có vô số tiên vũ đạo văn tiêu tan không chừng, tựa như lúc nào cũng có thể vũ hóa thăng tiên. Phương Thanh Hàn đại mi khẽ nhếch, ngựa khí thanh lãnh mà nói, ta giết qua thần vương không ít, còn trẻ như vậy, còn chưa từng giết. Ngươi là vũ hóa mầm tiên vẫn là tiên vũ bệ? Tiên vũ bệ, Trúc Nguyệt. Váy tím thiếu nữ thản nhiên cười nói đáp lại. Những năm gần đây, vũ hóa tiên triều đóng băng nhiều năm thiên kiêu đào ảo xuất thế, cốt linh đều không cao hơn 30 tuổi, mỗi một cái đều nắm giữ nghịch thiên tư chất cùng vượt cấp mà chiến thực lực. Những thứ này thiên tiêu lại phân làm vũ hóa mầm tiên cùng tiên vũ bệ. Vũ hóa mầm tiên đều là tới từ vũ hóa tiên tộc, mỗi một cái vũ hóa mầm tiên đều từng là vũ hóa tiên triều đạo tử, tại đột phá thần cảnh trước đó phong ấn, ở đời sau mỗi cái hoàng kim đại thế bên trong thức tỉnh, quấy phong vân, vấn đỉnh trí cao. Tiên vũ bệ thì là chư vị vũ hóa mầm tiên tùy tùng, tuyệt đại đa số đều đến từ vũ hóa tiên triều những cái kia từng đi ra thánh hiển hoặc chuẩn đế thế gia đại tộc, thậm chí có chút đến từ chán nản đại đế hoặc thiên đế môn thiệt. Vũ hóa tiên triều nội tình thâm hậu, từ khi hoàng kim đại thế mở ra đến nay, toàn bộ vũ hóa tiên triều hiện ra thiếu niên thần linh nhiều vô số kể, thế mà tiên vũ vệ chỉ có 100 tên. Mỗi một vị tiên vũ vệ đô là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, bọn họ tại vũ hóa tiên triều bên trong hưởng thụ tốt nhất tu hành tài nguyên, thực lực cao thâm, tiềm lực vô cùng. Mỗi một vị tiên vũ vệ tại vũ hóa tiên triều bên trong địa vị đều không chút nào thấp hơn thành danh nhiều năm thánh hiển. Đối với tiên vũ vệ Trúc Nguyệt tới nói, vừa rồi chết đi Vũ Thiên Tinh chẳng qua là cái không lọt mắt xanh con kiến hôi thôi, đúng dễ dàng dùng đến so xét Phương Thanh Hàn thủ đoạn, nàng căn bản cũng không có cứu giúp dự định. Chém các ngươi vũ hóa tiên triều nhiều như vậy thần linh, chỉ ngươi một cái tiên vũ vệ sao? Các ngươi vũ hóa mầm tiên ở đâu? Phương Thanh Hàn ngữ khí đạm mạc, mắt tỏa sắc cơ. Tiên vũ vệ Trúc Nguyệt chân đạp hư không, gót sen luyện chuyển hướng đi Phương Thanh Hàn, trung quanh có trong suốt như ngọc tiên vũ đạo văn tung bay, cười yếu ớt nói, đối vũ hóa tiên triều tới nói, ngươi những năm này hành động chẳng qua là kiến càng lay cây thôi. Đến tại chúng ta vũ hóa tiên triều xuất thế mấy vị kia mầm tiên, mỗi một vị đều gánh vác lấy đầy trời khí vận, mỗi một vị cũng có thể dây sắt thần hoàng, mỗi một vị đều có hy vọng thành tiên. Đối phó ngươi, còn không cần đến vũ hóa mầm tiên xuất thủ. Thiên địa kỳ bản. Trúc Nguyệt nhấc vung tay lên, giữa thiên địa đột ngột hiện ra một cái giả thiên tế nhật hư miễn bàn cờ, trong nháy mắt đem Phương Thanh Hàn nuốt vào trong đó. Đây là một cái huyết sắc thế giới, ngang dọc thập cửu đạo huyết sắc đại đạo vắt ngang bầu trời, giống như giữa thiên địa bản chất nhất đạo ngân hiển hóa, đem thiên địa chia cắt thành nguyên một đám u ám dày đặc lồng giam, làm cho Phương Thanh Hàn thể nội thần lực vận chuyển đều ẩn ẩn có chút ngưng trệ. Loại này lực lượng đủ để uy hiếp được đại bộ phận thần vương. Phương Thanh Hàn hai con mắt nhìn về phía hư huyễn bản cờ, hai tay vạch ra quỹ tích huyền ảo, một cỗ thâm trầm mênh mông ma đạo lực lượng vượt qua thời không mà tới, ở trong thiên địa ngưng tụ thành một cái đen như mực ma luân, tản mát ra ma khí ngập trời. Cửu U Ma Luân, cái này chính là U Minh chuẩn đế cái thế đại thần thông một trong. Từ khi U Minh chuẩn đế táng thân tại Giang Trần chi thủ, loại này cái thế đại thần thông liền bị Giang Trần đặt ở Thanh Hư Phong Bảo khố hít bụi, đã sớm bị Phương Thanh Hàn nắm giữ. Cửu U Ma Luân 36 đạo khí nhọn hình lưỡi dao cực tốc xoay tròn, tách ra từng đạo như rồng như phượng thần bí ma văn, những nơi đi qua, hư không đổ sụp, vạn đạo băng điện, thiên địa kỳ bản biến thành huyết sắc thế giới rung động kịch liệt, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ dáng vẻ. Trúc Nguyệt sắc mặt biến hóa, trong mi tâm tiên vũ ấn ký tách ra bảy màu quang mang, tay trắng nhẹ nhàng bung lên, hư không bóp, giữa thiên địa vô cùng sát cơ ngưng tụ thành một cái màu đen quân cờ, hướng về Phương Thanh Hàn phủ đầu nện xuống. 3. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một đạo thanh thúy giàu có âm thanh, tựa hồ cả phiến thiên địa lực lượng đều hội tụ tại cái này một viên cờ đen bên trong, trong chớp mắt đã đến Phương Thanh Hàn đỉnh đầu. Nhìn qua đánh tới cờ đen, Phương Thanh Hàn miệng thơm khẽ nhếch, hóa thành một cái sâu không thấy đáy đen nhánh vòng xoáy, đem viên này thiên địa cờ đen một miệng nuốt mất. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh, hư không rung động, vắt ngang thương khung hạo bản cờ lớn ầm vang vỡ nát. Trúc Nguyệt đồng tử bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng phát hiện, Phương Thanh Hàn nuốt mất thiên địa kỳ bản vô tận sát cơ biến thành cờ đen về sau, không chỉ có không có có nhận đến tổn thương chút nào, ngược lại khí tức cường thịnh hơn chút. Xoát. Trúc Nguyệt đỉnh đầu bên trong đột ngột bay ra một thanh dài gần tấc đen nhánh đoạn kiếm, thân kiếm hiện đầy vết sắc hoa văn, chung quanh nhận ẩn có nguyên một đám trẻ sơ sinh khóc nỉ non hình ảnh hiện hóa, từng đạo thê lương cùng cực trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh vang vọng đất trời, sát khí bốc lên, tội nghiệp ngập trời. Cái này thanh ma kiếm chí ít thôn vẹn mấy chục vạn tên trẻ sơ sinh huyết hồn, đến chân trí thuần cùng vô cùng oán khí dung hợp lại cùng nhau, đủ để tùy tiện dây giết thần vương. Vạn anh huyết hồn kiếm, đi! Trúc Nguyệt rõ ràng quát một tiếng, vạn anh huyết hồn kiếm xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đến Phương Thanh Hàn mi tâm trước. Xoát. Phong cách cổ xưa tự nhiên càn khôn đỉnh tự Phương Thanh Hàn trong mi tâm hiện ra, lập tức đem vạn anh huyết hồn kiếm nuốt vào trong đó. Ngay sau đó, càn khôn đỉnh nên phong tăng trưởng, trong chớp mắt hóa thành to như núi, chung quanh có vô lượng bát quái phù văn lấp lóe không nghỉ. Dưới đáy hai đầu âm dương ngư nhanh chóng xoay tròn, tràn ngập ra một cỗ phản bản quy nguyên đại đạo khí tức. Ông Càn Khôn đỉnh phát ra một đạo to lớn ong ong ngầm thành, trong nháy mắt liền đem trôi này vạn anh huyết hồn kiếm luyện hóa thành hư vô. Xoát xoát xoát, mấy chục vạn đạo anh nhi hư ảnh theo Càn Khôn đỉnh bên trong bay ra, mỗi cái trẻ sơ sinh hư ảnh trên người ngập trời oán khí đều bị hoàn toàn tịnh hóa, lần nữa khôi phục tính trẻ con hồn nhiên, ào ào hướng về Phương Thanh Hàn xa xa quỳ bái, tuần tự biến mất ở trong thiên địa. Vốn là, trôi này vạn anh huyết hồn kiếm căn bản là không có cách bức bách Phương Thanh Hàn vận dụng ra Càn Khôn đỉnh, nhưng là Phương Thanh Hàn vẫn là tế gia càn khôn đỉnh, chỉ là vì để cái kia vạn anh huyết hồn kiếm bên trong thôn phệ trẻ sơ sinh có thể có cơ hội có thể đầu thai chuyển thế. Trúc Nguyệt bị liên lụy, há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Lấy nhiều như vậy vô tội trẻ sơ sinh đến tế luyện ma kiếm, đáng chém. Phương Thanh Hàn ngữ khí rất lạnh, trong con ngươi tách ra vô biên sắc cơ. Cho dù nàng lại thế nào nhằm vào Vũ Hóa Tiên Triều, giết chết cũng đều là tại Vũ Hóa Tiên Triều thần cư muốn bị thiên thần cùng thần vương, chưa bao giờ đối với người bình thường xuất thủ. Loại này cầm trẻ sơ sinh tế luyện ma kiếm tà ác thủ đoạn, giống nhau lúc trước Vũ Hóa Tiên Triều tế luyện toàn bộ thiên tâm đại thế giới sinh linh, tội nghiệp ngập trời, tội lỗi chồng chất. Thôn mệnh. Phương Thanh Hàn rõ ràng quát một tiếng, cả người hóa thành một cái thâm thúy vô tận đen nhánh vòng xoáy, bộc phát ra một cỗ kinh khủng cùng cực sức cắn ướt. Trúc Nguyệt đống cảm giác chính mình tinh khí thần không bị khống chế ly thể mà ra, mặc cho nàng vận dụng loại bí pháp nào đều không thể ngăn cản. Trúc Nguyệt thân thể cực tốc già yếu, tóc xanh biến tóc trắng, huyết nhục nhanh chóng khô quắt đi xuống, trong chớp mắt thì biến thành một bộ da bọc xương thấy khô, theo hắn thể nội bí cảnh bên trong tuôn ra các loại bảo vật. Phương Thanh Hàn ánh mắt thanh lãnh theo Trúc Nguyệt Hải cốt phía trên đảo qua, tiện tay thu hồi chúng nhiều bảo vật, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Vân Hoang Đại Thế Giới chỗ sâu. Chương 323, khối thứ 5 Hỗn Độn Kiếm Cốt, Thiên Tiêu Chiến Trường. Chương 323, khối thứ 5 Hỗn Độn Kiếm Cốt, Thiên Tiêu Chiến Trường. Tẩy Kiếm Hồ. Khói trên sông mênh mông, như mộng như ảo. Tẩy Kiếm Hồ ở vào Kiếm Minh Đại Thế Giới trung tâm nhất, phương viên trăm vạn dặm, tràn ngập băng lãnh thấu xương ung tùm kiếm khí, ngàn vạn hòn đảo chi chít khắp nơi, thỉnh thoảng lại có thể nhìn đến một đạo đạo kiếm quang thần hồng hoa phá thương khung Tẩy Kiếm Hồ, gột rửa không phải bộ kiếm, mà chính là kiếm tâm. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tuyệt thế kiếm tu đều từng ở chỗ này lưu lại qua dấu chân. Bọn họ ở chỗ này gột rửa kiếm tâm, cảm ngộ kiếm đạo đại thần thông, lưu lại đến không hết ngộ kiếm ngân dấu vết, thậm chí kiếm đạo truyền thừa, đối đương đại kiếm tu đồng dạng có cực mạnh sức hấp dẫn. Tẩy Kiếm Hồ bên trong có loại thần kỳ kiếm đạo sức mạnh to lớn, nếu có thể chịu đựng lấy loại kiếm đạo này sức mạnh to lớn tẩy lễ, tự có vô lượng chỗ tốt. Nhưng là, nếu như không thể thừa nhận ở kiếm đạo sức mạnh to lớn tẩy lễ, liền sẽ bị kiếm đạo sức mạnh to lớn tách ra linh trí, toàn thân kiếm đạo tu vi đồng hóa vì Tẩy Kiếm Hồ một bộ phận, trả đạo cho thiên. Dân ra, Tẩy Kiếm Hồ biến đến bao la vô biên, đồng thời thời khắc hướng về chung quanh chậm rãi lan tràn mở rộng lấy. Mà Tẩy Kiếm Hồ bên trong cái kia ngàn vạn hòn đảo, cũng là từng vị tuyệt thế kiếm tu vẫn lạc biến thành, mỗi một hòn đảo chí ít đều đại biểu cho một vị kiếm thần vẫn lạc, mỗi cái hòn đảo chỗ sâu đồng dạng ẩn dấu kiếm đạo của bọn họ cảm ngộ cùng kiếm đạo truyền thừa. Truyền thuyết, ở vào Tẩy Kiếm Hồ chỗ sâu nhất 12 tòa thiên đảo, đều là đã từng kiếm đạo chí tôn vẫn lạc biến thành. Hàn Ngọc Giao quanh chân ngồi tại Tẩy Kiếm Hồ dưới đáy một khối trên đá ngầm, chung quanh đẩy ra một tầng hỗn hỗn mông mông hỗn độn kiếm vực, mơ hồ có ức vạn đạo kiếm quang hào mang lấp lóe. Lại có vô số kiếm minh đạo âm truyền ra, tựa hồ dựng dục vô cùng tạo hóa. Từ khi rời đi Thanh Hư Phòng, cho tới nay đã có thời gian 5-6 năm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hàn Ngọc Giao trước sau tiến nhập Hỗn Loạn Kiếm Nguyên, Tội Ác Kiếm Vật, Loạn Kiếm Hoa Nguyên, Đoạn Kiếm Cốc chờ kiếm đạo kỳ địa, cảm ngộ tiền nhân lưu lại kiếm ngân đạo ấn, cùng với những cái khác kiếm đạo thiên kiêu giao thủ quyết đấu, lấy xác minh tự thân kiếm đạo, tu vi vững vàng đạt đến thiên thần cảnh giới đỉnh phong. Hàn Ngọc Giao tại 3 tháng trước đi tới nơi này Tẩy Kiếm Hồ, mượn trong hồ kiếm đạo sức mạnh to lớn đến thối luyện kiếm tâm của chính mình, đã tiến vào một loại vật ngã lương vong huyền diệu cảnh giới ngộ đạo bên trong. Khen. Kiếm Minh Thiên Ngoại, Hàn Ngọc Giao chung quanh hỗn độn kiếm vực nhanh chóng co vào, đều dung nhập vào hắn sau đầu xương chẩm vị trí. Chưa tới một phút, Hàn Ngọc Giao xương chẩm tản mát ra ánh nhuận hỗn độn kiếm quang, xương chẩm bên trong dựng dục ra một khối khoảng tấc lớn nhỏ kiếm hình ngọc cốt. Khối thứ 5 hỗn độn kiếm cốt. Mượn khối thứ 5 hỗn độn kiếm cốt thành hình cơ hội, vô lượng kiếm đạo bản nguyên chi lực bị dẫn dắt mà đến, chui vào đến Hàn Ngọc Giao thể nội, nhanh chóng chuyển hóa thành Hàn Ngọc Giao tự thân tu vi. Tẩy Kiếm Hồ bên trong vô tận kiếm khí bị dẫn dắt mà đến, tại Hàn Ngọc Giao chúng quanh hình thành từng đạo kinh khủng kiếm khí thủy triều lên xuống. Ông, 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 thiên địa chấn động, phương viên mấy vạn dặm hư không các nơi hiện ra gần trăm cái tản ra bất hủ khí tức kiếm đạo lạc ấn, sáng chói lóa mắt, chiếu rọi cổ kim. Phu cận kiếm tu tất cả đều bị kinh động, ao ao nóng nhìn Hàn Ngọc Giao chỗ, mắt lộ ra kinh sợ. Kiếm đạo lạc ấn, nhiều như vậy, có chút kiếm đạo thiên kiêu tại dưới cơ duyên xào hợp, có thể làm được tinh thần trạng thái cùng thiên địa cộng minh, có thể ở trong thiên địa lưu lại của mình kiếm đạo là ấn, ẩn nút tại ngàn vạn đại đạo chỗ sâu, chỉ có gặp phải đặc thù thời cơ mới có thể thoát hiện. Nhiều như vậy kiếm đạo là ấn, chỉ sợ trước kia mỗi cái thời đại kiếm đạo thiên kiêu lưu lại kiếm đạo là ấn đều bị dẫn dắt đi ra. Động tĩnh thật là lớn. Đến cùng là người phương nào tại nộ kiếm? Bành, bành, bành. Giữa thiên địa từng đạo kiếm đạo là ấn tuần tự vỡ vụn, hóa thành từng đạo tinh thuần cùng cực kiếm đạo bản nguyên chi lực, phô thiên cái địa hướng về Hàn Ngọc Giao mạnh mà qua. Ông. Đi qua những thứ này kiếm đạo là ấn dung nhập, Hàn Ngọc Giao thể nội chuyển ra một đạo như có như không long long âm thanh, cả người lộ ra khí tức trong nháy mắt tăng gọn, tản mát ra một cỗ mênh mông thần đạo uy áp, làm cho phủ cận mấy vạn dặm phong ba trong nháy mắt lắng lại. Thần vương cảnh giới. Đột phá đến thần cảnh về sau, mỗi một bước tiến triển đều cực kỳ chậm chạp, không chỉ cần phải lượng lớn tu hành tài nguyên, hơn nữa còn cần dồi dào vô tận cảm ngộ tích lũy. Trải qua mấy năm nộ kiếm cùng khổ tu, Hàn Ngọc Giao rốt cục tại thần cảnh đột phá cái cảnh giới nhỏ, đạt đến thần vương cảnh giới. Thật lâu, Hàn Ngọc Giao theo đáy hồ bay ra, trong con ngươi có hai đạo kiếm quang lướt qua, nhẹ giọng nói, hỗn độn kiếm cốt diễn hóa càng ngày càng khó khăn, ngược lại là khối này hỗn độn kiếm cốt phía trên xen lẫn kiếm đạo đại thần thông, có chút ý tứ. Hàn Ngọc Giao ý thức rơi tại đây khối hỗn độn kiếm cốt phía trên, trong đầu hiện ra một thức này kiếm đạo đại thần thông tin tức cặn kẽ. Thinh thế kiếm ca, lấy tự thân kiếm đạo làm dẫn, có thể đem ẩn nút ở thiên địa chỗ sâu kiếm ý dẫn dắt mà ra, một kiếm chém ra, cũng là bóng ánh khắp nơi thịnh thế. Xoát, một đạo kiếm khí thần hồng xẹt qua giữa không trung, đi vào Hàn Ngọc Giao phụ cận trong hư không, hiện lộ ra một cái ôn tồn lễ độ thanh niên áo trắng, khí thế ôn nhuận mà không mất đi phong mang, giống như một thanh ẩn nút tại trong vỏ kiếm thần kiếm. Thanh niên áo trắng xa xa hướng về Hàn Ngọc Giao thi lễ một cái, lại cười nói, "Tẩy kiếm hồ, Tinh Vân Đạo chuyển nhân, Thiên Phong tử, chúc mừng Ngọc Tiên tử đột phá đến thần vương cảnh giới." Tinh Vân Đạo chính là Tẩy Kiếm Hồ chỗ sâu 12 tòa tiên đạo một trong, có được kiếm đạo chí tôn truyền thừa, nội tình thâm hậu, không thua kém một chút nào đại đế đạo thống. "Ngươi biết ta?" Hàn Ngọc Giao mắt lộ ra kinh ngạc, ngữ khí nhưng như cũng lạnh lùng. Thiên Phong tử trên mặt mang nụ cười tự tin, chậm rãi mà nói, "Ngọc Tiên tử nắm giữ Hỗn Độn kiếm thể, thành danh tại Tạo Hóa kiếm khư, lưu lại Hỗn Độn kiếm hải vượt ngang phàm cảnh, vương cảnh, hoàng cảnh, tôn cảnh cùng thần cảnh kiếm khư, dẫn đến vô số bất hủ kiếm ý cạnh tranh tướng trọng chủ, ta tự nhiên từng nghe nói Ngọc Tiên tử đại danh." Hàn Ngọc Giao khẽ mút cằm, bình tĩnh nói, "Xem ngươi cốt linh, không siêu 30 tuổi, có thể đột phá đến thần vương cảnh giới, tư chất cũng không tệ. Hoàng Kim đại thế mở ra đã có 10 năm lâu, các phương đạo thống đều hào hào vận dụng nội tình lực lượng đến bồi dưỡng đệ tử, nhất là rất nhiều đạo tử, càng là chuẩn bị được coi trọng. Có thể trở thành đạo tử nhân vật, bản thân tư chất thì có 102 đồng môn, lại thêm các loại chân quý tu hành tài nguyên nghiêm về, cả đám đều tiến triển thần tốc, trên đời đã có bộ phận cái thế thiên kiêu đã bước vào đến thần vương cảnh giới. Chỉ là dựa vào tổ tiên ban cho thôi." Thiên Phong tử khoát tay áo, trầm ngâm nói, "Ngọc Tiên tử có thể từng nghe tới thiên kiêu chiến trường?" "Thiên kiêu chiến trường?" Hàn Ngọc Giao đôi mi thanh tú trao lên, thanh tịnh trong con ngươi lóe ra trong trẻo lộc lẫy, thanh âm giống như thanh tuyển chảy xuôi, "Truyền thuyết, thiên kiêu chiến trường ẩn vào bên ngoài, chỉ có tại Hoàng Kim đại thế diễn dịch đến cường thịnh nhất thời điểm, mới có thể thụ vô số thiên kiêu khí vận va chạm dẫn dắt mà ra, đồng thời hiển hóa tại 3000 đại thế giới, không phải thần cảnh không cách nào đặt chân trong đó. Bây giờ, Hoàng Kim đại thế mở ra chỉ có 10 năm, thiên kiêu chiến trường sớm như vậy liền muốn hiện thế sao?" Thiên Phong tử gật đầu nói, "Căn cứ thiên cơ các truyền ra tin tức, lần này Hoàng Kim đại thế viễn siêu trước kia, bị khí vận dẫn dắt, không ra mấy năm Thiên Tiêu chiến trường liền sẽ tái hiện thế gian. Thiên Tiêu bên trong chiến trường bao hàm vô số đại đạo bạch phiến, có thể trực tiếp dung nhập vào toàn bộ sinh linh đạo cơ bên trong, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền phá đến cảnh, càng biết thu hoạch được lượng lớn khí vận trả lại, đối các phương thiên tiêu thậm chí các phương đạo thống đều có chí mạng sức hấp dẫn." Nói đến đây, Thiên Phong tử một chút dừng lại, vừa tiếp tục nói, "Đương nhiên, Thiên Tiêu chiến trường đồng dạng hung hiểm và phần, dù cho là đại đế đạo thống đạo tử đều thường có bất lạc. Tại hạ đã mời mấy vị thiếu niên thần vương, tại tương lai thiên tiêu trong chiến trường cộng đồng tiến tới, hy vọng Ngọc Tiên tử có thể gia nhập vào." Hàn Ngọc Giao nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, "Ta độc lai độc vãng quen thuộc, đạo hữu hảo ý, chỉ có thể tâm lĩnh." "Ngọc Tiên tử." Thiên Phong tử còn muốn tiếp tục du thuyết. Hàn Ngọc Giao ngắt lời nói, "Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời." Thiên Phong tử trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài, "Đã như vậy, quên đi." "Đúng, chúng ta Tẩy Kiếm Hồ thập nhị tiên đạo tại kiếm đạo phương diện đều có chỗ độc đáo, chư vị thiếu niên kiếm thần sớm chỉ hy vọng có thể cùng Ngọc Tiên tử luận kiếm giao lưu một phen, không biết Ngọc Tiên tử ý như thế nào?" Hàn Ngọc Giao vuốt cằm nói, "Ta cũng hy vọng có thể cùng càng nhiều kiếm đạo thiên kiêu luận kiếm giao lưu." Vậy liền làm phiền. Chương 324, Vận Thánh Cốc, nơi chẳng lành. Chương 324, Vận Thánh Cốc, nơi chẳng lành. Tiên cực đại thế giới, Vận Thánh Cốc. Cả tòa sơn cốc giống như dánh trời ma huyền, thâm thúy lại bao la, thuần thọ quanh quẩn lấy tán không đi huyết sắc sắc khí, hỗn loạn thần thức, mơ hồ cảm ứng. Liên quan tới Vận Thánh Cốc nguyên do, mỗi người nói một kiểu. Có người nói toàn bộ Vận Thánh Cốc từng là một mảnh chiến trường, một trận đại chiến làm cho đến không hết thánh hiền bất lạc, tử khí, hoang khí, huyết khí, sắc khí chờ khí tức đan vào một chỗ, hình thành một mảnh sinh cơ đoạn tuyệt địa. Có người nói Vận Thánh Cốc chính là một vị tu luyện tới đại thành cảnh giới hoang cổ thánh thể vẫn lạc biến thành, toàn thân khí huyết hóa thành hưởng thọ không rời sát khí, xâm nhập trong đó người lại nhận nguyên rủa, lúc tuổi già bất tường, khắp cả người tóc đỏ. Có người nói Vận Thánh Cốc chỗ sâu chấn áp cái thế hung ma, có kinh khủng đại đạo lạc cấn phong tỏa, nếu là ngoại ý muốn thả ra, chắc chắn dẫn tới vạn giới hạo kiếp. Diệp Hạo đứng tại Vận Thánh Cốc bên ngoài, xa xa cảm ứng một phen, hơi hơi nhíu mày, nói nhỏ, quả nhiên là hoang cổ thánh thể khí tức. Chỉ là, Cố khí tức này có chút quỷ dị, ngược lại là đáng giá xâm nhập dò xét một phen. Nói xong, Diệp Hạo thể nội khí huyết giống như trường giang sông lớn giống như lao nhanh gào thét, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tỏa ra lấy kim quang lóe ánh, cuồn cuộn lấy bất hủ thần tính, đem chúng quanh huyết sát sát khí tất cả đều đốt cháy thành hư vô, nhanh chân hướng về Bất Thánh Cốc chỗ sâu tiến lên. Những năm gần đây, Diệp Hạo truy tìm mỗi cái thời đại hoang cổ thánh thể di tích, tràn trọc hơn 10 tòa đại thiên thế giới, từng chứng kiến qua hoang cổ thánh thể lưu lại tàn khuyết đạo ngân, từng tại thần bí trên vách núi gặp qua hoang cổ thánh thể gào vỡ thương khung hình ảnh, thậm chí từng tận mắt thấy thần cảnh hoang cổ thánh thể màu vàng kim hải cốt. Đối với mình hoang cổ thánh thể, Diệp Hạo có càng làm sâu sắc khác nhận biết. Hắn hiện tại tu luyện Thiên Đế Chấn Ngục Kinh không thể nghi ngờ là một bộ hoang cổ tuyệt kim tiên kinh, chỉ là đối với hoang cổ thánh thể mỗi cái bí cảnh, hắn tựa hồ còn chưa khai phát đến cực hạn, đến mức hoang cổ thánh thể uy lực chân chính còn chưa phát huy ra. Có quan hệ tòa này vẫn thánh cốc truyền thuyết rất nhiều, Diệp Hạo đã tự mình xác nhận qua, tòa này vẫn thánh cốc xác thực cùng hoang cổ thánh thể có quan hệ, hy vọng có thể có thu hoạch. Theo Diệp Hạo xâm nhập, chung quanh huyết sát sát khí bên trong ẩn có trầm thấp tê minh thanh truyền đến, không biết ẩn nút bao nhiêu quái vật. Huyết sát sát khí đối phổ thông tu sĩ tới nói là kịch độc, lại nảy sinh rất nhiều tà dị sinh vật, khát máu hung tàn, lấy sinh linh huyết hồn làm thức ăn, không biết bao nhiêu tu sĩ táng thân tại những quái vật này trong miệng. Tại những quái vật này trong mắt, khí huyết như rồng Diệp Hạo cũng là vị ngon nhất tiệc, chỉ là Diệp Hạo thân bên trên tán phát khí tức quá cường đại, làm cho đông đảo quái vật đều chỉ dám xa xa vây quanh, không dám chủ động công kích. T. Đột nhiên, huyết sát sát khí bên trong truyền ra một đạo bén nhọn có lực xuyên thấu tê minh thành, đem Diệp Hạo trùng quanh nổn nhạo kim quang nóng ánh đều chấn một trận vận động. Đây là một cái thần cảnh quái vật. Ngay sau đó, từng đầu tướng mạo hung ác quái vật theo huyết sát sát khí bên trong bay ra, phô thiên cái địa hướng về Diệp Hạo tấn công đi qua. Huyết dược biên bức, độc giác ma lang, tam nhãn ô nhà, bích nhãn ngốc hiếu. Những quái vật này khí tức chí ít đều tại vương hầu cảnh giới, còn có không ít đều tại hoàng giả là chí tôn chủ cảnh giới, trong con ngươi đều lóe ra khát máu điên cuồng, không nhìn Diệp Hạo thân bên trên tán phát thần uy, không sợ chết hướng về Diệp Hạo vây giết. Bành bành bành. Những quái vật này còn chưa tới gần Diệp Hạo, liền bị Diệp Hạo tán phát thần đạo uy áp trấn nhiếp, tự tự nổ nát vụn ở trong thiên địa. Thế mà, còn lại quái vật càng thêm điên cuồng trùng kích Diệp Hạo, hoàn toàn không có chút nào cố kỵ, thậm chí dần dần có bán thần cảnh giới quái vật thêm vào trong đó, mấy lần trùng kích đến Diệp Hạo bên người, ép Diệp Hạo chỉ có thể tự mình xuất thủ đập chết bọn họ. Không biết sống chết. Diệp Hạo quát lạnh, đưa tay đánh chết rơi vọt tới một cái bán thần cảnh giới huyết dược con rơi, đỉnh đầu đống nhiên hiện ra một tòa như thật như ảo hoàng kim cổ trung. Cái này chính là đấu chiến thánh pháp dung hợp dị tượng biến thành hoàng kim thần trung. Những năm gần đây, Diệp Hạo không biết phục dụng bao nhiêu ngộ đạo trà, thu hoạch dị tượng hơn trăm, mỗi một loại dị tượng đều có khó có thể tưởng tượng uy năng. Ken, hoàng kim thần trung nhẹ nhàng rung động, phát ra một đạo du dương trung vang âm thanh. Cuồn cuộn tiếng trung nộn nhạo lên, những nơi đi qua, từng cái quái vật tuần tự nổ nát vụn, trong chớp mắt thì rõ ràng lay động trong không. T. Nơi xa truyền đến một đạo thất kinh quái vật tê minh thanh, cái kia thần cảnh quái vật nhanh chóng đi xa. Muốn chạy. Diệp Hạo lông mày hơi nhíu, nhấc vung tay lên, đỉnh đầu hoàng kim thần trung hóa thành một thanh sáng như tuyết thiên đao, hướng về quái vật thoát đi phương hướng xa xa chém ra một đạo sáng như tuyết đao mang ly thể mà ra. Bành. Nơi xa truyền đến một nói tiếng nổ cực lớn, cái kia chạy trốn quái vật tại chỗ bị chém thành hư vô. Diệp Hạo bày ra cường đại lực lượng chấn nhiếp rồi trung quanh rất nhiều bảo vật, trong lúc nhất thời, không có quái vật dám can đảm lại tới gần. Diệp Hạo không thèm để ý ẩn nút tại huyết sắc sát khí chỗ sâu những quái vật kia, hóa thành một vệt kim quang, hướng về Bất Thánh Cốc chỗ sâu nhanh chóng tiến đến, cảm ứng đến hoang cổ thánh thể còn sót lại khí tức ba động. Mấy ngày về sau, Diệp Hạo đi vào một mảnh đại dương màu đỏ ngòm trước. Phía này huyết hải hoàn toàn do máu tươi hội tụ mà thành, mỗi một giọt máu tươi bên trong đều tràn ngập năng lượng ba động khủng bố, sền sệt, tanh hôi, mục nát, hung lệ, tà ác chờ khí tức hội tụ vào một chỗ, phản phất là trên đời lớn nhất ố bế chi địa. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương theo huyết hải chỗ sâu truyền đến. Diệp Hạo nhìn đến một cái tản ra bất hủ khí tức người già thiên thần rơi vào đến huyết hải bên trong, toàn thân huyết cốt nháy mắt liền bị ăn mòn không còn, thì liền bất hủ thần hỏa đều dập tắt, hóa thành huyết hải một bộ phận. Thật quỷ dị huyết hải. Diệp Hạo khuôn mặt có chút động, nhấc tay khẽ hơi, một tia huyết hải năng lượng bay tới, chui vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Hạo cẩn thận cảm thụ phía dưới cái này một tia huyết hải năng lượng bên trong khí tức ba động, Thiên Đế Chấn Ngục Kinh vận chuyển, cái này một tia huyết hải năng lượng nhanh chóng chuyển hóa thành Diệp Hạo tu vi, khẽ khẽ lắc đầu. Loại này huyết hải năng lượng quá cuồng bạo, cơ hồ tràn ngập các loại phức tạp phụ diện năng lượng, cho dù Thiên Đế Chấn Ngục Kinh có thể chiết xuất luyện hóa, đoạt được cũng bất quá là một còn không bằng tại bên ngoài hấp thu thiên địa linh khí. Thật là nồng nặc khí huyết thần lực. Chỉ là thiên thần, khí huyết thế mà so tuyệt đại đa số thần vương còn muốn nồng đậm. Nuốt ngươi, bản tọa có thể xông phá trói buộc, trở thành thi bên trong thần hoàng. Nương theo lấy một đạo hùng hồn thật lớn âm thanh vang lên, xên xệ huyết hải bên trong đống nhiên nổ tung từng đạo bọt nước, một cái cao lớn uy nga bóng người theo huyết hải bên trong xông ra. Đạo nhân ảnh này ước cao khoảng một trượng, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ tím lông tơ, màu tím đen móng tay bén nhọn dài nhỏ. Răng nanh ung tùm, đồng tử đỏ thẫm như máu, đưa tay hướng về Diệp Hạo đánh ra xuống dưới, khát máu bạo ngược khí tức tràn ngập thiên địa. Bàn tay những nơi đi qua, hư không sụp đổ, vạn đạo băng liệt, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Đây là một đầu thần vương cảnh giới cương thi. Cương thi vốn là bất diệt chi khu, này cương thi lại tại Vận Thánh Cốc bên trong tu luyện không biết bao nhiêu tuế nguyệt, một cái bàn tay bên trong còn ẩn chứa kinh khủng diệt thế thi độc, đủ để đập như chết thần vương. Chương 325, trấn áp thần vương, đại thành thánh thể đẫm máu. Chương 325, trấn áp thần vương, đại thành thánh thể đẫm máu đến được tốt. Diệp Hạo trong con ngươi chiến ý bốc lên, sau lưng bám một chút hiện ra vàng nóng ánh thiên đế hư ảnh, nhanh chóng cùng tự thân hòa làm một thể, thể nội khí huyết giống như trường giang sông lớn giống như gào thét, đưa tay hướng về bao trùm xuống tím bàn tay màu đỏ nên đón. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng đất trời, hư không mảng lớn sụp đổ, cuồng bạo khí lưu bao phủ khắp nơi bát hoang, đại địa nứt ra, huyết hải gào thét, một bộ ngày tận thế giống như cảnh tượng. Cao lớn cương thi không bị khống chế lui về phía sau 100 trượng, cả bàn tay khét lẹt một mảnh, trong hai con ngươi huyết sắc quang mang phun ra nuốt vào, La Thất Thanh nói, hoàng cổ thánh thể. Đầu này cương thi tại Vẫn Thánh Quốc loại địa phương này tu hành đến thần vương cảnh giới, tự nhiên đối với hoàng cổ thánh thể hiểu rõ sâu đậm, mới tiếp xúc thì cảm ứng được hoàng cổ thánh thể đặc hữu loại khí tức kia. Diệp Hạo đứng thẳng hư không, tóc đen không gió mà bay, toàn thân chiến ý bốc lên, quát khẽ nói, không tệ, báo danh chịu chết đi. Cao lớn cương thi quanh thân hắc khí cuồn cuộn, miệng vết ra, lộ ra tùm răng nanh, cười quái dị nói, ngươi không biết tòa này Vẫn Thánh Cốc cũng là đại thành thánh thể đâm máu sao? Dám can đảm đến nơi đây, thật sự là không biết sống chết. Bản tọa khôi sát thần vương, tiễn ngươi lên đường. Đại thành thánh thể đâm máu. Diệp Hạo lông mày hơi nhíu, còn không kịp suy nghĩ nhiều, liền gặp được khôi sát thần vương bóng người nhoáng một cái, chia ra làm bốn, theo đông tây nam bắc bốn cái phương vị hướng về Diệp Hạo vây giết mà đến. Đông Phương đạo nhân ảnh kia toàn thân mít lục, sau lưng có ngưng tụ ra một cái giả thiên tế nhật thanh long hư ảnh, rõ ràng là từ quần quần thi khí hội tụ mà thành, nhưng lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Nam Phương đạo nhân ảnh kia toàn thân đỏ thẫm, sau lưng có một con chu tức đánh nhau thương khung, nóng dực khí lưu phần sập hoàn vũ. Tây Phương đạo nhân ảnh kia toàn thân trắng đoán, sau lưng có một đầu bạch hổ giống động tinh hà, túc sát khí thế trải rộng cả khôn. Bắc Phương đạo nhân ảnh kia toàn thân đen nhánh, sau lưng có một đầu như núi cao lớn nhỏ huyền vũ vượt biển mà đi, tràn ngập băng lãnh khí tức đem cả phiến thiên địa đều cho đóng băng nứt vỡ ra. Một sát phân tứ tượng hóa thi giới, tuyệt sát. Bốn cái khôi sát thần vương trong miệng đồng thời gào thét, tứ tượng cương thi tựa hồ trong nháy mắt xây dựng ra một cái thế giới mới, thi khí cuồn cuộn, hoang khí ngập trời, mùi tanh hôi nồng nặc, quỷ khóc thần hảo. Vô cùng vô tận thế giới chi lực đống dưng sinh ra, phô thiên cái địa hướng về Diệp Hạo nghiền ép mà đến, giống như vạn cổ thanh thiên ép xuống. Diệp Hạo trong lòng cuồng loạn, cái này khôi sát thần vương tại thần vương bên trong cũng thuộc về loại kia đỉnh cấp tồn tại, cương thi thân thể không kém chút nào chuẩn thánh binh, lại có cái thế đại thần thông kề bên người, để Diệp Hạo cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng lại kích phát ra đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất quần cuộn chiến ý rất lâu không có thống khoái đại chiến một trận. Diệp Hạo trong con ngươi chiến ý bốc lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, toàn thân tách ra vạn đạo kim quang, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Xoát. Diệp Hạo cả người biến mất ở trong thiên địa, hóa thành một cái giả thiên tế nhật hoàng kim nằm đấm, năm ngón tay nắm chặt, ngón cái chăm chú đội lên quyền trên mắt, tựa hồ đại biểu cho giữa thiên địa lực lượng mạnh nhất, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời vương bá chi khí bao phủ thiên địa. Đại vương bá thuật. Một quyền này bên trong ẩn chứa vương đạo cùng bá đạo hai loại cực đoan lực lượng, mỗi một đạo tay văn, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều ẩn chứa uy thế lớn lao, hướng về áp lực mạnh nhất chỗ cường thế bành đánh ra ngoài. Ầm ầm. Long trời lở đất, hư không sụp đổ, ngàn vạn đại đạo tất cả đều vỡ nát. Thi rơi sụp đổ, gia thiên tế nhật thi khí bị nghiền nát thành hư vô, lộ ra thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cái này bốn cái thật lớn bóng người, một trận tiêu tan về sau, không bị khống chế vỡ nát ở trong thiên địa. Ngay sau đó, nhan sắc khác nhau tứ tượng cương thi đồng thời vỡ nát, giữa thiên địa lần nữa lộ ra khôi sắt thần vương bóng người. Hoa. Khôi sắt thần vương há mồm phun ra một miệng mặc dòng máu màu xanh lục, trong con ngươi tràn đầy kinh hãi. Hắn tứ tượng thi giới từng diệt sát qua thần hoàng, lại bị Diệp Hạo một quyền đánh nát, thậm chí khiến chính hắn đều hứng chịu tới trọng thương. Diệp Hạo thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Khôi sắt thần vương trong lòng biết chính mình bắt không được Diệp Hạo, một câu nói nhảm cũng không nhiều nói, hóa thành một đạo màu đỏ tím lưu quang, hướng về huyết hải chỗ sâu bỏ chạy mà đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Hạo bóng người đột ngột xuất hiện tại khôi sắt thần vương phía trước, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Khôi sắt thần vương sắc mặt biến hóa, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Toàn thân thi khí hội tụ đến nắm tay phải phía trên, hướng về Diệp Hạo vành mặt tới. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Hạo lắc đầu, nắm trưởng thành quyền, đón khôi sắt thần vương vành kích mà đi. Nắm đấm chung quanh nhận ẩn hiện ra 6 cái khí tức khác nhau cổ lao thế giới, có quỷ khí âm trầm, có hồng trần cuộn cuộn, có tiên khí lượn lờ, có kêu rên khắp nơi. Lục đạo luân hồi quyền, ầm ầm, thiên địa vang minh, hư không sụp đổ, ánh sáng chói mắt chiếu rọi cả khuôn, hủy diệt khí lưu bao phủ khắp nơi băng hoàng. Khôi sắt thần vương bóng người lấy tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay phải sóng vai vỡ nát thành hư vô. Ngực bụng ở giữa cũng nhiều từng đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, mặc dòng máu màu xanh lục theo vết thương róc rách mà rơi, khí tức phá lệ tán loạn. Một quyền này, hơi kém liền làm hắn thân tử đạo tiêu. Diệp Hạo chân đạp hư không, sau lưng ẩn ẩn có một đạo côn bằng hư ảnh lướt qua, một bước liền đi tới khôi sắt thần vương trước mặt. Tuy nói Diệp Hạo đối côn bằng bảo thuật nắm giữ kém xa cơ vô đạo càng sâu, nhưng tốc độ kia cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Khôi sắt thần vương khẽ mắt cuồng loạn, vừa mới chuẩn bị thiêu đốt thể nội thi khí cùng sinh mệnh bản nguyên đến liều mạng, liền nghe đến Diệp Hạo thản nhiên nói, đứng đầu rất. Ngươi tựa hồ đối với Vẫn Thánh Cốc hiểu rõ không ít, đưa ngươi biết được nói hết ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Khôi sát thần vương khí tức hơi hơi sửng sốt một chút, trầm giọng nói, bản tọa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tin hay không tùy ngươi. Vẫn Thánh Cốc bên trong tà tu không ít, giết ngươi, ta hỏi lại tìm cái khác, tà tu tra hỏi chính là. Diệp Hạo cười lạnh, thần lực trong cơ thể điền cuồng phun trào, liền muốn phát ra lôi đỉnh một kích. Khôi sát thần vương nhất thời cảm nhận được một cỗ tần gần nguy cơ tử vong cảm giác, vội vàng nói, tốt, ta nói, ta biết đều nói cho ngươi. Diệp Hạo tạm thời đè xuống sát ý trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, nói đi, cơ hội chỉ có một lần. Khôi sát thần vương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Vẫn Thánh Cốc tồn tại tuế nguyệt đã không thể kiểm tra chứng, ta ở chỗ này tu hành 7-8 năm, từ từng thấy tận mắt đại thành thánh thể đẫm máu vẫn lạc thời không lạc ấn có thể xác định, nơi này chính là một tôn đại thành thánh thể đẫm máu. Cương thi, nảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, cơ hồ sẽ không nhận thọ nguyên làm phức tạp, khôi sắt thần vương sống thời gian lâu khó có thể tưởng tượng, đối các loại bí ẩn nhiều ít có chút hiểu rõ. Có quan hệ cái thời không kia lạc ấn, nói rõ chi tiết nói. Diệp Hạo hơi hơi nheo lại hai mắt, ngóng nhìn vẫn thánh cốc chỗ sâu. Khôi sắt thần vương trầm ngâm nói, hẳn là tại 4-5 vạn năm trước đi, lúc ấy ta còn chưa đạt nhập thần cảnh, từng có một cái thần vương cảnh giới hoang cổ thánh thể tìm được nơi đây, không biết lấy loại thủ đoạn nào khiến đã từng thời không lạc ấn hiện hóa ở trong thiên địa, để ta thấy được đến bây giờ khó quên một màn. Trong tấm hình, một tôn đại thành thánh thể từ trên trời giáng xuống, nện rơi tại đây tòa thiên cực đại thế giới bên trong, đem thiên cực đại thế giới áp sập non nửa, không biết có bao nhiêu sinh linh chết thảm. Tôn này đại thành thánh thể khắp cả người tóc đỏ, trong mi tâm còn cắm một thanh tử khí ngập trời ma kiếm, còn chưa rơi xuống đất thì trả đạo cho thiên, mặc dù hủy diệt vô số sơn hà, nhưng lại hóa sinh ra càng thật lớn bắt ngát sơn hà, hình thành một vùng trời mới. Mà tòa này vẫn thánh cốc, cũng là đại thành thánh thể vẫn lạc trung tâm nhất. Diệp Hạo ánh mắt theo vẫn thánh cốc chỗ sâu thu hồi, rơi vào khôi sắt thần vương trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, lao già kia, ngươi không thành thật ta. Chương 326, thánh thể nguyên rủa, thần chỉ niệm chương 326, thánh thể nguyên rủa, thần chỉ niệm Diệp Hạo thiên đế chấn ngục kinh vô thanh vô tức vận chuyển, cả người giống như thiên đế đi tuần, thiên địa vạn đạo tất cả đều trong lòng, có thể rõ ràng cảm ứng được khôi sắt thần vương có chỗ giấu giếm, theo như lời nói thật giả trộn lẫn nữa. Khôi sắt thần vương hơi hơi sửng sốt một chút, hừ lạnh nói, bản tòa nói, câu câu là thật. Đạo hữu nếu không tin, có thể tế ra một giọt hoang cổ thánh thể tinh huyết, có lẽ có thể khiến gặp thời hư không lạc ấn tái hiện. Còn dám gạt ta? Diệp Hạo trong con ngươi bắn tung tóe ra hai đạo kim quang, nắm trưởng thành quyền, thể nội khí huyết nhanh chóng lịch chuyển chấn động 5 lần, bộc phát ra 32 lần khủng bố lực đạo, hướng về khôi sắt thần vương oanh đập tới. Khôi sắt thần vương sắc mặt đại biến, toàn thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng xanh vảy màu đen, trong miệng phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, thể nội tất cả lực lượng tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, mang theo cuồn cuộn thi khí hướng về Diệp Hạo nên đánh tới. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, hư không sụp đổ, hủy diệt khí lưu bao phủ khắp nơi bát hoang. Khôi sắt thần vương mẹn mẹn kiên trì trong nháy mắt, thì ầm vang nổ nát vụn thành đầy trời khối vụn. Chấn! Diệp Hạo hét lớn, sau lưng hiện ra một tôn vĩ nạn như núi thiên đế hư ảnh, đưa tay chụp về phía hư không một chỗ. Xoát! Chỗ kia trong hư không đột ngột dần hiện ra một đạo hắc quang, chính là khôi sắt thần vương chân linh, còn không tới kịp làm ra cái khác phản ứng, liền bị bàn tay lớn màu vàng nóng một phát bắt được. Hoang cổ thánh thể bị thiên địa nguyền rủa, coi như giết bản tọa, ngươi chạy không thoát vẫn thành cốc. Khôi sắt thần vương chân linh nghiêm nghị gào thét. Diệp Hạo lạnh hừ một tiếng, thâm vận thiên đế chấn ngục kinh, khôi sắt thần vương chân linh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nguyên một đám thật lớn hình ảnh rõ ràng hiện lên ở Diệp Hạo trong đầu. Một vị cao lớn hùng vĩ thanh niên đạp không mà đến, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra chói lọi màu vàng kim quang mang, khí huyết như rồng, thần uy cái thế, chính là đứng đầu rất trong miệng nói tới cái kia thần vương cảnh giới hoang cổ thánh thể. Người này tại huyết hải trên không nấn ná thật lâu, thế ra một giọt bản mệnh tinh huyết, tựa hồ trao đổi tối tăm bên trong lực lượng nào đó, giống như đang tìm hiểu thời gian, ở trong thiên địa hiển hóa ra nguyên một đám cổ lão hình ảnh. Trong tấm hình có một tôn vĩ ngạn tựa như núi cao bóng người màu vàng nóng hiển hóa, cuồn cuộn khí huyết ép tới cả phiến thiên địa đều tại gào thét, chính là một vị tu hành đến đại thành cảnh giới hoang cổ thánh thể. Đại thành thánh thể uy quyền đem một vị toàn thân quanh quẩn lấy kiếm đạo chí tôn quy tắc bóng người đánh nát thành đầy trời thoái cốt, vỡ nát chí tôn quy tắc đem thiên địa càn khôn đánh ra nguyên một đám sâu không thấy đáy đại nguyên. Cùng lúc đó, vị yêu kiếm đạo chí tôn toàn lực tế ra một kiếm, mang theo một loại nghiền nát vạn vật sắc bén kiếm ý, cắm vào đại thành thánh thể trong mi tâm. Đại thành thánh thể toàn thân không bị khống chế sinh ra tốc độ, cùng vị kia kiếm đạo chí tôn song song vỡ lạc, trả đạo cho thiên. Hóa thành nước vạn lý sơn hà, mà cái này vẫn thánh cốc, cũng là đại thành thánh thể cùng bị kia kiếm đạo chí tôn vẫn lạc chính trung tâm, tràn ngập điểm xấu chi lực. Diệp Hạo dưới chân phiến này huyết hải, cũng không phải là đại thành thánh thể huyết dịch biến thành, mà chính là vị kia kiếm đạo chí tôn huyết dịch biến thành. Ngay sau đó, hình ảnh lại chuyển. Vị kia thần vương cảnh giới hoang cổ thánh thể ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân không bị khống chế sinh ra tóc đỏ mặc cho hắn vận dụng các loại bí thuật đều không thể ngăn cản. Trong chớp mắt, vị này thần vương cảnh giới hoang cổ thánh thể thì hóa thành một cái tóc đỏ quái vật, rơi vào vẫn thánh cốc chỗ sâu. Hình ảnh biến mất. Diệp Hạo hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, "Vận Thánh Cốc, thế mà thật là đại thành thánh thể đẫm máu. Nơi đây tràn ngập nhằm vào hoang cổ thánh thể nguyên rủa chi lực, đoán chừng về sau chết ở đây hoang cổ thánh thể còn chưa hết vị kia thần vương. Vừa rồi cái kia khôi sắt thần vương dẫn dụ hắn tế ra một giọt hoang cổ thánh thể tinh huyết, thì là muốn mượn nhờ Vận Thánh Cốc nguyên rủa chi lực tới giết rơi Diệp Hạo. Nơi đây mặc dù có gì đó quái lạ, lại đáng giá tìm tòi." Diệp Hạo mắt tỏa kim quang, hóa thành một vệt kim quang thần hồng, vượt qua huyết hải, hướng về Vận Thánh Cốc chỗ càng sâu chạy tới. Mặc dù gặp được thần vương cảnh giới hoang cổ thánh thể nguyên rủa bạo phát hình ảnh, không chút nào không thể khiến Diệp Hạo đình chỉ tiến bộ. Mấy ngày sau, Diệp Hạo đi tới Vận Thánh Cốc chỗ sâu, nơi này hưởng thọ quanh quẩn lấy nồng đậm như thủy mênh mông sương máu, hỗn loạn thần thức, ngăn cản ánh mắt, khiến người không cách nào thấy rõ Vận Thánh Cốc tình huống cụ thể. Tiến vào nơi này về sau, Diệp Hạo cảm nhận được rõ ràng giữa thiên địa tràn ngập một loại quỷ dị huyền bí nguyên rủa chi lực, ở khắp mọi nơi, không thể chống cự. Ông, Diệp Hạo bên ngoài thân đống nhiên sinh ra một tầng tinh mịn màu đỏ lông tơ, điên cuồng sinh trưởng lên. Diệp Hạo sắc mặt biến hóa, thể nội thần lực điên cuồng phun trào, hóa thành bất hủ hỏa diễm bao phủ toàn thân, đem bên ngoài thân tóc đỏ đều tiêu hủy. Thế mà, Diệp Hạo bên ngoài thân tóc đỏ vừa mới tiêu hủy thì một lần nữa mọc ra, hấp thu chính là hắn hoang cổ thánh thể bản nguyên chi lực, lại như là cùng hoang cổ thánh thể đồng căn đồng nguyên, mặc dù tiêu hủy, tiêu hao cũng là Diệp Hạo thánh thể bản nguyên chi lực. Chấn! Diệp Hạo hét to, Thiên Đế Chấn Ngục Kinh điên cuồng vận chuyển, sau lưng hiện ra một tôn kim quang lập loè vĩ ngạn bóng người, nhanh chóng cùng hắn tự thân dung hợp lại cùng nhau. Tại thời khắc này, Diệp Hạo thể nội 8.4 nước hạt nhỏ tất cả đều sôi trào, trong nháy mắt liền đem toàn thân tóc đỏ trống rỗng, thì liền thể nội quần quần hoang cổ thánh thể bản nguyên chi lực đều cưỡng ép chấn áp xuống, lần nữa khôi phục bình thường. Diệp Hạo sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, lần này tuy nhiên chấn áp xuống tự thân dị dạng, nhưng lại chưa hoàn toàn trừ tận gốc. Cái kia cố nguyên rủa điểm xấu chi lực thì ẩn nút tại hắn hoang cổ thánh thể bản nguyên bên trong, do xét không ra, không cảm ứng được, không biết khi nào sẽ còn lần nữa bạo phát. Diệp Hạo vừa mới chuẩn bị một tấc kiểm tra chính mình thánh thể bản nguyên, đột nhiên cảm ứng được một cô ánh mắt theo vận thánh cốc chỗ sâu rơi trên người mình, khiến toàn thân hắn lông tơ đều không bị khống chế bắt đầu dựng ngược lên, cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Hoang cổ thánh thể. Vận thánh cốc chỗ sâu truyền đến một đạo hư vô mở mịt thanh âm. Người nào? Diệp Hạo hét lớn, trong con ngươi tách ra hai đạo vàng nóng ánh quang mang, xuyên thủng xương máu, nhìn về phía vận thánh cốc chỗ sâu. Xoát. Đột nhiên, Diệp Hạo phía trước đột ngột hiện ra một đạo như thật như ảo bóng người màu đen, hai mắt lóe ra nồng đậm huyết sắc quang hoa. Toàn thân lộ ra một cỗ vô cùng quỷ dị khí tức tà ác. Thần chỉ niệm, Diệp Hạo thấp giọng hô, trong con ngươi tràn đầy chấn kinh. Nhìn thấy bóng người màu đen trong ngáy mắt, Diệp Hạo liền đã xác định, đạo nhân ảnh này chính là lúc trước vị kia đại thành thánh thể một kia ác niệm biến thành. Mà vào lúc này, đạo này thần chỉ niệm tựa như là gặp được con mồi thợ săn đồng dạng, nhẹ nhàng liếm môi một cái, chợt chợt nói, chỉ là thiên thần, đạo cơ lại so với cái kia thần vương, chuẩn thánh cảnh giới hoang cổ thánh thể đều muốn vững chắc, có lẽ có thể chịu đựng lấy bản tọa ký sinh. Lời còn chưa dứt, thần chỉ niệm bóng người hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Diệp Hạo trong lòng cuộn loạn, không kịp suy tư, trực tiếp đem thí thần thương tế ra, mang theo ngập trời sát phạt sức mạnh to lớn, hướng về phải phía sau đâm ra một thương. Chương 327, Hoang Cổ Thánh Pháp, năm đó bí mật. Chương 327, Hoang Cổ Thánh Pháp, năm đó bí mật ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang tận mây xanh, từng đạo còn như thực chất sát phạt khí tức quét sạch thương cung, đầu mũi thương hiện ra từng tòa đại thiên thế giới hủy diệt thật lớn hình ảnh, oanh vỡ hư không, đánh xuyên hoàn vũ. Thần chỉ niệm đúng lúc tại thí thần thương phía trước dần hiện ra đến, cảm nhận được thí thần thương bên trong ngập trời sát phạt khí tức, không khỏi sắc mặt biến hóa. Quanh người hiện ra từng đạo tàn khuyết không đầy đủ thiên địa quy tắc chi lực. Đạo này thần chỉ niệm vốn là đại thành thánh thể một đạo tàn niệm biến thành, vốn là cực kỳ tàn khuyết, có lực lượng liền đại thành thánh thể một phần vạn đều không có. Tuy nói đối thánh nhân đều có rất mạnh uy hiếp, lại khó có thể ngăn trở thí thần thương bên trong sát phạt khí tức. Phúc. Thần chỉ niệm bị thí thần thương tùy tiện xuyên thủng. Thí thần thương phía trên ma quang lưu chuyển, cuồn cuộn sát phạt hắc khí phun trào, trong chớp mắt thì lan tràn đến thần chỉ niệm toàn thân. Thần chỉ niệm bóng người một trận sáng tối chập chờn, trong hai con ngươi huyết sắc quang mang cùng màu đen sát khí lẫn nhau đấu đá. Tựa hồ lúc nào cũng có thể băng diệt ở trong thiên địa. Một lát sau, thần chỉ niệm trong hai con ngươi huyết sắc quang mang cùng màu đen sát khí đồng thời phai mở, vậy mà khôi phục một tia thanh minh. Thần chỉ niệm ánh mắt nhìn về phía đính tại trước ngực mình thí thần thương, trong con ngươi lộ ra một tia kỳ sắc, trong miệng khẽ nói, tốt một thanh hung binh. Ngay sau đó, toàn bộ vận thánh cốc bên trong các loại năng lượng tất cả đều không bị khống chế hướng về thần chỉ niệm mà tới, phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm, toàn bộ vận thánh cốc đều tựa hồ trong nháy mắt sống lại. Vận thánh cốc bên trong toàn bộ sinh linh đều bị kinh động, ào ào theo các nơi phi lên, cả đám đều thất kinh hướng về vận thánh cốc thu nhập thêm trốn mau cách. Vâng, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, đại thành thánh thể thần chỉ niệm cưỡng ép đem thí thần thương chấn bay ra ngoài. Lúc này thần chỉ niệm không có chút nào nửa phần tà ác khí tức, dáng người vĩ ngạn, tóc dài xóa bay, song mi nhập tấn, toàn thân tách ra vạn đạo kim quang, tản ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khủng bố uy áp. Diệp Hạo cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, thể nội thiên đế chấn ngục kinh điên cuồng vận chuyển, trong hai con ngươi một mảnh đỏ thẫm. Trong tay thí thần thương dục dịch, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thí thần thương hung tính tách ra ý thức. Đại thành thánh thể thần chỉ niệm nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, không cần kinh hoàng. Ta còn sót lại cái kia một đạo ác niệm đã bị trôi này mà thương đánh tan, ta thần chi đến để khôi phục một lát thư thái, sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi chính là năm đó vị kia đại thành thánh thể. Diệp Hạo thần sắc hơi động. Không tệ. Đại thành thánh thể thần chỉ niệm khẽ bước cằm, đưa tay trong hư không nhẹ phẩy, tựa hồ tại cảm thụ thời không tuế nguyệt biến hóa, cảm khái nói, năm tháng rằng rặc, nghĩ không ra ta đã vẫn lạc mấy ngàn vạn năm lâu. Năm đó cựu đại sinh mệnh cấm khu đồng thời phát động hắc ám náo động, chí ít có hơn 10 vị trí tôn xuất thế thu hoạch, ta liều đến tánh mạng bẹn bẹn chặn tiên mộ ma kiếm trí tôn. Ta, Khương Đạo Cực, uổng xưng nhân tộc thánh thể, thẹn đối với nhân tộc. Nói đến đây, vị này tên là Khương Đạo Cực đại thành thánh thể nhìn về phía Diệp Hạo, nhẹ giọng dò hỏi, xin hỏi tiểu hữu, lúc trước hắc ám náo động là như thế nào kết thúc? Sinh mệnh cấm khu những cái kia trí tôn là thu hoạch đủ sinh mệnh tinh hoa lại nặng trở lại cấm khu ẩn nút sao? Diệp Hạo thần sắc hơi động, thu hồi thí thần thương, cung thân lễ bái, vạn bối Diệp Hạo, bái kiến Khương Đạo Cực tiền bối. Tiền bối không cần lo lắng, trận kia hắc ám náo động về sau hẳn là bị cái nào đó vô thượng đại năng cho san thẳng rồi. Có quan hệ Khương Đạo Cực tên, Diệp Hạo từng tại nào đó một bản sách cổ phía trên nhìn thấy qua tương quan ghi chép. Chỉ tiếc, đương đại bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ đều không nhớ rõ vị này đã từng vì nhân tộc chảy qua máu tươi đại thành thánh thể, chỉ có tại một ít truyền thừa xa xưa đạo thống đọc lại trong cổ tịch có lẽ còn có đôi câu vài lời ghi chép. Khương Đạo Cực trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu nói, thời đại kia, tiên lộ đoạn tuyệt, phi thăng còn vô vọng, càng không khả năng xuất hiện chân tiên hạ giới tình huống. Trận kia hắc ám náo động bên trong thậm chí còn có không chỉ một vị thiên đế xuất thủ, đến cùng là vị nào tồn tại xuất thủ san phẳng rồi hắc ám náo động. Diệp Hạo trầm ngâm nói, ta từng tại cái nào đó thánh vương cảnh giới hoang cổ thánh thể trong di tích gặp qua tương quan ghi chép, cấm khu náo động, vạn giới cùng buồn, có đại năng ra, tận chu hắc ám náo động người đề xuất. Diệp Hạo một chút dừng lại, vừa tiếp tục nói, đến mức đến cùng là người phương nào gây nên, cái kia cũng không rõ ràng, có lẽ một ít cổ lão đế thống trong tiên môn sẽ có ghi chép. Theo lần kia hắc ám náo động sau khi kết thúc, cửu đại sinh mệnh cấm khu thì toàn bộ ẩn nút không ra, cho dù về sau lại phát sinh mấy lần hắc ám náo động bình thường cũng chỉ là tác động đến mấy chục cái đại thiên thế giới, quy mô xa xa không đổi kịp tiền bối kinh lịch trận kia hắc ám náo động. Khương đạo cực thở dài ra một hơi, cười nói, xem ra là vị kia tồn tại lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp rồi cửu đại sinh mệnh cấm khu bên trong người sống sót, thật sự là vạn tộc may mắn. Nếu như thế, ta an tâm. Khương đạo cực ánh mắt rơi vào Diệp Hạo trên thân, tán thán nói, khí huyết hùng hồn thật lớn, đạo cơ cứng như thần kim, so tuyệt đại đa số thiên thần cảnh giới hoang cổ thánh thể còn cường đại hơn mấy lần. Ngươi công pháp tu luyện, ta quả thực chưa từng nghe thấy. Chỉ là, ngươi chưa từng tu luyện hoang cổ thánh pháp, còn chưa đem mỗi cái cảnh giới đều khai quật đến cực hạn. Ta truyền cho ngươi thánh pháp, phối hợp ngươi sở tu công pháp, có thể làm ngươi đánh vỡ thánh thể không cách nào thành đế nguyên rùa. Nói xong, Khương đạo cực đưa tay chỉ phía xa Diệp Hạo mi tâm, nhất thời có hải lượng tin tức quán thâu đến Diệp Hạo trong đầu. Đa tạ tiền bối truyền pháp. Diệp Hạo trịnh trọng cảm ơn. Mấy năm qua này, Diệp Hạo tham viếng rất nhiều thánh thể di tích, chính là vì có thể tìm được thánh thể tu luyện bí pháp, đem hoang cổ thánh thể tiềm lực toàn bộ khai quật ra. Mà bây giờ, rốt cục đạt được. Chờ hắn nắm giữ hoang cổ thánh pháp, chỉnh thể thực lực tất sẽ tăng vọt. Khương đạo cực bóng người biến đến hư huyễn rất nhiều, cẩn thận cảm thụ phía dưới giữa thiên địa khí tức ba động, ánh mắt nóng nhìn thiên ngoại, cảm thán nói, thiên tiêu chiến trường khí tức đã hiện manh mối, thật là một cái trước nay chưa có hoàng kim đại thế. Sinh tại đây thế, sao mà may mắn. Diệp Hạo nhìn về phía thiên ngoại, có chút nghi ngờ hỏi, thiên tiêu chiến trường, cái kia là vật gì? Đó là thuộc về chính thức thiên tiêu chiến trường, không phải thần cảnh không thể nhập. Đến lúc đó, ngươi tự sẽ rõ ràng. Khương đạo cực đơn giản đáp lại một câu, chân mày hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói, ta cảm ứng ra, một thế này thiên tiêu chiến trường có chút cổ quái, đến lúc đó, ngươi làm cẩn thận. Tiền bối nhắc nhở, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Diệp Hạo gật đầu, chuẩn bị chờ sau này có cơ hội mới hào hào hỏi thăm một chút cái này cái gì thiên tiêu chiến trường. Khương đạo cực bóng người biến đến phá lệ hư huyễn, đưa tay hướng về phía dưới vận thánh cốc một chiều, vô cùng năng lượng điên cuồng hướng về trong lòng bàn tay của hắn tụ đến. Khương đạo cực trong lòng bàn tay quang hoa lưu chuyển, dễ như trở bàn tay liền đem nó bên trong phụ diện năng lượng toàn bộ luyện hóa, chỉ còn lại có một giọt trong suốt sáng long lanh màu đỏ tươi giọt máu, tản ra vô cùng phồn bình mạnh mẽ sinh cơ. Khương đạo cực bấm tay gảy nhẹ, một giọt này máu tươi nhanh chóng biến mất tại Diệp Hạo luân hải bên trong. Cả tòa vận thánh cốc bên trong thiên địa năng lượng đều là năm đó ta lưu lại một giọt bản mệnh tinh huyết biến thành, một giọt máu này mặc dù kém xa ta bản mệnh tinh huyết, lại vừa tốt thích hợp lúc này ngươi. Luyện hóa về sau, không chỉ có thể để ngươi đem mỗi cái cảnh giới khai quật đến cực hạn, hơn nữa còn có thể khiến tu vi của ngươi làm tiếp đột phá. Hoang cổ thánh thể có người kế tục, ta lòng rất an ủi. Khương đạo cực gật đầu khẽ nói, cả người nhanh chóng làm nhạc, trong chớp mắt thì biến mất ở trong thiên địa, không có để lại mảy may dấu vết. Đa tạ tiền bối. Diệp Hạo hướng về Khương đạo cực biến mất địa phương trịnh trọng cảm ơn. Một lát sau, Diệp Hạo đông nhiên vua hót một cái, thấp giọng hô nói, nguy rồi. Có quan hệ thánh thể lúc tuổi già bất tường nguyên rủa, quên hỏi. Vận thánh quốc bên ngoài có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ nhanh chóng chạy đến, đại bộ phận đều là mới thoát ra vận thánh quốc cường đại sinh linh. Diệp Hạo minh bạch nơi đây không nên ở lâu, ẩn nấp tốt khí tức của mình, nhanh chóng rời đi. Chương 328, Táng Thiên Nguyên, cơ vô đạo đối cứng lục đại thần vương. Chương 328, Táng Thiên Nguyên, cơ vô đạo đối cứng lục đại thần vương thiên thương đại thế giới, Táng Thiên Nguyên. Đại nguyên thâm thúy vô tận, thượng thọ tràn ngập nồng đậm như thủy mây mù màu đen bên trong thỉnh thoảng lại lóe qua nguyên một đám cổ lão hình ảnh, thần long đấm máu, phượng hoàng gãy cánh, tiên phật mục nát, vạn tộc bừa đảo. Đây là một tòa sinh mệnh cấm khu, từ xưa đến nay mai táng sinh linh sớm đã nhiều vô số kể, cho dù là thần linh cũng không dám tùy tiện đặt chân. Táng Thiên Nguyên giữa không trung, thỉnh thoảng lại có từng đội thân mang cổ lão áo giáp binh sĩ tuần tra. Mỗi tên lính đều tản ra âm trầm tĩnh mịch khí tức, lại có một loại nào đó bất hủ bất diệt thần đạo khí tức tràn ngập. Nơi này binh lính tuần tra, ít nhất đều là thiên thần. Ông. Đột nhiên, một cỗ thật lớn không gian ba động đống dưng sinh ra, bao phủ tại một đội tuần tra 6 tên binh lính trên thần, tựa hồ muốn bọn họ trục xuất tới vô tận hư không loạn lưu bên trong. Tiểu Tặc, chờ ngươi rất lâu. 6 tên binh lính tuần tra đồng loạt ngẩng đầu, lại là 6 cái đầu thú thân người quái vật. Đầu lâu của bọn hắn theo thứ tự là đầu rồng, đầu sư tử, đầu hổ, đầu báo, đầu sói cùng xà đầu, trong con ngươi đều lóe ra sát khí lạnh như băng. Trong nháy mắt này, cái này 6 cái quái vật khí tức đều tăng vọt mấy lần, tất cả đều đạt đến thần vương cảnh giới. Lục đại thần vương. Ông. 6 cái quái vật khí tức lẫn nhau xen lẫn, ở trên không trung hình thành một cái sáng chói chói mắt lục mang tinh đồ án, tản mát ra một loại thời không biến ảo thác loạn cảm giác. Xoát. Lục mang tinh bao phủ xuống, một cái khuôn mặt phổ thông thanh niên mặc áo đen theo trong hư không lóe hiện ra, rõ ràng là Cơ Vô Đạo. Cơ Vô Đạo thâm thúy trong con ngươi lộ ra một vẻ kinh ngạc, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, có chút hăng hái mà nói, lục đại thần vương đều xuất hiện, còn bố trí xuống trận pháp, coi là thật để mắt ta. Đầu rồng quái vật cười lạnh nói, "Tiểu Tặc, mấy năm qua này, ngươi tại ta Táng Thiên Nguyên chém dụng 32 cái thiên thần cùng hai vị thần vương, ỷ vào hư không đại đạo tinh xảo mà nhiều lần đào thoát. Lần này chúng ta vận dụng lục dục phong tuyệt đại trận, phong cấm nơi đây hư không, nhìn ngươi trốn nơi nào?" "Trốn? Chỉ bằng mấy người các ngươi?" Cơ Vô Đạo hơi hơi híp mắt lại. Mấy năm qua này, Cơ Vô Đạo theo các phương con đường đạt được Táng Thiên Nguyên đại lượng tin tức, lại độc thân xâm nhập Táng Thiên Nguyên mấy chục lần, đối Táng Thiên Nguyên có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Táng Thiên Nguyên ẩn nút chí tôn không ngừng một vị, nhưng bọn hắn đại bộ phận đều đang ngủ say, mỗi một lần khôi phục đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, mặc dù có thánh nhân tại Táng Thiên Nguyên đại chiến, cũng khó có thể kinh động bọn hắn. Chỉ là, Táng Thiên Nguyên bên trong có đến không hết hồn nô đang thủ hộ, thần linh cảnh giới hồn nô ở bên ngoài tuần tra, thánh hiền cảnh giới hồn nô ở bên trong vây tuần tra. Mà lại, mỗi cái cảnh giới hồn nô đều có chính mình tuần tra khu vực. Cho dù là chết mất một hai vị thánh hiền cảnh giới hồn nô, cũng chỉ sẽ kinh động khu vực phụ cận cùng với người lãnh đạo trực tiếp hồn nô. Muốn kinh động chí tôn khôi phục, ít nhất phải chuẩn đế đích thân tới. Tiểu tắc cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Đầu rồng quái vật gào thét một tiếng, xa xa hướng về Cơ Vô Đạo đánh ra một trường. Xoát, một vệt kim quang chói mắt long chảo đống dương hiển hóa, lưu chuyển lên nói đạo quy tắc thần lực, phảng phất có một tòa đại thiên thế giới đang diễn hóa, phô thiên cái địa hướng về Cơ Vô Đạo bao phủ xuống đi. Ông, trong hư không đột ngột hiện ra một đạo mỏng như cánh ve hấp nhận, cuồn cuộn lấy vô cùng hư không không gian chi lực, làm cho tiếp xúc đến hết thảy sự vật đều vô hạn co vào xếp chồng, các khai thiên địa vận đạo, rơi vào màu vàng kim long chảo phía trên. Hư không thứ nguyên chạm. Ầm ầm, long chảo tách ra vô lượng kim quang, khí thế sôi trào mãnh liệt, tại lớn nhất đỉnh phong thời kỳ ầm vang vỡ nát ở trong thiên địa, hư không mảng lớn sụp đổ, rất nhiều hủy diệt năng lượng không bị khống chế bị áp xúc đến cái kia đạo hư không hấp nhận bên trong. Hư không hấp nhận biến đến mỏng hơn, nhưng ẩn chứa uy năng lại đã tăng mấy lần, hung hãn chém về phía cái kia 6 cái thần vương cảnh giới quái vật. Đầu rồng quái vật đồng tử bỗng nhiên co vào, quát khẽ nói, các vị đạo hữu giúp ta. Lục thần quý nhất, Hóa Long. Tại thời khắc này, đầu rồng quái vật cùng 5 người ngác thần vương quái vật trên thân đồng thời có ngập trời thần lực phun trào, thông qua lục dục phong tuyệt đại trận hội tụ vào một chỗ. Giống. Đương theo lấy một đạo vang vọng bầu trời long ngâm âm thanh truyền ra, không trung lục mang tinh đồ án bên trong dò ra một đầu gia thiên tế nhật ngũ trảo kim long, long trảo lóe ra hàn quang lạnh như băng, hướng về Cơ Vô Đạo phốc đánh tới, ép tới toàn bộ thương khung đều tại ầm ầm rung động. Đầu này ngũ trảo kim long tán phát khí thế, ép thẳng tới thần hoàng. Cơ Vô Đạo cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có, thâm thúy trong con ngươi tách ra ngút trời chiến ý, hai tay giống như phát triển chưa phát triển, ngón tay bóp ra cổ lão ấn quyết, thể nội khí huyết, thần lực, thần hồn thậm chí sinh mệnh bản nguyên đều tại đồng thời sôi trào lên. Ông, thiên địa ong ong, Cơ Vô Đạo sau lưng hiện ra một đám sương mù lượn lờ đại dương màu đen, dưới mặt biển ẩn ẩn có một đạo mông lung cá lớn đang ngủ đông, thấy không rõ hình dáng. Cơ Vô Đạo hai tay mở ra, trong miệng hét lớn, đi. Soạt, bọt nước bao phủ trời cao, một cái sau lưng mọc lên hai cánh cá lớn theo đại dương màu đen bên trong bật lên. Cái đôi đông đường, hai cánh pháp phối, lên như diều gặp gió hóa thiên bằng, toàn thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi khủng bố khí thế, ngang nhiên hướng về ngũ trảo kim long đánh giết mà đi. Côn bằng bảo thuật. Ầm ầm. Côn bằng cùng ngũ trảo kim long đụng vào nhau, phát ra một đạo long trời lở đất tiếng oanh minh, chói lọi chướng mắt đạo tắc toái phiến bay loạn, hủy diệt khí lưu bao phủ khắp nơi bát hoang, hư không mảng lớn đổ sụp băng điện. Không tiêu một lát, côn bằng cùng ngũ trảo kim long gần như đồng thời vỡ nát ở trong thiên địa, không trung lục mang tinh đồ án cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Sáu cái thần vương cảnh giới quái vật đều rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra đầy vết máu, trong con ngươi toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Bọn họ liên thủ phát ra một kích này, cho dù không như thần hoàng cũng không xê xích bao nhiêu, lại bị cái này thiên thần đỉnh phong người trẻ tuổi tùy tiện đánh tan, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tiểu Tặc, ngươi đến cùng là bực nào lai lịch? Đầu rồng quái vật quát khẽ chất vấn. Ngươi đoán? Cơ Vô Đạo khóe miệng khẽ nhếch, sau lưng đột ngột hiện ra một cái như thật như ảo màu nâu xám thần cô, che lại hơn phân nửa thương cùng, hình nón đầu hơi hơi ngóc lên, kia hình dáng xúc giác nhiễu loạn thời không. Thần cô hư ảnh vừa ra, trung quanh thời gian kéo duỗi thành năm màu lộng lẫy duy băng hình, không gian không ngừng đổ sụp vừa trọng tổ, lại có từng đạo như rồng như phượng huyền ảo phù văn lấp lóe, cường thế đem sau cái thần vương cảnh giới quái vật phong cấm ở bên trong. Thời không lao lung, thời không lao lung mới vừa thành hình, thì theo ngoại giới không ngừng rút ra các loại năng lượng, hóa thành thời gian toái phiến cùng không gian toái phiến lấy ra cố thời không lao lung. Vốn là tối nghĩa không ánh sáng lục dục phong tuyệt đại trận gào thét một tiếng, ầm vang vỡ nát, hóa thành từng đạo không gian toái phiến, dung nhập vào thời không lao lung bên trong, làm cho thời không lao lung càng thêm kiên cố. Đầu rồng quái vật chờ sau cái quái vật bị liên lụy, đều không bị khống chế há miệng phun ra máu tươi. Đưa mắt nhìn lại, bọn họ phát hiện mình chính đưa thân vào một mảnh cổ quái không biết thời không bên trong, thời gian giống là hoàn toàn dừng lại đồng dạng, lại như là phút chốc vạn năm vội vàng qua, không gian không nổi mảy may gợn sóng, hoàn toàn cũng là một mảnh ngăn cách thiên lao cổ ngục. Chương 329, thần hoàng hiện thân, kim giao tiễn lại ra chương 329, thần hoàng hiện thân, kim giao tiễn lại ra thời không lao lung phong cấm thiên địa, vĩnh hằng thời gian toái phiến hóa làm nhà giam thần trụ, vô cùng không gian toái phiến ngưng thành đạo nói xiển xích. Thời gian cùng không gian lực lượng đang dung chuyển, không giống nhau đầu rồng quái vật chờ lục đại thần vương làm ra cái khác phản ứng, cái thời không này lồng giam ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng co vào, phát ra trận trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh, phản phất muốn đem trọn mảnh thời không áp xúc thành một cái thể tích vô cùng bé mà chất lượng vô cùng lớn kỳ điểm. Đưa thân vào thời không lao lung bên trong, đầu rồng quái vật chờ lục đại thần vương đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, theo đấy lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Xa đầu quái vật trong con ngươi có ba cái nòng nọc hình dáng huyết sắc phù văn cực tốc xoay tròn, rất nhanh liền rên lên một tiếng, thấp giọng hô nói, đây chính là một mảnh thời gian chi lực cùng không gian chi lực đều triệt để bạo loạn lồng giam. Ta tam tuyệt phá hư ma đồng nhìn không gian này lực nói yếu kém điểm ở nơi nào. Chư vị, theo ta cùng một chỗ công kích cùng một đầu mối không gian. Đầu rồng quái vật giống to, thể nội thần lực đều sôi trào lên, trong mi tâm xông ra một thanh quanh quẩn lấy tội ác chi lực long thương, tản ra kinh khủng thần đạo uy áp, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, cường thế đánh vào ngoài 10 trượng một cái hư không tiết điểm phía trên. Ầm ầm. Long trời lở đất giống như tiếng oanh minh vang vọng đất trời, va chạm chỗ bắn tung tóe ra quang mang chói mắt, không gian toái phiến kích xạ tứ phương. Cái khác năm vị thần vương không dám chần chờ, phân biệt tế ra ma luân, huyết kiếm, dao ngắn, truy thủ, minh châm, tuần tự đánh vào cùng một đầu mối không gian phía trên, phát ra càng thêm lột ngạt vang dội tiếng oanh minh, đem trọn tòa thời không lao lung đều bị oanh kích một trận kịch liệt rung chuyển. Nhưng là, chỉ thế thôi. Thời gian trong nháy mắt, lại có nhiều thời gian hơn toái phiến cùng không gian toái phiến mãnh liệt mà đến, hình thành càng thêm kiên cố thời không lao lung, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về lục đại thần vương đè ép mà đến. Không chờ bọn họ làm ra hắn phản ứng của hắn, thời không lao lung đã áp xúc đến bọn họ quanh người. Giống. Đầu rồng quái vật phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời hét giận dữ, bóng người nhoáng một cái, hóa thành một đầu to khoảng 10 trượng thần long, mỗi một tấc huyết cốt đều mãnh liệt mênh mông lực lượng, cưỡng ép chống được khép lại thời không lao lung. Thế mà, chưa tới một phút, hắn thân rồng thì đứt thành từng khúc, phá toái huyết cốt còn chưa rơi xuống đất liền bị nghiền thành hư vô, thì liền chân linh đều không thể chạy ra. Cái khác năm vị thần vương đều kinh hãi muốn tuyệt, cảm nhận được một loại tần gần nguy cơ tử vong cảm giác, trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dám ở Táng Thiên Nguyên Dương Oai, để mạng lại đi. Đúng vào lúc này, Táng Thiên Nguyên chỗ sâu truyền ra một đạo tràn ngập uy nghiêm tiếng giống giận dữ, một thanh sát khí bốc lên đen nhanh chiến kích phá không mà đến, chung quanh thần đạo quy tắc nồng đậm như hải, ngang nhiên đánh vào thời không lao lung phía trên. Oanh! Thiên địa vang minh, thời không lao lung ầm vang vỡ nát ở trong thiên địa. Năm vị thần vương hóa thành năm đạo lưu quang thoát ra, nhìn lấy giữa không trùng trôi này đen nhanh chiến kích, ào ào kinh hô, đa tạ Kim Kỳ thần hoàng xuất thủ cứu rút. Thần hoàng cứu không được các ngươi. Cơ vô đạo băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn không dứt. Ngay sau đó, năm vị thần vương thì liền gặp được thời không lao lung vỡ nát, thời gian toái phiến cùng không gian toái phiến phân biệt ngưng tụ thành hai thanh trường mâu. Trong đó một thanh trường mâu toàn thân lưu quang, tràn ngập mênh mông thời gian chi lực, dường như chung quanh thời gian đều đứng im bất động. Mặt khác một thanh trường mâu toàn thân đen nhánh, cuộn cuộn lấy kinh khủng không gian chi lực, giống như có thể mặc con toi vạn ở dưới, lại như là có thể xếp chồng hư không. Thời không song mâu, siêu, siêu. Thời không trường mâu xuyên thủng đất trời, một mâu đoạn thời gian, một mâu đoạn không ở giữa, song mâu tịnh đế hướng về năm vị thần vương tập chém mà đi. Năm vị thần vương trực giác cảm giác chung quanh thời gian đều hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ có thể nhìn thấy hai thanh trường mâu tại nhanh chóng mà tới, nhanh để bọn hắn không làm được cái khác phản ứng. Thời không song mâu phân biệt chém về phía xà đầu quái vật cùng đầu báo quái vật trong mi tâm. Vang, vang, hai tiếng gần như không phân tuần tự tiếng oanh minh vang lên. Xà đầu quái vật cùng đầu báo quái vật nổ nát vụn ở trong thiên địa, chân linh phai mở, thân tử đạo tiêu. Thời không song mâu lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, lại như cũ hung hãn hướng về phụ cận đầu sư tử quái vật cùng đầu sói quái vật chém tới. Đầu sư tử quái vật thôi động thần hồn chi lực, há miệng phát ra một đạo giống giận dung trời, một cỗ sát khí bốc lên màu đen âm ba bao phủ thiên địa, miên cương chặn thời gian dài mâu xâm nhập, song song băng tán ở trong thiên địa. Đầu sói quái vật trong mi tâm xông ra một đạo huyết sắc trắng huyết, tản ra thâm trầm thật lớn thái âm lực lượng lớn nhất, chém tại không gian trường mâu phía trên, làm cho không gian trường mâu một trận hư miễn bất định, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn ngăn trở, không gian trường mâu theo hắn vai trái xuyên qua, lúc này mới hao hết năng lượng, biến mất ở trong thiên địa. Đầu sư tử quái vật cùng đầu sói quái vật vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe đến chung quanh hư không phát ra trận trận tiếng oanh minh, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đang thúc giục động, chính tại điên cuồng hướng lấy hai người bọn họ sụp đổ để ép tới. Hư không sụp đổ. Hai đại quái vật vừa rồi đã hao hết lực lượng, lúc này căn bản không kịp làm ra cái khác phản ứng, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiểu tắc còn dám dương ai? Đầu hổ quái vật ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trong mi tâm xông ra một đạo đen nhánh vương văn, trong chớp mắt thì hóa thành một tòa đen nhánh cổ lão nhà ngục bên trong đều là lờ mờ chảnh quỷ, đem chính mình cùng đầu sư tử quái vật, đầu sói quái vật cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Nương theo lấy từng đạo đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, vương văn thiên lao ầm vàng vỡ nát, trung quanh mảng lớn hư không điên cuồng sụp đổ đè ép, cường thế đem còn sót lại ba cái quái vật đều chen ép thành huyết vụ đầy trời. Xoát. Một cái toàn thân nở rộ kim quang tam túc kim ô từ đằng xa nhanh chóng mà tới, trong chớp mắt đã đến phụ cận trong hư không, thân bên trên tán phát uy thế ép tới toàn bộ thương khung đều tại oanh minh không dứt, tựa như lúc nào cũng muốn không chịu nổi mà sụp đổ đồng dạng. Chính là mấy cái kia quái vật trong miệng Kim Kỳ thần hoàng đến. Kim Kỳ thần hoàng hiện hóa ra bản thể chạy đến, lại như cũng đến chậm một bước, vừa mới bắt gặp mấy cái đại quái vật đều bị đổ diệt một màn, con ngươi màu vàng sẫm bên trong tràn đầy ngập trời phẫn nộ. Muốn chết. Kim Kỳ thần hoàng trong miệng phát ra bén nhọn tiếng hét lớn, hóa thành một đạo nghiền nát vạn đạo kim quang, trực tiếp hướng về sắc mặt trắng bệnh Cơ Vô Đạo đánh giết mà đi, giống như có thể nghiền nát một phương đại thiên thế giới. Cơ Vô Đạo sắc mặt nghiêm túc vô cùng, biết mình tuyệt không phải vị này thần hoàng đối thủ, tinh khí trong cơ thể thần điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, một thanh tinh xảo nhỏ nhắn hoàng kim cái kéo theo hắn đỉnh đầu bên trong bay ra, ẩn ẩn có thiên đạo sức mạnh to lớn lưu chuyển, tản ra vô biên sát phạt khí tức. Kim giao tiễn. Từ khi đột phá đến tiên thần cảnh giới về sau, Cơ Vô Đạo đã không có lại sử dụng qua trôi này sát phạt linh bảo, lúc này đối mặt với Táng Thiên Nguyên thần hoàng đánh giết, bất đắc dĩ rốt cục lần nữa động dùng được. Ngay tại kim giao tiễn hiển hóa trong mắt, Kim Kỳ thần hoàng không khỏi một trận tâm thần cuồng loạn, tựa như là bị một tôn tử vong đại đế theo dõi, chung quanh thời gian lưu tốc đều tựa hồ chậm lại, để hắn có một loại dùng mình cảm giác nguy cơ. Tại thời khắc này, Kim Kỳ thần hoàng chỗ nào còn nhớ được đánh giết Cơ Vô Đạo, đem hết toàn lực tiêu đốt thể nội toàn bộ lực lượng, cưỡng ép đình chỉ ở vọt tới trước bóng người, không tiếc bất cứ giá nào vận dụng bí pháp nhanh lùi lại. Xoát. Kim giao tiễn tách ra vô lượng kim quang, ở trên không trung hóa thành hai đầu vàng óng ánh giao long, đầu cũng đầu như cắt bỏ, đôi giao hợp như cố, mang theo vô biên sát phạt khí tức, xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt đã đến Kim Kỳ thần hoàng trước mắt. Giang giác. Hai đầu hoàng kim giao long theo kim kỳ thần hoàng giữa ngực bụng giao nhau lướt qua, kim kỳ thần hoàng thân thể tại chỗ bị cắt thành hai đoạn, thi thể rơi xuống tại Táng Thiên Nguyên bên trong, thì liền chân linh đều bị kim giao tiễn bên trong sát phạt khí tức hoàn toàn tách ra. Cơ Vô Đạo cảm nhận được Táng Thiên Nguyên bên trong có một cỗ quần quần thánh uy xông lên trời không, cấp tốc thu hồi kim giao tiễn, hòa mình đến vạn cổ trong hư không, hư không thần thể bản nguyên chi lực điên cuồng bốc cháy lên, toàn lực vận chuyển đại hư không đạo kinh, phút chốc đã đến ngoài ước vạn dặm. Chương 330, Cấm khu chí tôn, Hắc ám náo động. Chương 330, Cấm khu chí tôn, Hắc ám náo động. Tử Tiêu Thánh địa, Thanh hư phòng. Thế giới thụ chống đỡ khai thiên địa, xanh ngắt tán cây đem trọn tòa thường khung đều che lấp ở bên trong, cành lá ở giữa có từng đạo ánh sáng lưu chuyển, mỗi một mảnh phiến lá đều giống như nối liền một tòa đại thiên thế giới, tràn ngập thật lớn vô cùng thế giới chi lực. Chỉ bất quá, tại lưỡng nghi vi trần đại trận bao phủ xuống, Thanh hư phong bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy thế giới thụ mảy may bóng hình. Giang Trần ngồi xếp bằng tại thế giới thụ chi đỉnh, quanh người quanh quẩn lấy nồng đậm thời không chi lực, giống như cả mảnh thời không chỗ thể, lại như là tùy thời có thể biến mất tại trong vùng không thời gian này. Những năm gần đây, xuyên thẳng qua đến cái này đến cái khác hoặc sáng chói hoặc cảm đạm cổ lao thời đại, cùng mỗi cái thời đại thánh hiền hoặc chuẩn đế giao lưu luận đạo sau lại nhanh chóng biến mất, thu hoạch rất nhiều, lúc nào cũng có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Đi qua lần lượt vượt qua thời không, Giang Trần đối thời không trưởng khống đạt đến một loại cực sự cao thâm cảnh giới, đã có thể qua lại đến mấy ngàn vạn năm trước. Xuyên qua thời không về sau, Giang Trần thi triển lực lượng càng mạnh, bị thời không bài xích càng mạnh. Giang Trần tâm thần lịch thời gian trường hà mà lên, thưởng thức thời gian trường hà bên trong từng đạo hoặc sáng hoặc tối bóng hình, đột nhiên cảm ứng được phía trước xuất hiện một cái to lớn thời gian vòng xoáy, tràn ngập ra ngập trời tử khí, ẩn ẩn còn có ước vạn sinh linh tiếng đều rền truyền ra. Giang Trần ngưng thần nhìn lại, phát hiện thời đại kia bên trong có nguyên một đám tản ra đại đế khí tức bóng người hành tẩu tại 3000 đại thế giới bên trong, tiện tay trong huy sái thì có vô số sinh linh chết thảm, vô tận sinh mệnh tinh hoa hội tụ thành từng cái sông dài chui vào đến mạng của bọn hắn trong cung, làm đến bọn hắn mục nát nứt ra mệnh cung một lần nữa tách ra sáng chói quang hoa. Cấm khu chí tôn, Hắc ám náo động. Giang Trần hơi hơi nheo lại hai mắt, trong con ngươi tách ra sát khí lạnh như băng, bóng người lặng yên không tiếng động biến mất tại cái này một phương thiên địa bên trong. Vô lượng thời gian vận mẹo thành năm màu lộng lẫy quang hoa cực nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt, Giang Trần thì xuất hiện tại một mảnh mới thời không. Dưới chân của hắn là một phương bao la vô biên đại thiên thế giới, từng tòa cổ giáo đại phái thậm chí thánh địa đều đã không sai hóa thành phế tích, trong thế tục từng tòa thành thị đều hóa thành trống trải tử thành, hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, bi thương tiếng kêu rên vang vọng bầu trời, cả phiến thiên địa ở giữa đều tràn ngập vô tận bi ý. Từng tòa vượt giới truyền tống đại trận mở ra, rất nhiều thần linh thánh hiển đều ào ào mang theo môn nhân đệ tử vượt giới vượt qua, như châu chấu, giống như trốn hướng hắn khác đại thiên thế giới, trốn hướng vũ trụ biên giới, trốn hướng bí cảnh thế giới. Thế mà, chí tôn khí tức chấn động vũ trụ, thiên ngoại từng viên tinh thần đều không chịu nổi chí tôn khí tức mà nổ nát vụn thành từng đóa pháo hoa. Cẩn trọng cương phong lôi hỏa tầng phía trên có một tôn không biết bao nhiêu vạn dặm cao bóng người sừng sững mà đứng, quanh người quanh quẩn lấy đỏ tươi như máu chí tôn pháp tắc, tiện tay trong huy sái, ước vạn vạn sinh linh chết thảm, tính mạng của bọn hắn tinh khí hội tụ thành một dải ngân hà, mãnh liệt quần quần tụ hợp vào đến người này mệnh cung bên trong. Huyết ảnh chí tôn, ta liều mạng với ngươi. Một vị người khoác cổ lão áo giáp thương lão đại thánh phóng lên tận trời, trong tay thần thường tách ra vô lượng thánh uy, xé rách nghìn vạn dặm hoàn vũ, hướng về thiên ngoại đạo kia thân ảnh phóng đi. Con kiến hôi. Huyết ảnh chí tôn nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay bao trùm xuống. Vô cùng chí tôn quy tắc hóa thành một cái giả thiên tế nhật huyết sắc bàn tay lớn, nghiền nát cương phong lôi hỏa tầng, nghiền vỡ hư không bản đạo, đem cái kia thương lão đại thánh áp ở phía dưới. Oanh! Thương lão đại thánh ầm vang nổ vỡ đi ra, đầy trời huyết cốt bên trong có từng sợi sinh mệnh tinh khí tuôn ra, hóa thành từng đạo ánh sáng chui vào đến huyết ảnh chí tôn mệnh cung bên trong, trở thành huyết ảnh chí tôn thuốc bổ. Giang Trần trong nháy mắt vượt qua vô tận xa khoảng cách xa, đi vào huyết ảnh chí tôn trước mặt, một thanh nhận chứa vô lượng sát phạt khí tức trường kiếm ra khỏi vỏ, tại vô tận tinh không bên trong tách ra một mảnh quần của đức vạn giảm chói lọi kiếm quang, hướng về huyết ảnh chí tôn chém xuống, tựa hồ liền chân tiên đều sẽ ứng tiếp dưới một kiếm này. Kiếm tên lục tiên, cùng chu thiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm tịnh sừng chu tiên tứ kiếm, chính là Hàn Ngọc Giao đột phá đến thần vương cảnh giới khen thưởng. Giang Trần lấy lục tiên kiếm đến thi triển tiên tiếp kiếm quyết, thì là muốn một kiếm đập chết cái này huyết ảnh chí tôn. Huyết ảnh chí tôn đồng tử hơi co rụt lại, trong mi tâm xông ra một thanh tản ra nồng đậm mùi máu tươi huyết kiếm, cuồn cuộn lấy sáng chói chí tôn vi tắc chi lực, hướng về Giang Trần vạn kiếp kiếm chém tới. Ầm ầm, nương theo lấy nổ rung trời, kiếm quang chói mắt đâm xuyên vô số tinh vực, phía dưới đại thiên thế giới cương phong lôi hỏa tầng bị rõ ràng lay động không còn, xa xa mấy trăm ngôi sao lớn tất cả đều bị chấn nát, vũ trụ bát hoang đều tại rung động không nghỉ. Huyết ảnh chí tôn trong tay đế kiếm bị đánh bay đến bên ngoài mấy chục triệu dặm, phía trên chí tôn vi tắc cảm đạm vô quang. Vạn kiếp kiếm mặc dù tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, lại như cũng đâm xuyên huyết ảnh chí tôn trùng quanh phòng ngự huyết thuẫn, theo nó trái tim bên trong xuyên qua, cuồn cuộn kiếp lực cùng kiếm ý trong nháy mắt trải rộng huyết ảnh chí tôn toàn thân. Bèn, huyết ảnh chí tôn nổ nát vụn thành đầy trời mưa máu, mỗi một giọt máu trong mưa đều ẩn chứa khủng bố cùng cực chí tôn quy tắc chí lực, trong nháy mắt đem ức vạn giảm thương khung đánh thành cái sảng. Huyết ảnh chí tôn chết, không biết là vị kia đại đế xuất thủ. Không, nếu như huyết ảnh chí tôn vẫn lạc, tất nhiên sẽ dẫn động thiên địa cùng mượn. Bây giờ lại không có bất kỳ cái gì thiên địa dị tượng, chỉ sợ huyết ảnh chí tôn còn chưa có chết. Người xuất thủ trên thân cũng không chí tôn quy tắc, lại có thể áp chế huyết ảnh chí tôn, chẳng lẽ là chân tiên hạ phàm sao? Cựu đại sinh mệnh cấm khu cùng chuyển động, hơn 10 vị chí tôn huyết tẩy 3000 đại thế giới, có thể nói là trong lịch sử kinh khủng nhất hắc ám náo động, thật hy vọng có thể có chân tiên hạ phàm dẹp điên hắc ám náo động. ẩn nút tại vũ trụ các nơi thánh hiền hoặc chuẩn đế đều đang âm thầm quan sát, cả đám đều khiếp sợ không tên. Ông, thiên địa bao ngọng, đầy trời mưa máu nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, một lần nữa hóa thành huyết ảnh chí tôn bóng người, chỉ là sắc mặt của hắn phá lệ trắng xám, chung quanh quần quận chí tôn quy tắc đều ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó đại giới cực lớn bí thuật. Đại thánh đỉnh phong, một kiếm này đủ để cùng chí tôn một kích muốn sánh ngang, khiến bản tọa thôn vệ mấy chục cước sinh linh đều lãng phí, cũng không phải chỉ là đại thánh có thể thi triển ra. Ngươi đến cùng là người phương nào? Muốn ngăn cản bản tọa, vì sao còn muốn ẩn giấu tu vi? Huyết ảnh chí tôn đồng tử hơi co rụt lại, hướng về Giang Trần lạnh giọng chất vấn. Tự chém một đao xuất sinh, cần phải dựa vào tước đoạt sinh mệnh người khác tinh khí mà kéo dài hơi tàn phế vật, và ngươi cũng xứng hỏi bản tọa lai lịch. Giang Trần lạnh lùng đáp lại, không giống nhau huyết ảnh chí tôn có cái khác phản ứng, thì quát lạnh nói, Thọ Nguyên, tước đoạt. Ông, thiên địa hoang ngọng, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được màu xám khí thế đột nhiên xuất hiện, không nhìn chí tôn quy tắc, trực tiếp chui vào đến huyết ảnh chí tôn thể nội. Huyết ảnh chí tôn trên thân bay ra một đạo nồng đậm bạch quang, cả người trong nháy mắt biến đến phá lệ thương lão, tóc dài khô bại, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, bắp thịt khô cát, tựa hồ chưa tới một phút liền sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Huyết ảnh chí tôn vừa kinh vừa sợ, điên cuồng gầm thét lên, ta Thọ Nguyên, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi liền chuẩn đế đều không phải, vì sao có thể tước đoạt ta Thọ Nguyên? Tại thời khắc này, huyết ảnh chí tôn cảm nhận được không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ tử vong uy hiếp, tựa như lúc nào cũng sẽ đèn cạn dầu. Chương 331, đột phá chuẩn đế, chém ngược chí tôn. Chương 331, đột phá chuẩn đế, chém ngược chí tôn phế vật, ngươi sớm chết rồi. Giang Trần đạm mạc đáp lại, nắm trưởng thành quyền, trên nắm tay tách ra sát ý ngập trời, cuồn cuộn sát ý giống như thương thiên giống như thật lớn, lại như đại địa giống như trầm ngưng, cũng như lôi đỉnh giống như dữ dằn, sát đạo chân ý lao nhanh bạc cổ, chính là vương đạo sát quyền. Huyết ảnh chí tôn sắc mặt đại biến, mệnh cung tách ra chói lọi tiên quang, toàn thân gân cốt huyết đục bay về đỉnh phong trạng thái, phô thiên cái địa huyết sắc quang hoa bao phủ cửu thiên thập địa, từng đạo chí tôn đạo tác quyển như chân long cuồn vũ, khí thế kinh khủng chấn động thiên ngoại tinh thần đều liên tiếp nổ vỡ đi ra. Huyết ảnh chí tôn đưa tay triệu hồi huyết sắc đế kiếm một lần nữa tách ra mạnh nhất chí tôn đạo tác, phản phất muốn đem vũ trụ bát hoang đều hóa thành vô biên huyết hải, hướng về Giang Trần nắm đấm chém ngang nhiên chém xuống. Tại thời khắc này, huyết ảnh chí tôn bị buộc cực điểm thăng hoa, tối đỉnh phong chiến lược tái hiện, bởi vì hắn tại một quyền này bên trong cảm nhận được nguy cơ tử vong cảm giác. Vâng, thiên địa oanh minh, vạn đạo hủy hết, huyết sắc đế kiếm tại chỗ vỡ nát thành đầy trời toái phiến, phía trên bao hàm chí tôn đạo tắc đều vỡ nát tan rã, từng khối toái phiến phân tán biến mất tại vũ trụ các phương. Huyết ảnh chí tôn còn không tới kịp làm ra cái khác phản ứng, cái kia sát ý lao nhanh vạn cổ vương đạo sát quyền đã đến trước mắt. Vâng, huyết ảnh chí tôn lần nữa nổ nát vụn thành vô số giọt máu, xuyên thủng vũ trụ bát hoang. Thời gian trong nháy mắt, đầy trời huyết hải đoàn tụ, ở phía xa lần nữa hóa thành huyết ảnh chí tôn dáng vẻ, chỉ là khí tức của hắn lại suy yếu đến cực hạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống chí tôn cảnh giới. Huyết ảnh chí tôn ánh mắt kiên kỵ nóng nhìn Giang Trần, quát lạnh nói: "Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng nếu bản tọa muốn đi, bằng ngươi cũng ngăn không được. Bản tọa những thương thế này, chỉ cần lại thôn phệ mấy trăm ức sinh linh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ngươi nếu thật vì những cái kia con kiến hôi suy nghĩ, liền nên dừng tay. Nếu không, bản tọa đem về thôn phệ càng nhiều sinh linh, ngươi không có cơ hội." Giang Trần khẽ khẽ lắc đầu, giữa thiên điệu đống dưng đạn sinh ra vô lượng sát cơ, hình như có một cái vô hình sát đạo hấp thủ đang phong thả nắm chặt, lại huyện hóa thành đao thương kiếm kích chờ sát phạt đạo binh chém về phía huyết ảnh chí tôn. Trung quanh mơ hồ có nguyên một đám hủy thiên diệt địa thật lớn hình ảnh hiện lên, trời đất sụp đổ, giang hà chảy ngược, núi lở đất nước, vạn linh tiêu diên. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di. Địa phát sát cơ, long xả khởi lục. Nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Đi qua những năm này bế quan tiềm tu cùng lần lượt thời không xuyên qua, Giang Trần đối nguyên thủy chữ cổ giết lĩnh ngộ đồng dạng viễn siêu trước kia, lúc này còn là lần đầu tiên bộc phát ra uy lực chân chính tới. Một cách này, không chỉ có giữa thiên địa tràn ngập vô lượng sát cơ, hơn nữa còn có chết thảm tại huyết ảnh chí tôn trong tay ước vạn sinh linh oán niệm sát cơ, hội tụ vào một chỗ, coi là thật như vô biên biển lớn giống như thật lớn. Vâng, huyết ảnh chí tôn lần nữa nổ nát vụn thành đầy trời giọt máu, mỗi một giọt máu giọt năng lượng đều suy yếu hơn phân nửa. Huyết ảnh chí tôn sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, trong nháy mắt thì một lần nữa ngưng tụ đạo thân, bóng người lắc một cái, hóa thành một cái giả thiên tế nhật huyết sắc con rơi, trong miệng phát ra một đạo nhiếp hồn ma âm. Một đạo vô hình âm ba trực tiếp xuất hiện tại Giang Trần thần hồn bên trong, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, muốn đem Giang Trần thần hồn nghiền nát thành hư vô. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thần hồn bên trong có vô lượng kiếp lực bốc lên, dễ như trở bàn tay đem cái này đạo âm sóng san bằng. Ngay sau đó, Giang Trần nắm trưởng thành quyền, trên nắm tay tách ra vô lượng kim mang, một cái vàng óng ánh quyền ấn rời tay mà ra, một cỗ thật lớn tuyệt luân vương bá chi khí chấn động ức vạn dặm tinh không, thấu xuất lực lượng cực kỳ khủng bố. Đại vương bá thuật. Vâng. Huyết ảnh chí tôn lại một lần nổ nát vụn thành vô số giọt máu, vỡ nát chí tôn quy tắc trải rộng tinh không. Huyết ảnh chí tôn một lần nữa ngưng tụ đạo khu, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hoàng, ngoài mạnh trong yếu quát, ta đến từ huyết hải cấm khu, có vô thượng thiên tôn tọa chấn. Ngươi làm thật nghĩ cùng huyết hải không chết không thôi sao? Huyết hải cấm khu sao? Bản tọa sớm muộn cũng sẽ đi một chuyến. Giang Trần thanh âm băng lãnh mà vô tình, vô cùng sát cơ giống như trên đời lớn nhất lưỡi đao sắc bén, đem huyết ảnh chí tôn một lần lại một lần đánh nát. Làm huyết ảnh chí tôn đoàn tụ 9 lần đều bị vây sát về sau, mang theo một tiếng không cam lòng nổ hống, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Ông, ước bạn giảm thương khung tất cả đều chấn động, ngàn vạn đại đạo đều tại nghẹn ngào gào thét, vô biên mưa máu vẩy xuống tinh không, lại có trong suốt màu trắng đạo hoa từng mảnh điêu linh, sâu sắc nhạc buồn vang vọng đất trời, lại tựa hồ có cổ lão trung vang âm thanh vượt qua lúc bầu trời băng lên, vô lượng tiếng rên rỉ liên tiếp. Chí Tôn vẫn lạc, thiên địa cùng buồn. Huyết ảnh Chí Tôn vẫn lạc. Đến cùng là người phương nào ra tay? Có lẽ là chiêu chọc tới cái nào đó tiên môn ẩn thế lao tổ đi. 3000 đại thế giới bên trong ẩn tàng tiên môn đạo thống không ít, nếu là ngoài ý muốn trêu chọc phải, Chí Tôn cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Chúng ta huyết tẩy 3000 đại thế giới thời điểm, đều sẽ tận lực tránh đi những cái kia tiên môn đế thống, huyết ảnh Chí Tôn thật không may mắn. Tiên mộ ma kiếm Chí Tôn bị đại thành thánh thể cứ thế mà kéo chết rồi, hiện tại huyết ảnh Chí Tôn lại bị chém, 3000 đại thế giới nước, sâu cực kỳ. Ông Giang Trần khí thế tăng vọt, tản mát ra thật lớn chuẩn đế bị áp. Giang Trần muốn là tại đại thánh đỉnh phong dừng lại thời gian rất lâu, lại có thế giới thụ, hỗn độn thanh liên, nộ đạo cổ trà thụ, khổ trúc, vạn vật mâu khí các loại bảo vật tầm bổ, chém giết huyết ảnh Chí Tôn trả lại ngàn năm tu vi, rốt cục để Giang Trần làm tiếp đột phá, nước chảy thành sông đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Cựu đại sinh mệnh cấm khu hơn 10 vị Chí Tôn liên thủ nhấc lên hắc ám náo động, nguyên một đám không che giấu chút nào chính mình Chí Tôn khí tức, Giang Trần rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được đông đảo Chí Tôn ở chỗ đó, vận dụng không tự quyết, cả người nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Chưa tới một phút, Giang Trần liền đi tới cách xa nhau mấy chục cái đại thiên thế giới một mảnh tinh không bên trong. Phía tinh không này bên trong có cái tay cầm màu đen chiến kích Chí Tôn đứng ngạo nghễ, đưa tay đem phía trước một viên dấu ở cô quạng trong tinh không sinh mệnh tinh thần đánh nát, ước vạn sinh linh phút chốc chết thảm, vô cùng vô tận sinh mệnh tinh khí hóa thành sông dài quần quần hướng về mệnh cung của hắn bên trong tụ đến. Quân Thiên Chí Tôn, sinh mệnh tinh thần bên trong có thánh hiền phát ra kinh thiên động địa nổ hống, âm vang nổ nát vụn thành đầy trời huyết cốt, quần quần sinh mệnh tinh khí đều biến thành Quân Thiên Chí Tôn chất dinh dưỡng. Đang chém, Giang Trần quát lạnh, vạn kiếp kiếm ra khỏi vỏ, ước vạn giảm sâu trong hư không kiếp lực đều bị điều động, vô số sinh linh chết thảm kiếp nạn đồng thời dung nhập vào vạn kiếp kiếm bên trong, vạn kiếp kiếm tách ra một mảnh chói lọi tiên quang kiếm mang, ngang nhiên chém về phía Quân Thiên Chí Tôn. Quân Thiên Chí Tôn sắc mặt đại biến, vung động trong tay màu đen chiến kích hướng về Giang Trần giận bổ xuống, ngăn tại vạn kiếp kiếm phía trước, màu đen Chí Tôn đạo tắc giống như thủy triều mãnh liệt không nghỉ. Ầm ầm, chói lọi quang mang xuyên thủng cửu thiên thập địa, long trời lở đất giống như tiếng oanh minh vang lên, màu đen chiến kích trong nháy mắt bị đánh bay đến tinh không chỗ sâu, phá toái Chí Tôn đạo tắc trải rộng tương cùng, hư không mảng lớn sụp đổ sụp đổ. Vạn kiếp kiếm tốc độ không giảm theo Quân Thiên Chí Tôn trong mi tâm xuyên qua, Quân Thiên Chí Tôn vốn là mục nát nứt ra mệnh cung ầm vang nổ nát vụn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Chương 332, Thánh Linh Đạo, Vạn Thánh Thiên Tôn chương 332, Thánh Linh Đạo, Vạn Thánh Thiên Tôn một kiếm chém qua, Quân Thiên Chí Tôn trong nháy mắt nổ nát vụn thành đầy trời bụi bặm. Quân Thiên Chí Tôn huyết cốt muốn một lần nữa ngưng tụ, lại bị vô cùng kiếp lực quấn quanh thẩm thấu, trong chớp mắt thì hóa thành hư vô. Thiên địa nghẹn nào, phong vân gầm nhẹ, trong tinh không vang lên lần nữa thâm trầm thật lớn vong linh tăng ca, tựa hồ cả phiến thiên địa đều đang vì đó đưa tang. Chu sát Quân Thiên Chí Tôn, Giang Trần chỉ dùng một kiếm. Giang Trần tại đại thánh đỉnh phong thời điểm, chém dụng Chí Tôn đều không chỉ một vị, bây giờ đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, chém giết Chí Tôn càng thêm nhẹ nhõm. Quân Thiên Chí Tôn khí tức biến mất. Quân Thiên Chí Tôn thế nhưng là thánh linh thành đạo, chiến lực đuổi sát Thiên Tôn, người nào có thể nhanh như vậy chém hắn? 3000 đại thế giới bên trong có ẩn nút đại năng xuất thủ, chúng ta muốn hành sự cẩn thận. Hừ, tiên lộ đoạn tuyệt, chân tiên không cách nào buông xuống, những ngày kia Tôn Thiên Đế xuất thủ đại giới so chúng ta càng lớn, cái nào dám tùy ý xuất thủ. Quân Thiên Chí Tôn chỉ là vận khí không tốt thôi. Bất luận cái gì một tôn thánh linh vẫn lạc, đối với thánh linh đạo tới nói đều là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn, lại càng không cần phải nói là một vị trí tôn cảnh giới thánh linh. Quân Thiên Chí Tôn ngoài ý muốn bỏ mình, không biết thánh linh đạo cái vị kia vạn thánh thiên tôn sẽ không xuất thủ. Quân Thiên Chí Tôn vẫn lạc tại đông đảo cấm khu Chí Tôn ở giữa nhấc lên sóng to gió lớn, càng là loại này không biết đối thủ, càng là để bọn hắn cảm nhận được một loại khó mà diễn tả bằng lời áp lực. Phu cận đại thiên thế giới đông đảo may mắn còn sống sót chuẩn đế, thánh hiền, thần linh đều cảm nhận được Quân Thiên Chí Tôn khí tức biến mất, cả đám đều cảm động đến rơi nước mắt. Chúng ta được cứu. Đến cùng là vị nào đại có thể đã cứu chúng ta? Ác giả ác báo, sinh mệnh cấm khu những cái kia Chí Tôn cũng không xứng sống ở trên đời này. Hy vọng vị này hoành không xuất thế đại năng có thể đem trận này hắc ám náo động người đề xuất đều chu diện. Trời xanh có mắt, thánh linh đảo ở vào thánh linh đại thế giới ở trung tâm, treo cao thiên ngoại, đạo tác như rệt. Cả tòa thánh linh đảo tựa như là một tòa bao la vô biên đại lục, tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời linh tú khí tức. Từng tòa núi cao kỳ thạch đều tản ra rực rỡ thần huy, giống như đều có sinh mệnh đồng dạng. Nơi này là thánh linh thiên đường, tất cả thánh linh tới chỗ này đều lại nhận che chở. Nơi đây cũng là 3000 đại thế giới sinh mệnh cấm khu một trong, phổ thông tu sĩ dám can đảm bước vào một bước đều sẽ bị vô tình mà sát, thậm chí còn không chỉ một lần tại 3000 đại thế giới bên trong nhấc lên qua hắc ám náo động, từng diệt không qua rừng một tòa đại đế đạo thống, nội tình thâm bất khả trắc. Ngay tại Quân Thiên Chí Tôn vẫn lạc thời điểm, thánh linh trong đảo có một cỗ khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời, tại thánh linh phía trên đại thế giới hội tụ thành một tôn giả thiên tế nhật vĩ ngạn bóng người, thánh linh đại thế giới ở tại dưới chân đều lộ ra phá lệ nhỏ bé. Vạn Thánh Thiên Tôn, 3000 đại thế giới rất nhiều tiên môn đế thống chỗ sâu đều truyền ra từng đạo thấp giọng hô âm thanh. Thanh âm bên trong đều tràn đầy kiên kỵ. Dám giết ta Thánh Linh Đạo Chí Tôn, muốn chết. Băng lãnh vô tình tiếng gầm gừ tại mấy chục cái đại thiên thế giới bên trong quanh quẩn không nghỉ, vĩ nạn bóng người đưa tay trong hư không đột nhiên một nắm, một thanh quanh quẩn lấy vô lượng sát khí hắc kim trường thương xuất hiện tại trong tay, đưa tay ném ra ngoài. Hắc kim trường thương đầu mũi thương tựa hồ có một loại ngưng tụ tới cực điểm đạm mang, những nơi đi qua trực tiếp xuất hiện một đầu phá toái sụp đổ thẳng tắp thông đạo, ngăn cản tại phía trước đến 10 viên tinh thần tuần tự nổ vỡ đi ra, trong chớp mắt thì vượt ngang ước vạn dặm hư không, xuất hiện tại Giang Trần trước mặt. Ông Giang Trần sau lưng đỗng nhiên hiện hóa ra một cái như thật như ảo màu nâu xám thần cô, hình nón đầu hơi hơi ngóc lên, kia hình dáng xúc giác nhẹ nhàng lắc lư. Cả mảnh thời không đều bị hoàn toàn nhiễu loạn, Hắc Kim Trường Thương trong nháy mắt đã mất đi Giang Trần tung tích, xa vào đến một mảnh mênh mông hỗn độn bên trong, đã mất đi đối Giang Trần cảm ứng, đã mất đi phương hướng, thậm chí đã mất đi thời gian cảm giác. Tại thời khắc này, Vạn Thánh Tiên Tôn cơ hồ đã mất đi đối Hắc Kim Trường Thương cảm ứng, lệnh hắn cảm giác cực kỳ thật không thể tin, cưỡng ép câu thông Hắc Kim Trường Thương bên trong thần chỉ, toàn lực bạo phát, thẳng tiến không lùi hướng về phía trước bánh sát. Thời không lao lung, Giang Trần thanh âm vang vọng cương khung, vô số thời gian toái phiến cùng không gian toái phiến tụ đến, vĩnh hằng thời gian toái phiến hóa vì thiên lao cây cột, vô cùng không gian toái phiến biến thành vô tình xiềng xích, đem Hắc Kim Trường Thương trùng quanh thời không hóa thành một tòa phong cấm vạn đạo tiên lao cộng ngục, chỉ có to khoảng 10 trượng, lại phá lệ kiên cố, dường như thời gian đều triệt để dừng lại đồng dạng. Ầm ầm, Hắc Kim Trường Thương đánh vào thời không lao lung phía trên, kinh khủng thiên tôn đạo tắc nở rộ, từng cây thiên lao thần trụ lắc lư không nghỉ, từng đạo băng lãnh xiềng xích tuần tự đứt đoạn, cả tòa thời không lao lung đều tại chấn động không ngớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ dáng vẻ. Thế mà, thời không lao lung lại cưỡng ép kháng trụ loại công kích này, mang theo cực kỳ khủng bố thời không chi lực, tại từng trận trong tiếng nổ vang điên cuồng co bảo, trong nháy mắt thì có rút lại thành một cái kỳ điểm, muốn đem bên trong ngàn vạn đại đạo đều nghiền nát. Oanh! Kỳ điểm bộc phát ra quang mang chói mắt, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng tinh không, hủy diệt năng lượng bao phủ khắp nơi bát hoang, giống như vũ trụ đại bạo tạc đồng dạng. Hắc Kim Trường Thương theo đại bạo tạc bên trong thoát ra, quang hoa ảm đạm, uy năng đại giảm, mang theo một cỗ kinh khủng không gian ba động, theo sâu trong hư không nhanh chóng đi xa. Nhóc con an dám khinh thường tại ta. Vạn Thánh Tiên Tôn tức giận gào thét, một nắm chặt Hắc Kim Trường Thương, đâm xuyên vạn cổ thương khung, muốn liều lĩnh chém dụng Giang Trần. Nháy mắt sau, Giang Trần bóng người đột ngột xuất hiện tại Thánh Linh Đảo bên ngoài, trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm, "Thọ Nguyên, tước đoạn." Ông. Giữa thiên địa vang lên một đạo như có như không ong ong âm thanh, một cỗ tối tăm bên trong tối nghĩa khí thế chống rông xuất hiện, không nhìn thời không biến hóa, không nhìn tiên tôn đạo tắc, vô thanh vô tức chui vào đến Vạn Thánh Tiên Tôn thể nội. Vạn Thánh Tiên Tôn trên thân bay ra nồng đậm bạch quang, cả người nhanh chóng tương lão, bắp thịt bề bài, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, toàn thân tràn đầy dáng vẻ giàn mua, tựa như lúc nào cũng sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Vạn Thánh Tiên Tôn kinh hãi, trong nháy mắt biến mất Vu Thánh Linh Đạo bên trong, từng đạo tiên quang đạo tắc bốc lên, Thiên Tôn cấp bậc thủ hộ đại trận toàn lực mở ra, đem chọn cái Thánh Linh Đạo hóa thành sắc rùa đen. Cấm khu chí tôn lần lượt khởi xướng hắc ám náo động, chính là muốn cấm ức vạn sinh linh sinh mệnh tinh khí đến bổ khuyết tuổi thọ của mình. Giang Trần chiêu này quỷ thần khó lường thọ nguyên tức đoạn, đúng lúc là những năm này lão chí tôn hoặc Thiên Tôn khắc tinh. Tại đối mặt Giang Trần thời điểm, Vạn Thánh Thiên Tôn cảm nhận được một cỗ tần gần nguy cơ tử vong cảm giác, không chút do dự thì độn về tới Thánh Linh trong đảo. Bản tọa hiện tại không có rảnh phản ứng ngươi, ngươi nếu dám bước ra Thánh Linh đảo một bước, bản tọa nhất định chém ngươi. Giang Trần băng lãnh túc sát thanh âm tại Thánh Linh đảo chấn động không dứt, bóng người nhanh chóng biến mất tại phiến thiên địa này. Hiện tại trọng yếu nhất chính là san bằng hắc ám náo động, tuy nói Giang Trần có nắm chắc chém giết Vạn Thánh Thiên Tôn, nhưng là chém dụng Vạn Thánh Thiên Tôn về sau, đoán chừng hắn thì không cách nào tiếp tục ngừng ở lại đây mảnh thời không. Hiện tại trọng yếu nhất chính là san bằng hắc ám náo động, ngược lại là không cần thiết để ý tới cái này rùa thu về Vạn Thánh Thiên Tôn. Muốn giết Vạn Thánh Thiên Tôn, về sau lại tìm cơ hội là được. Chương 333, thân ta chỗ, tức là Udo. Chương 333, thân ta chỗ, tức là Udo cái gì? Vạn Thánh Thiên Tôn tự mình xuất thủ đều bị trấn áp rồi. Người này đến cùng là bực nào lai lịch? Hắn thật chỉ là cái chuẩn đế sao? Thiên cơ tối nghĩa, mệnh số hỗn loạn, cưỡng ép thôi diễn tất sẽ gặp phải phản vệ. Lai lịch của người này căn bản là không có cách thôi diễn. Liên Vạn Thánh Thiên Tôn đều co đầu rút cổ. Chúng ta nên như thế nào tự xử? Không bằng chúng ta liên thủ chém kẻ này. Kẻ này tại chuẩn đế cảnh giới liền có thể cùng Thiên Tôn quyết đấu, trên thân nhất định ẩn giấu đi thiên đại bí mật, có lẽ có thể làm ta chờ tìm được tiến vào tiên giới biện pháp. Thánh Linh Đạo phát sinh sự tình chấn kinh 3000 đại thế giới, nguyên một đám đế thống trong tiên môn cổ lão tồn tại đều không thể bình tĩnh, những cái kia ngay tại An Chí Tôn cũng không khỏi đến sinh ra một loại như có như không cảm giác nguy cơ, cái nào đó Chí Tôn thậm chí nói ra liên thủ đánh giết Giang Trần đề nghị. Bản tọa ăn no rồi, cần phải trở về. Các vị đạo hữu mời tiếp tục. Một vị thân mang đạo bào gầy gò lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, ba sợi râu dài theo gió phất phới, tự có một cỗ tiên phong đạo cốt khí tức, vượt ngang thương khung, trong chớp mắt thì vượt qua mấy chục cái đại thiên thế giới, hướng về thiên thương đại thế giới Táng Thiên Nguyên nhanh chóng mà đi. Hừ, Huyền đạo lao nhi sợ. Nơi xa có ngay tại An Chí Tôn cười lạnh. Ông. Đột nhiên, Huyền đạo Chí Tôn phía trước trống rỗng xuất hiện một đám sương mù lượn lờ đại dương màu đen, dưới mặt biển mơ hồ có một đạo mông lung mơ hồ màu đen cá lớn đang ngủ đông, không biết hắn mấy ngàn dặm. Huyền đạo Chí Tôn trong lòng thất kinh, toàn thân khí tức tăng vọt, chói lọi chí tôn đạo tắc chiếu rọi vạn cổ thương khung, trong miệng hét to, giả thần giả quỷ. Nói xong, Huyền đạo chí tôn nhấc vung tay lên, một tòa hòa hợp hào quang màu tím 9 tầng bảo tháp bay ra, nên phong tăng trưởng, trong chớp mắt thì biến đến so tinh thần còn muốn to lớn, hướng về phía trước đại dương màu đen ầm vang đệ xuống. Soạt, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh cá lớn theo đại dương màu đen bên trong nhảy ra, mang theo rủ xuống trời sóng lớn, hai cánh pháp phối, đuôi cá đông đường, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, hóa thành một cái tản ra khủng bố khí thế che trời côn bằng, cường thế đâm vào 9 tầng trên bảo tháp. Hào quang lộng lẫy chói mắt chiếu sáng hoàn vũ, đinh hai nhức góc quanh minh vang vọng tinh không, trong vòng nghìn dặm đều hóa thành hủy diệt chi địa. 9 tầng bảo tháp tại chỗ thì phá toái thành vô số toái phiến, mang theo đầy trời đất đoạn chí tôn đạo tắc, chui vào đến vũ trụ tinh không chỗ sâu. Huyền đạo chí tôn bị liên lụy, há mồm phun ra đại ngụm máu, tái nhợt mặt già bên trên hiện đầy kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Dù cho là thiên tôn đích thân đến, muốn trong nháy mắt đánh nát hắn bản mệnh đạo binh, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, đến người thủ đoạn viễn siêu tưởng tượng của hắn. Che trời côn bằng quang hoa ảm đạm một chút, nhưng y nguyên mang theo đấu đá vạn cổ uy năng, hướng về Huyền Đạo Chí Tôn đánh ra mà đi. Ta đạo lăng vạn đạo. Huyền Đạo Chí Tôn nổ hống, cả người khí thế nhanh chóng nhảy lên tới cực hạn, cực điểm thăng hoa, lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, sinh mệnh bản nguyên đều tại không tính đại giới điên cuồng tiêu đốt, quanh người quanh quẩn lấy vô cùng tiên quang đạo tác, tựa hồ là ngàn vạn đại đạo chúa tể, vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Ầm ầm. Long trời lở đất giống như tiếng oanh minh vang vọng đất trời, trong hư không nứt ra từng đạo tơ mấy ngàn vạn dặm thâm thúy một khe lớn, từng mảnh hư không sụp đổ thành hắc động, khắp nơi đều tràn đầy hỗn loạn khí tức ba động. Che trời côn bằng cường thế đánh xuyên Huyền Đạo Chí Tôn chúng quanh thủ hộ, đem Huyền Đạo Chí Tôn bao phủ trong đó, tại từng trận vũ trụ đại bạo tạc giống như trong tiếng nổ vang, lần lượt nghiền diệt Huyền Đạo Chí Tôn trọng sinh. Thời gian trong nháy mắt, Huyền Đạo Chí Tôn khí tức thì hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Ngay sau đó, ngàn vạn đại đạo chỗ sâu vang lên sâu sắc nhạc buồn, vô biên mưa máu vẩy xuống tinh không, từng đạo liên tiếp lễ tế ma âm vang vọng đất trời, ước vạn dặm tinh không đều bị vô tận bi ý chỗ tràn ngập. Thiên địa cùng buồn, vạn đạo gào thét. Tại thời khắc này, 3000 đại thế giới bên trong tất cả thánh hiển trở lên tu sĩ đồng loạt cảm giác được có chí tôn vẫn lạc. Lại một vị chí tôn vẫn lạc. Cấm khu chí tôn đem ức vạn vạn sinh linh xem như con kiến hôi, rốt cục có người có thể ngăn chặn bọn họ hung uy. Ai biết đây là vị nào đại năng xuất thủ? Ta toàn tộc đời đời kiếp kiếp đều sẽ cảm niệm hắn đẩy trời ân đức. Cấm khu chí tôn phát động hắc ám náo động, liền ông trời đều nhìn không được, lúc này mới sẽ để cho vị này hoành không xuất thế đại năng đến đây ngăn cản trận này hắc ám náo động. Nếu như tính luôn đại thành thánh thể Khương lão tiền bối đánh chết vị kia chí tôn, trong thời gian ngắn đã có 4 vị chí tôn vẫn lạc. Trận này hắc ám náo động còn thật có thể sẽ như vậy chung kết. Trước có đại thành thánh thể, sau có vô thượng đại năng, tân hỏa bất diệt, nhân tộc vĩnh xương. 3000 đại thế giới bên trong may mắn còn sống sót đông đảo tu sĩ cũng nhịn không được hoan hô lên, thật vất vả tại mênh mông trong đêm tối nhìn đến một điểm ánh sáng, bọn họ đều theo đáy lòng cảm kích Giang Trần xuất hiện, đều ở trong tối tự cầu nguyện Giang Trần có thể bình định trận này bao phủ 3000 đại thế giới hắc ám náo động. Cảm nhận được Huyền Đạo Chí Tôn khí tức biến mất, còn lại hơn 10 vị hắc ám náo động người đề xuất đều cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đều sợ hãi mục tiêu kế tiếp chính là mình. Cửu U Thiên Tôn, tặc tử khó chơi, chúng ta nên như thế nào tự xử? Có một vị râu tóc bạc trắng niên kỷ lão chí tôn thấp giọng hô, không che giấu chút nào đối Giang Trần kiêng kỵ. Thân ta chỗ, tức là U Đô. Giữa thiên địa vang lên một đạo mênh mông thật lớn thanh âm, một cỗ băng lãnh tử vong khí thế lan tràn ra, vô số quỷ ảnh ở trong thiên địa lấp loé không yên, tựa hồ đã thông thông hướng địa phủ vong linh thông đạo. Chưa tới một phút, phân tán tại 3000 đại thế giới các nơi hơn 10 vị chí tôn đều không bị khống chế xuyên thẳng qua hư không, đồng loạt đi tới một tòa tươi thắm thật lớn đại thiên thế giới phía trên. Tòa này đại thiên thế giới tên là Trọng Lê đại thế giới. Cương vực chưa lướt vạn dặm rộng, bây giờ lại không có nửa điểm sinh cơ, trong đó sinh tồn nước vạn vạn sinh linh đều bỏ mình, cả tòa đại thiên thế giới đều biến thành một tòa tử giới, lửa phốt pho khắp nơi, băng lãnh tĩnh mịch. Trọng Lê đại thế giới phía trên treo cao một tòa môn lầu, 4 cái thông thiên thần trụ hoàn toàn là từ từng viên hoặc nhân hoặc thú xương sọ luyện chế mà thành, tại u ám trong xương khói lúc gần lúc hiện, tràn ngập băng lãnh tử vong cô quặn cảm giác. Cái cửa này lầu tựa hồ liên thông âm dương, vô luận thân ở chỗ nào, cũng có thể thông qua cái cửa này lầu tiến hành xuyên thẳng qua chuyển rời. Quỷ môn quan, có chí tôn thấp giọng hô, thanh âm bên trong tràn đầy kiên kỵ. Rất nhanh liền có cái khác chí tôn lắc đầu, chân chính quỷ môn quan liền chân tiên đều có thể đẻ chết, đã sớm bị U Minh đạo tôn cầm lấy đi trấn áp minh thổ, đây chỉ là hàng ngày thôi. U Đô dù sao chỉ là theo địa phủ bên trong chia ra, Hán Nội tỉnh cùng địa phủ vẫn là không cách nào so sánh được. Quỷ môn quan môn trên lầu có một vị mông lung thân ảnh mơ hồ đứng yên, lạnh lùng nói, đến lúc nào rồi, còn có tâm tư chú ý bản tọa quỷ môn quan. Người này dù chưa chuẩn đế, lại có thể phát huy ra thiên đế cấp chiến lực, tất có trọng bảo hoặc tiên đạo truyền thừa tại thân. Như không đồng tâm hợp lực, bản tọa làm không được gì, các ngươi chỉ sợ đều sẽ thân tử đạo tiêu. Bọn họ chạy không thoát, ngươi cũng chạy không thoát. Các ngươi tập hợp một chỗ, ngược lại là tránh khỏi để bản tọa lần lượt đi tìm. Nương theo lấy một đạo đạm mạc vô tình âm thanh vang lên, Giang Trần bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại quỷ môn quan bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy trước mắt một vị thiên tôn cùng 12 vị chí tôn, giống như đang nhìn vô số cỗ xác chết.